Chương 884, chớ nói thạch nhân không mở mắt. Chương 884, chớ nói thạch nhân không mở mắt. Thôi Ngư rất đắc ý, bất kể là ai, giữ như một việc, chỉ cần chuyện này dựa theo chính mình thiết kế dự định quỹ đạo đi xuống, đều sẽ có một loại không hiểu cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Loại thành tựu này cảm giác là khác cảm giác thành tựu không cách nào thay thế. Nhất là bây giờ nhìn thấy sinh ly từ biệt, đối với Thôi Ngư tới nói, càng là trong lòng rất có nhã hứng. Nhưng mà Bạch Vân Thành Phong Ba vừa mới bắt đầu đâu. Giữa tâm trong cung Huyền Tử sắc mặt kính cẩn, trải qua đạo đạo kiểm tra thực hư, toàn thân cao thấp toàn bộ đều kiểm tra một cái cẩn thận đằng sau, mới bị để vào trong điện dưỡng tâm. Mặc dù có Huyền Dạ tự viết cùng chiếu thư, thế nhưng là đối với ngoại nhân muốn đi vào dưỡng tâm cung sự tình, vẫn như cũng là một kiện cực kỳ cẩn thận sự tình. Dưỡng tâm cung rất lớn, là một mảnh cung quyết, tựa như là cố cung một dạng, ngươi có thể nói cố cung nhỏ sao? Không có khả năng đi. Huyền Tử trên đường đi bị thị vệ dẫn đầu, xuyên thẳng qua tại cung khuyết trang giấy, xa xa chỉ nghe thấy một đạo phiền muộn tiếng địch ở trong thiên địa vang lên. Phía trước cung điện kia chính là, ngươi đi bái kiến thái thượng hoàng đi. Thị vệ mở miệng nói câu. Nghe nói thị vệ lời nói, Huyền Tử đi lên trước, xa xa lần theo tiếng địch, đã thấy một tòa trong hoa viên dưới cây liễu lớn, đứng đấy một cái râu tóc bạc trắng lao tẩu. Lao tẩu trong tay cầm cây sáo, tiếng địch du dương thuận cái kia tiếng địch tán phát ra ngoài. Mặc dù người kia đã tuổi già sức yếu, nhưng là rất nhanh trong đầu một đạo ký ức thủy triều vào tới, trước mắt gương mặt cùng trong trí nhớ khuôn mặt hình dáng bắt đầu dần dần dung hợp. Mặc dù cùng trong trí nhớ của mình tóc đen đầy đầu vai hùng anh phát vị kia bá khí nam tử không quá tương tự, nhưng Huyền Tử hay là lần đầu tiên liền đem đối phương nhận ra. Hình dáng ngũ quan vẫn như cũ tương tự. Huyền Tử sắc mặt kính cẩn đứng tại lão tẩu sau lưng, trong ánh mắt lộ ra một vòng lấp lóe, lặng lặng nhìn lão tẩu thổi tiếng địch, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái. Anh hùng tuổi xế chiều a. Hắn tại nhà mình ra ra trên thân, cảm nhận được từng tia tuổi xế chiều khí tức. Năm đó nhà mình ra ra là bậc nào nhân vật anh hùng, nhưng lúc này giống như rồng khốn chỗ nước cạn, sớm đã không còn ngày xưa anh hùng bá khí. Huyền Tử trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, cũng không biết trải qua bao lâu, đã giờ lên đèn, chỉ thấy cái kia tiếng địch rốt cục đình chỉ, lão giả xoay đầu lại nhìn về phía Huyền Tử, ngươi là nhà nào hậu bối bé con? Nghĩ không ra cô vương cái này băng lãnh trong phòng giam, cũng có tươi mới gương mặt. Nơi này mới không phải nhà tù đâu, hoàng gia ra là ở chỗ này hưởng thành phúc đâu. Huyền Tử nghe vậy vội vàng mở miệng trả lời câu, sau đó bịch một tiếng, đầu gối mềm nhũn vì giảm xuống đất, Tôn Nhi Huyền Tử, bái kiến hoàng gia gia. Tôn Nhi tiểu thời điểm, ngài còn ôm qua Tôn Nhi đâu? Gia gia ngài còn nhớ rõ Tôn Nhi sao? Huyền Tử a, ta nhớ được ngươi. Nghĩ không ra chỉ chớp mắt mười mấy năm trôi qua, ngươi vậy mà cũng trổ mã thành người lớn. Nếu không phải ngươi mở miệng tự bạo thân phận, ta sợ là không nhận ra ngươi. Năm đó ta ôm ngươi thời điểm, ngươi vẫn chưa tới ta đầu gối đâu. Thái thượng hoàng trong thanh âm tràn đầy thổ thức. Chỉ chớp mắt chính mình thế mà đã bị cầm tù đã nhiều năm như vậy sao? Không thể tin được. Thâm cung không biết Tuyết Nguyệt, ngươi tên mắt con này có lòng. Thái thượng hoàng vỗ vỗ Huyền Tử bà bay, bản thân bị nhốt nơi đây sau, phía ngoài những người kia đều hận không thể cách ta cách xa vạn dặm, miễn cho bị liên lụy đến. Ngày xưa bên trong ta có chút yêu thương xem trọng văn bối, cũng từng cái sợ như sợ gọn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm khái, trong ánh mắt tất cả đều là thổ thức. Cầu băng hí, lại phong quang người, ngươi gặp rủi ro sau thử một chút. Loại kia to lớn tâm lý chênh lệch, rất khó gọi người tiếp nhận. Mang rượu tới sao? Thái thượng hoàng mở miệng nói câu. Nghe nói thái thượng hoàng lời nói, Huyền Tử không khỏi sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Tiểu tử ngốc, cô vương hỏi ngươi mang rượu tới sao? Thái thượng hoàng tức giận, từ khi quả nhân bị cầm tù ở chỗ này, liền rốt cuộc không có uống qua rượu. Bằng không ta đi bên ngoài lấy cho ngài hai vỏ. Huyền Tử cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu hỏi thăm câu. Nghe nói Huyền Tử lời nói, thái thượng hoàng lắc đầu, tính toán. Ngươi tiểu bối này vậy mà có thể bị Huyền Dạ bỏ vào đến, nhất định là hữu duyên do. Nói một chút Huyền Dạ nghiệt chướng kia tính toán điều gì? Thái thượng hoàng không nhanh không chậm đạo. Nghe nói thái thượng hoàng lời nói, Huyền Tử cười khổ một tiếng, là Tôn Nhi tưởng niệm hoàng gia gia, cố ý hướng phụ vương xin mời chỉ, phụ hoàng đáp ứng. Hắn sẽ có loại này hảo tâm. Thái thượng hoàng cũng không tin. Ngay tại thái thượng hoàng trong lòng khịt mũi coi thường thời điểm, trước người nó Huyền Tử vậy mà lặng yên ở giữa lơ đãng làm một động tác. Nhìn xem động tác kia, thái thượng hoàng không khỏi con ngươi co rụt lại, đây chính là chính mình đám kia thân tín tổ chức mới có thể động tác. Tiểu tử này, thái thượng hoàng trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ dâng lên. Nó đối diện Huyền Tử không để lại dấu vết thu lại cái cằm, tựa hồ là đang gật đầu đáp lại thái thượng hoàng nghi vấn. Thái thượng hoàng trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ quay cuồng, trong ánh mắt lộ ra một vòng hồng nghi, chính mình vài chục năm không có ra ngoài, là bên ngoài có người làm phản rồi, gọi tiểu tử này đến lừa dối chính mình đâu, hay là thật có người tìm được cơ hội. Vài chục năm a, bị cầm tù tại trong thâm cung vài chục năm, liền xem như cái này thâm cung đại viện rất rộng lượng, thế nhưng vẫn như cũng là lồng giam. Đồng dạng cảnh sắc một mực nhìn, mười mấy năm qua tóm lại là nhìn phát chán. Hắn chờ đã không kịp. Huyết mạch người tuổi thọ có hạn, đây là hắn mười mấy năm qua bắt lấy duy nhất cơ hội, hắn tựa hồ trừ lựa chọn tin tưởng, cũng không có những biện pháp khác. Chờ đợi thêm nữa, hắn đoán trường xương vụn đều muốn nát không có. Hắn nhất định phải tại sinh thời đem nhiệt chướng kia thu thập hết, dùng cái này bỏ ra trong lòng ngụm ác khí kia. Thái thượng hoàng một đôi mắt nhìn về phía Huyền Tử, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, chuyện cho tới bây giờ cơ hội khó được, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đánh cược một lần. Huống hồ hạch tâm nhất bí mật vẫn như cũ nắm giữ trong tay của mình, liền xem như xảy ra điều gì đừng dễ, chỉ cần mình không hé miệng, Huyền Dạ có thể làm khó dễ được ta. Nếu có thể có cơ hội chạy đi, đó là không thể tốt hơn. Hắn đợi thêm cái 20-30 năm lại chạy đi, đến lúc đó còn có thể lớn bao nhiêu làm. Cho nên thái thượng hoàng bất động thanh sắc nói ngươi nói với ta nói chuyện bên ngoài đi. ta bị vây ở nơi đây vài chục năm, phía ngoài rất nhiều chuyện cảm thấy hứng thú rất. Huyền tử nghe vậy cũng không dài dòng, bắt đầu tự thuật lên cục thế bên ngoài. Nhất là cường điệu nói một chút Chấn Sơn Vương Vương Sách bây giờ ủng binh tự trọng, đã đuôi to khó vẫy, còn có những năm gần đây trên triều đình nhân sự điều động, cùng năm đó Huyền Dạ đem Thái Thượng Hoàng trấn áp sau, bắt đầu các loại chèn ép lưu vong thủ đoạn. Thái Thượng Hoàng chỉ là mặt không thay đổi nghe, nhưng trong lòng có so đo, xem ra cô Vương năm đó lưu lại thế lực, còn sót lại không ít, đều núp trong bóng tối đâu. Chỉ là không biết được đã nhiều năm như vậy, những người kia có hay không thay lòng đổi dạng, có mấy người đã trải qua tuế nguyệt khảo nghiệm có thể tiếp tục hiệu trung bản vương. Nương theo lấy tự thuật, dần dần nguyệt thượng trung tiên, Huyền tử dừng lại động tác, sau đó một đôi mắt nhìn về phía nghe đến mê mẩn Thái Thượng Hoàng, Hoàng gia gia, hôm nay đã rất muộn, rất nhiều chuyện ta lần sau đến lại cùng ngươi nói đi. Thái Thượng Hoàng cũng không có cưỡng cầu, Huyền tử nếu có thể đến lần thứ nhất, như vậy thì có thể đến lần thứ hai. Ngươi tiểu bối này, cũng là mười mấy năm qua lần thứ nhất xem ta người, cô vương gặp văn bối, nếu là không ban cho bên dưới khen thưởng, tựa hồ còn có chút không ổn đâu. Thái Thượng Hoàng trong thanh âm tràn đầy cảm khái, sau đó xuề bàn tay ra tại trong tay áo tìm đòi, sau một hồi mới từ trong tay áo móc ra một khối ngọc như ý, năm đó cô vương tiến vào cái này tầm cung tới vội vàng, chỉ có một thanh này ngọc như ý mang ở trên người thường bạn tả hữu, ngươi tiểu bối này hữu tâm đến xem ta, ngọc này như ý liền ban thưởng cho ngươi. Đa tạ Hoàng gia gia. Huyền tử trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với Thái Thượng Hoàng dập đầu, sau đó một mực cung kính tiếp nhận ngọc như ý, lui xuống. Nhìn xem Huyền tử bóng lưng, Thái Thượng Hoàng ánh mắt thâm thúy, lại lấy ra sáo ngọc, ở dưới ánh trăng chậm rãi thổi. Huyền tử cầm ngọc như ý, mới ra chỗ rẽ, liền thấy ba cái cấm vệ nhìn chòng chọc vào chính mình. Hiển nhiên trước đó mấy người này trong bóng tối giám thị. Huyền tử thấy vậy vội vàng cầm ra bên trong ngọc như ý, Hoàng gia gia trừ ban thưởng một thanh ngọc như ý bên ngoài, cái gì cũng không có bàn giao. Mấy vị đại nhân phải chăng muốn kiểm tra ngọc như ý? Nghe nói Huyền tử lời ấy, thị vệ kia đầu lĩnh lắc đầu, năm đó tiên hoàng tiến vào cấm cung thời điểm, trên người vật đều bị ngàn tra trong nghiệm điện hạ có thể tự rời đi chính là. Huyền tử nghe vậy gật gật đầu, thu hồi ngọc như ý, đi ra dưỡng tâm cung. Ân. Đi ra dưỡng tâm cung sau, Huyền tử vớt ve trong tay ngọc như ý, trong mắt tinh quang lấp lóe, ngọc này như ý nhất định có vấn đề. Đem ngọc như ý cầm lại nhà mình cung điện, Huyền tử quan sát tỉ mỉ, cũng nhìn không ra ngọc như ý có cái gì không tầm thường địa phương. Tiên sinh khả năng nhìn ra ngọc này như ý ẩn giấu đi bí mật gì? Huyền tử mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Huyền tử lời nói, Tống Phú Quân tiếp nhận ngọc như ý, nhìn sau một hồi mới lắc đầu, nhìn không ra. Ngọc này như ý khẳng định có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Huyền tử rất chắc chắn nói. Nghe nói lời này, Tống Phú Quân vuốt ve ngọc như ý, rơi vào trầm tư. Tiên sinh, cái kia cấm cung nhân nhiều nhãn tạp, thời khắc đều có người dùng bí thuật giám sát, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều là tại cấm vệ giám thị bên dưới, tiên hoàng căn bản là không cách nào chuyển xuống ngọc như ý cách dùng, chúng ta liền xem như thu hoạch được ngọc này như ý cũng không hề dùng a. Huyền tử trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta không có ngọc như ý cách dùng, chẳng mấy chốc sẽ có người cho chúng ta chuyển đến ngọc như ý cách dùng. Tống Phú Quân cười híp mắt nói, lại là không có chút nào sốt ruột. Ân. Nghe nói lời này, Huyền tử sững sờ, ai có thể cho chúng ta chuyển đến ngọc như ý cách dùng? Tiên đế cựu thần. Tống Phú Quân chắc chắn nói, chỉ cần điện hạ mở miệng, đem tiên hoàng đưa ra ngọc như ý tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ có người đến nhà, người này nhất định là tiên hoàng tâm phúc, nắm giữ lấy ngọc như ý cách dùng. Huyền tử nghe vậy nhãn tình sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc, tiên sinh cao minh. Tiểu vương có thể được tiên sinh tương trợ, cũng không biết được là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tống Phú Quân nhìn xem Huyền tử, không khỏi cười khổ một tiếng, ta chỉ hy vọng sẽ có một ngày, điện hạ chớ có trách ta là được. Huyền tử thu hoạch được một kiện ngọc như ý sự tình, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đại nội thâm cung Huyền Dạ nghe nói tin tức xem thường, phất tay ra hiệu thị vệ lui ra. Ngọc như ý kia hắn đã sớm biết, mà lại năm đó còn thưởng thức một đoạn thời gian, bất quá là một thanh phổ thông ngọc như ý thôi. Một ngày Huyền tử cùng Tống Phú Quân hành tẩu ở trên đường, trong tay cầm một thanh ngọc như ý rêu rao đụng thị, không ngừng tại đầu đường đi lại. Đột nhiên một tên ăn mày đi ngang qua, nhìn Huyền tử ngọc như ý một chút, sau một khắc cùng Huyền tử đụng vào nhau, sau đó Huyền tử đã cảm thấy nhà mình trong tay áo nhiều hơn một cái đồ vật. Hô trướng, ngươi cái này không mọc mắt cầu vật, đi đường không mang con mắt sao? Điện hạ ngươi cũng dám đụng. Va chạm quý nhân, nhất định phải giết ngươi cả nhà không thể. Tống Phú Quân thấy vậy một màn đột nhiên tiến lên, kéo lấy tên ăn mày kia chính là đổ ập xuống một trận đánh cho tên người, đánh tên ăn mày kia ôm đầu chuột mặc. Thôi, chớ nên trách hắn bất quá là ô uế quần áo mà thôi. Huyền tử vẫn như cũng là bộ kia nho nhã lễ độ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Nghe nói Huyền Vân lời nói, Tống Phú Quân hùng hùng hổ hổ thu về bàn tay, sau đó nhổ ngụm nước miếng, tiểu tặc, là điện hạ nhân tử, nếu không hôm nay nhất định phải đưa ngươi trả sát không thể. Hai người tiếp tục dạo phố, đợi đến trời tối mới về phủ đệ. Đợi tiến vào mật thất, mở ra viên giấy sau, hai người không khỏi đều là con người co rụt lại. Lúc này Huyền tử cùng Tống Phú Quân có thu hoạch thời điểm, Thôi Ngư cũng ngồi tại lửa đèn trước, ngơ ngác nhìn trên đầu đường một cái dẫn theo hoa đăng thanh niên nam tử sức sở. Nếu không phải hắn nắm giữ cải tử hồi sinh bản sự, có thể xác định một người sinh mệnh khí tức cùng bản nguyên sẽ không sửa đổi, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng một cái tuyệt không nên xuất hiện người ở chỗ này, vậy mà xuất hiện ở nơi này. Thôi Ngư nhìn xem thanh niên kia, thanh niên tựa hồ lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía tử lâu, đợi thấy rõ Thôi Ngư khuôn mặt sau, không khỏi sức sở, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập không dám tin. Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hai người đồng thời mở miệng, trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Ngươi nói Thôi Ngư người trước mắt là ai? Không phải Thôi Ngư người hộ đạo thủ thành còn có thể là cái nào? Năm đó thủ thành nói mình muốn đi thay nhân tộc giải quyết một cái đại phiền toái, sau đó như vậy đã mất đi tung tích, nhưng ai biết gặp lại thời điểm, thủ thành vậy mà xuất hiện ở nơi này. Đây quả thực là không dám tin sự tình. Nơi này là nơi nào? Huyền gia tổ địa, có tiên thiên đại trận thủ hộ, thủ thành làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Thôi Ngư nhìn xem thủ thành nhìn xem Thôi Ngư, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, chấn kinh. Thủ thành thế nhưng là biết Thôi Ngư gây tai họa bản lãnh, mặc kệ Thôi Ngư đi tới chỗ nào, trên cơ bản đều là gà bay chó chạy. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thủ thành một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi nói trước đi. Ta muốn tiêu diệt Huyền gia, cho nên ta liền đến. Thôi Ngư đạo câu. Hắn đến không có dấu giếm. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, thủ thành con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh xuống tới. Thế nào? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Theo ta phỏng đoán, ngươi không nên xuất hiện ở đây mới đối. Thôi Ngư nghi hoặc nhìn thủ thành. Ngươi không nên tới. Thủ thành một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc, mặc kệ ngươi là thế nào tới, hiện tại ngươi cũng lập tức rời đi nơi này. Lập tức đi, có một khắc đều không cần dừng lại. Thế nào? Thôi Ngư nghe ra thủ thành trong lời nói kinh dị, ngươi nếu là không nói rõ ràng, giải đáp trong nội tâm của ta nghi hoặc, ta lại há có thể rời đi. Thủ thành nghe vậy rơi vào trầm mặc, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, rất lâu sau mới thản nhiên thở dài một hơi, nơi đây có đại phiền toái. Một cái trước nay chưa có đại phiền toái, liên quan đến ta nhân tộc hưng vong đại phiền toái. Chương 885, võ chiếu biệt khuất chương 885, võ chiếu biệt khuất Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thủ thành, trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Thủ thành năm đó đi xa đòn rông, nói là vì nhân tộc giải quyết một cái đại phiền toái, sau đó từ đây mai danh nhận tích. Theo lý thuyết thủ thành là tuyệt không nên xuất hiện ở chỗ này, nhưng là hiện tại thủ thành hết lần này tới lần khác xuất hiện ở nơi này, đây chẳng phải là nói nơi đây ngày sau sẽ trở thành ta nhân tộc đại phiền toái, người tương lai tộc đại phiền toái là Huyền gia gây ra. Thôi Ngư bỗng nhiên giật mình trong lòng, Huyền gia gây ra phiền phức vậy mà lại liên lụy đến cả nhân tộc, dẫn đến cả nhân tộc hủy diệt. Cái này Huyền gia đến tột cùng có át chủ bài gì sẽ tạo thành như vậy hòa loạn? Thủ thành đến tột cùng biết cái gì? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thủ thành, đạo trường muốn ta rời đi. Tóm lại muốn nói cho ta biết rời đi lý do chứ, nếu không bởi vì đạo trưởng một câu tối lui, sợ không phải ta Thôi Ngư tính cách. Chúng ta cũng quen biết mấy năm, đạo trưởng ngươi hẳn là hiểu rõ ta nhất ta Thôi Ngư như thế nào, loại kia đầu voi đuôi chuột không hiểu thấu tối lui người. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, thủ thành cười khổ, ta không biết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía thủ thành, trong ánh mắt tràn đầy một bức. Ngươi không biết nghệ còn gọi ta mau chóng rời đi nơi này. Thôi Ngư hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới thủ thành, luôn cảm thấy gia hỏa này tựa hồ là Huyền gia minh hữu. Ở chỗ này chờ muốn lừa dối chính mình đâu. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta chỉ là căn cứ nhân quả chỉ dẫn, âm thầm ẩn nút nhập Huyền gia mà thôi. Căn cứ nhân quả chỉ dẫn, Huyền gia chính là tai họa đầu nguồn, chỉ là ta khắp nơi tìm Huyền gia, đến nay còn không có tìm tới Huyền gia náo động căn nguyên. Nhưng là, từ nơi sâu xa nhân quả lại càng ngày càng cường đại, đại biểu cho khoảng cách Huyền gia bộc phát ra nguy cơ thời gian cũng càng ngày càng gần. Thủ thành trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Nghe nói thủ thành lời nói, Thôi Ngư không khỏi mày nhăn lại, Huyền gia đại kiếp, chẳng lẽ là cùng Huyền gia trời có quan hệ? Hắn vẫn tương đối tin tưởng thủ thành lời nói, nhưng là thủ thành nhiều năm như vậy đến chưa từng cùng mình gặp mặt, Thôi Ngư cũng không dám hoàn toàn tin tưởng thủ thành lời nói, cùng tín nhiệm so ra, hắn càng tin tưởng người khác tính. Cái gì? Huyền gia có trời? Thủ thành nghe vậy quá sợ hãi, ngươi nghe ai nói? Thủ thành trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, trong ánh mắt là toàn không dám tin. Nghe nói thủ thành lời nói, Thôi Ngư không nhanh không chậm nói đương nhiên là có chính xác tin tức. Thủ thành nghe vậy sắc mặt khó coi, ta tựa hồ biết làm thiên hạ loạn lạc đầu mượn. Thôi Ngư nghe vậy không hiểu nhìn về phía thủ thành, làm sao đối phương liền bỗng nhiên biết? Nhìn ra Thôi Ngư trong lòng nghi hoặc, thế là thủ thành mở miệng giải thích, ngươi nhìn đại chu triều đỉnh có thương thiên, thái bình đạo hữu hoàng thiên, nếu như Huyền gia trời lại xuất thế lần nữa, đến lúc đó chính là ba ngày cùng nhau xuất thế. Sau đó thì sao? Ba ngày cùng nhau xuất thế làm sao lại cùng nhân tộc an nguy có quan hệ? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, liền đã ba ngày cùng nhau xuất thế, tin tưởng không được bao lâu, còn lại hai trời cũng tất nhiên sẽ xuất thế. Hoặc là nói, còn lại hai ngày đã xuất thế, chỉ là chúng ta không biết thôi. Ngũ Vương năm ngày cùng nhau xuất thế, Ngũ Vương năm ngày lẫn nhau thôn vệ, ngũ hành hợp nhất nghịch chuyển thành hỗn độn, khiến cho thiên đạo từ trong ngủ mê khôi phục giáng lâm, đến lúc đó chính là toàn bộ thế giới tai nạn. Thủ thành trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, nếu như Huyền gia thật sự có trời, trước mắt ba ngày cùng nhau xuất thế, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chọc cho đến thiên đạo giáng lâm. Nghe nói thủ thành lời nói, Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, mặc dù không biết thiên đạo giáng lâm sẽ làm cái gì, nhưng nhất định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Thiên đạo nếu là thật nhân cách hóa giáng lâm nơi này phương thế giới, chỉ sợ đến lúc đó giữa thiên địa lại không người là đối thủ. Ngươi cũng đã biết, thời kỳ thái cổ tại sao lại bộc phát ra loại kia kinh khủng đại chiến. Ta nghe người ta nói, cũng là bởi vì Ngũ Vương năm ngày hợp làm một thể, khiến cho thiên đạo giáng lâm, cùng thiên ngoại tà ma đại chiến, cuối cùng đồng quy vu tận. Cũng là trận đại chiến kia, hao hết giữa thiên địa tạo hóa, khiến cho thần ma biến mất tại giữa thiên địa. Mà ta nhân tộc chính là những cái kia thiên ngoại cường giả hậu đại, dung hợp thiên ngoại huyết mạch, chính là thiên đạo túc địch, thiên đạo một khi khôi phục, tiêu diệt nhất định là chúng ta. Thủ thành có chút ngồi nằm khó có thể bình an, không được, ta nhất định phải ngăn cản Huyền gia trời xuất thế, nhất định phải đem Huyền gia trời cho hủy diệt đi. Thủ thành trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Từ nơi sâu xa nhân quả nói cho hắn biết, Thôi Ngư kể ra chính là chân tướng. Từ Thôi Ngư mở miệng nói ra trời thời điểm, từ nơi sâu xa nhân quả liền bắt đầu điên cuồng loạn động, điên cuồng cảnh báo. Ngươi định làm gì? Huyền gia nghe nói thế nhưng là có thái cổ lượng kiếp trước may mắn còn sống sót lão cổ đồng đang ngủ say, một khi đem bọn hắn kinh động, đến lúc đó chúng ta liền đều muốn chơi xong. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thủ thành, nếu như ngươi muốn hủy diệt Huyền gia trời lời nói, không bằng cùng ta hợp tác, ta hiện tại ngược lại là có một cái kế hoạch.
Ân,
ngươi có kế hoạch? Mau nói đi. Thủ thành một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư cũng không giấu giếm, đem chính mình mưu đồ Huyền gia thái thượng hoàng sự tình nói một lần, hiện tại Huyền tử đã thu được thứ then chốt, liền xem như đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không sợ. Thủ thành nghe vậy trầm mặc, nghe Thôi Ngư kế hoạch, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, ngón tay trong lúc vô tình sao động bàn trà, sau một hồi mới nói kế hoạch này ngươi là thế nào nghĩ ra được? Như thế nào, có thể có sơ hở? Thôi Ngư nâng chung trà lên nước uống một ngụm. Quả thực là không chê vào đâu được, ta muốn không đến bất luận cái gì so với hắn càng hoàn mỹ hơn kế hoạch. Duy nhất có chút không tốt khống chế chính là, vạn nhất Huyền gia có lao tổ tông phục sinh, lắng lại nội loạn làm sao bây giờ? Thủ thành nhìn về phía Thôi Ngư, đây là duy nhất biến số. Cũng là đơn giản, trực tiếp giết là được. Thôi Ngư giơ tay lên, làm ra một cái cắt cổ động tác. Thủ thành nghe vậy con ngươi co rụt lại, sau đó nói, ngươi cũng đã nói, Huyền gia có lao tổ thủ hộ, chỉ bằng vào một mình ngươi, muốn giết chết Huyền gia những lao tổ kia gần như không có khả năng. Ngươi khích bác Huyền gia phụ tử tương tàn, nhưng là một khi cả hai chém giết đúng Huyền gia tiểu thế giới tạo thành dung chuyển cùng ảnh hưởng, đến lúc đó Huyền gia lão cổ đồng nhất định khôi phục. Thôi Ngư nghe vậy cười, chỉ cần tại tạo phản trong quá trình, không ngừng đem bên trong một phương đổi thành người của chúng ta, trong bất chi bất giác đem bên trong một phương cho thay vào đó, đến lúc đó coi như Huyền gia lão tổ muốn bình định hòa loạn, vậy cũng muốn nhìn chúng ta có đồng ý hay không. Về phần nói Huyền gia lão tổ, ta đã mời cao thủ đến đây trợ trận, nếu là thế cục mất khống chế, liền muốn so đấu một chút hai thủ đoạn càng mạnh. Đến lúc đó liền muốn chân ướp chân giáo tỉ thí một trận, bây giờ thiên địa dị biến, người thời nay chưa hẳn không bằng như cổ nhân. Đương nhiên, ta cảm thấy Huyền gia lão tổ không đến mức thức tỉnh, chúng ta chỉ cần khống chế tranh đấu quy mô, Huyền gia lão tổ liền sẽ không tỉnh lại. Thủ thành nghe vậy hơi chút trầm ngâm, cũng coi là nhận đồng Thôi Ngư lời nói, sau đó từ từ đứng người lên, "Tốt, liền theo ngươi nói xử lý, ta sẽ ở âm thầm tương trợ ngươi một chút sức lực." Nói dứt lời thủ thành thả người nhảy lên, người đã biến mất tại trong bầu trời đêm. Nhìn xem thủ thành rời đi phương hướng, Thôi Ngư không nhanh không chậm va chạm chén trà, sau một hồi mới nói thật đúng là càng ngày càng có ý tứ nghĩ không ra Huyền gia trong tiểu thế giới, vậy mà thấy được từng cái không tưởng tượng được người quen. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt chính là nửa tháng, tất cả mọi người trong bóng tối khua chiêng gõ trống bố cục. Thôi Ngư nhàn rỗi nhàm chán, vừa vặn dùng để tu bổ nhà mình kim thân. Tất cả mọi người đang chờ đợi, tất cả mọi người tại dày vò. Tỷ như nói võ chiếu Huyền gia tiểu thế giới bên ngoài, một cái bạch hạ khổng lồ từ phía chân trời mà đến, trong nháy mắt đi tới Huyền gia tiên thiên đại trận trên không. Một bộ áo trắng như tuyết võ chiếu, lúc này mà không thay đổi ngồi tại bạch hạ bên trên, mặc cho ai bị gia tộc bán đổi lấy vật tư, đều tuyệt sẽ không cao hứng, cũng cao hứng không nổi. Võ chiếu cô nương, chúng ta đến. Nhưng vào lúc này, một bên truyền đến tiếng vang, đã thấy Huyền Cơ sắc mặt chân thành nhìn xem võ chiếu, nơi này chính là ta Huyền gia đại bản doanh. Võ chiếu nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt không phải Huyền gia tiên thiên đại trận, mà là cái kia vô tận sáng tỏ, thương khung đều tựa hồ bị nhen lửa kim hoàng hỏa diễm. Xa xa nhìn về phía cái kia che ngàn dặm biển lửa, con ngươi không khỏi co rụt lại. Ngọn lửa kia mười phần bá đạo khủng bố, cho dù là cách xa xôi thời không, dậy sóng sóng nhiệt đập vào mặt, vẫn như cố gọi người trong thân thể huyết dịch đều tựa hồ sắp khô cạn một dạng. Ngọn lửa kia, Huyền gia hang ổ ngay tại trong ngọn lửa kia sao? Có như thế cường đại hỏa diễm thủ hộ, không hổ là có thể tại hung hiểm vùng đất không biết đặt chân gia tộc. Võ chiếu một đôi mắt nhìn về phía cái kia ngàn dặm biển lửa, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Liền xem như nàng, cũng tuyệt không có từng thấy loại cảnh tượng hoành tráng này. Nghe nói võ chiếu lời nói, Huyền Cơ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng xấu hổ, đội ho một tiếng. Võ chiếu cô nương hiểu lầm, đó cũng không phải ta Huyền gia tiên thiên đại trận, biển lửa bên cạnh mới là Huyền gia đại trận. Trước đó vài ngày ngọn lửa này không biết là cái nào quỷ dị phát ra liên lụy phương viên mấy ngàn dặm, thiêu đến không có một ngọn cỏ, ngàn dặm hóa thành cho tàn. Võ chiếu nghe nói lời ấy, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, thật sự là không dám tưởng tượng, đến tột cùng sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Huyền Cơ nghe vậy gật gật đầu, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, chỉ có những cái kia ứng thiên địa quy tắc mà ra đời quỷ quái mới có thể có được như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nghe nói Huyền Cơ lời nói, võ chiếu đang muốn nói chuyện, đống nhiên vương xa hư không một trận bầm mèo, một cái đại thủ che khuất bầu trời hướng về bạch hạc đuổi bắt mà đến, nhĩ đẳng là cái này tiên thiên trong đại trận người sao? Cầm xuống nhĩ đẳng nhân tộc sâu kiến, có lẽ có thể tìm được mở ra tiên thiên đại trận biện pháp. Bàn tay pháp thiên tượng địa, một trưởng rỗi ra tựa hồ bao hàm vô tận hoàn vũ, hướng về bạch hạc đuổi bắt tới. Hô trưởng, ta Huyền gia há lại nhĩ đẳng có thể mơ ước? Nhưng vào lúc này, bạch hạc cái trước râu tóc bạc trắng lao tẩu đứng người lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ác lạnh, chủ động hướng về bàn tay to kia nên đón, đồng thời đối với Huyền Cơ đạo, điện hạ đi trước, để ta chặn lại hắn. Huyền Cơ nghe vậy gật gật đầu, quay đầu đối với võ chiếu đạo, bởi vì ngọn lửa này lực lượng tác động đến ta Huyền gia tiên thiên đại trận, dẫn đến ta Huyền gia tiên thiên đại trận bạo lộ ra, bị bọn này quỷ mị hạng người theo dõi. Bất quá ta Huyền gia tiên thiên đại trận không thể phá bỡ, há lại những cái kia quỷ dị có thể mơ ước. Bất quá là làm chuyện vô ích thôi. Vừa nói, khống chế bạch hạc xông vào tiên thiên trong đại trận. Võ chiếu nghe vậy mày nhăn lại, nàng chính là chân chính thiên tiêu, có thể cảm nhận được trong cõi u minh từng đạo mịt mờ ánh mắt ở trong thiên địa quanh quẩn một chỗ, nhìn chăm chú lên tiên thiên đại trận, tựa hồ đang phá giải tiên thiên đại trận quy luật. Huyền gia nhìn cũng không có mặt ngoài cảnh tượng như vậy à, Huyền gia hiện tại gặp phải đại phiền toái. Võ Chiếu mày nhăn lại. Trong nội tâm nàng đối với Huyền gia chán ghét tới cực điểm, Huyền gia chính là chân chân chính chính vũ nhục người, thế mà dùng vật tư để người, đưa nàng cho đổi thành tới, mặc dù trên danh nghĩa nói là cầu hôn, nhưng thái độ lại cao cao tại thượng ngang thẳng rất. Bất quá ai kêu nhà mình phụ thân làm chuyện xấu, dẫn đến gia tộc vật tư bị hao tổn. Võ Chiếu trong lòng có chút khổ sở, trong ngày thường nàng thế nhưng là trong gia tộc thiên chi tiêu nữ, vô số sủng ái cùng quang hoàn bao phủ cả người, nhưng ai biết đông nhiên một ngày đại hạ tương binh, nàng cũng ngã vào trong bụi bặm. Ngự Long thị, bản cô nương nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Võ Chiếu trong lòng đại hận, nàng hận võ gia vô tình. Con rồng kia tam thái tử mất đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Long tộc dựa vào cái gì giận chó đánh mèo ta? Chờ ta về sau tu vi đại thành, nhất định phải đem tất cả long tộc toàn bộ đều rút gân lột ra, đưa lên đoạn đầu đài. Võ Chiếu trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Trong khách sạn nhỏ Thôi Ngư không nhanh không chậm uống nước trà, đồng thời bắt đầu thanh lý nhà mình trên người hàng tồn, khó được thừa dịp hôm nay rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa, đem các loại đồ vật đều sửa sang lại, chỉnh hợp trên người tài nguyên vật tận kỳ dụng. Tiên tiên linh bảo toàn bộ đều đưa vào trong tiểu thế giới, dùng để trấn áp chính mình hàng ngàn tiểu thế giới, tăng thêm chính mình hàng ngàn tiểu thế giới nội tình. Nương theo lấy chỉnh lý vật tư, Thôi Ngư bỗng nhiên bị một khối hàn băng hấp dẫn ánh mắt, hắn thấy được một cái gần như đã bị hắn lãng quên người, Long Tam Thái Tử. Long Tam Thái Tử tuyệt đối không đơn giản, không chỉ có riêng chỉ là Long Tam Thái Tử đơn giản như vậy, Thôi Ngư hoài nghi tên này là từ động đỉnh hồ thái cổ Long Cung bên trong đi ra ngoài, chuyển thế đầu thai Long tộc lao ra hỏa. Nhưng là tinh tế xem xét Long Tam Thái Tử nhục thân, nhưng cũng không có phát giác chỗ không ổn gì, cũng không từng có chuyển thế, đoạt xá vết tích. Chẳng lẽ là sinh tử của ta đạo quả nắm giữ được không tới nơi tới chốn quan hệ, cho nên nhìn không ra sâu cạn. Thôi Ngư trong lòng lóe ra một vòng nghi hoặc. Quá quái lạ. Quả thực là quá kỳ quái. Kỳ quái tới cực điểm. Nếu như Long Tam Thái Tử là chuyển thế đoạt xá, làm sao lại lừa qua sinh tử của mình đạo quả đâu? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Long Tam Thái Tử, mặc dù tạm thời nghĩ không ra Long Tam Thái Tử tác dụng, nhưng hắn hay là đem Long Tam Thái Tử cất kỹ, sau đó tiếp tục chỉnh lý nhà mình bảo vật. Chỉ là bỗng nhiên một tiếng bạch hạc gáy gọi, chỉ gặp một đạo tịnh lệ bạch hạc xẹt qua bầu trời, Thôi Ngư bỗng nhiên chỉ cảm thấy cánh tay như bị phỏng, nhà mình trên cánh tay đại biểu cho Ngự Long thị ấn ký tựa hồ sống lại. Đồng thời bạch hạc bên trên Võ Chiếu bỗng nhiên hơi nhướng mày, mở to mắt nhìn về phía dưới sơn hà, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, trong lòng âm thầm nói không có khả năng a. Tuyệt không có khả năng. Nơi đây làm sao lại xuất hiện ấn ký cảm ứng? Ta võ sĩ ấn ký? Điều đó không có khả năng, ta chưa bao giờ nhớ kỹ chính mình có huyền gia võ sĩ. Chẳng lẽ là ta tức thì nóng giận công tâm pháp xuất hiện được rẽ? Liền ngay cả ấn ký đều sẽ cảm ứng sai sao? Võ Chiếu tập trung ý chí, cưỡng ép đè xuống ý niệm trong lòng, đều là ảo giác. Không cần để ý. Chương 886, Thạch Nhân mở mắt thiên hạ phản. Chương 886, Thạch Nhân mở mắt thiên hạ phản. Võ Chiếu trong lòng cảm thấy có chút không hiểu đấu, chính mình võ sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngự Long thị bên trong tại sao có thể có chính mình võ sĩ đâu? Chuyện không thể nào. Đây là tuyệt không có khả năng sự tình. Trong trà lâu Thôi Ngư lúc này cũng cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhà mình cánh tay làm sao lại bỗng nhiên phát nhiệt đâu? Chẳng lẽ nói Võ Chiếu tại huyền gia trong tiểu thế giới? Thôi Ngư trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ. Đều đã thấy được Tống Phú Quân cùng thủ thành, nếu là lại nhìn thấy Võ Chiếu, tựa hồ cũng không phải cái gì không có khả năng tiếp nhận sự tình. Cũng có thể tiếp nhận. Thôi Ngư trong lòng vô số suy nghĩ lấp lóe, từ từ buông xuống chén trà, Võ Chiếu sao? Hắn nhớ tới cái kia lúc bắt đầu thấy kinh tài tuyệt diễm tiểu La Lệ. Thôi Ngư chậm rãi buông xuống chén trà, cũng nên động thủ. Thông qua tâm ma cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được Huyền Tần đã bắt đầu chuẩn bị tự sát, lại trì hoãn một hồi chỉ sợ là trễ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, một cô vô hình mạch nước ngầm quét sạch toàn bộ Huyền gia thế giới. Phủ đại tướng quân để Thôi Ngư ở ngoài cửa đưa lên bài thiếp, dùng chính là Huyền Tử thiếp mời, không có Huyền Tử thiếp mời, Thôi Ngư có thể thấy được không đến Huyền Tần. Về phần nói là cái gì là Thôi Ngư tới gặp Huyền Tần, đương nhiên là bởi vì Thôi Ngư nắm giữ Huyền Tần nội tâm ma niệm, cùng bị ẩn người thay mắt. Dù sao Huyền Tử một cái vương tử khắp nơi chạy, bãi phòng các lộ quyền quý, thật sự là không ra bộ dáng. Kỳ thật đều là Tống Phú Quân tại thay Huyền Tử chạy, bất quá đại tướng quân Huyền Tần quá mức trọng yếu, cho nên Thôi Ngư không thể không tự mình đến. Không bao lâu chỉ thấy có thị vệ dẫn đường, sau đó Thôi Ngư nện bước nhanh chân hướng trong phòng đi đến. Trong phủ đệ Huyền Tần đã chữa khỏi thương thế, chỉ là nhìn xem bàn trà trước rượu độc, trong cặp mắt tràn đầy sợ hãi, duỗi ra ngón tay run run rẩy rẩy đem bình thuốc nắm chắc, sau đó nắm trong tay, mở ra cái nắp sau liền bắt đầu thân thể cứng ngắc, cả người không còn có động thủ dũng khí. Không ai có thể thản nhiên trực diện tử vong. Đại tướng quân, ngoài cửa có người truyền đạt bài thiếp, là Huyền Tử vương tử thiếp mời. Thị vệ thanh âm ở ngoài cửa vang lên, đánh gãy Huyền Tần động tác. Nghe nói lời này, Huyền Tần không khỏi con ngươi co rụt lại, cầm trong tay bình thuốc buông xuống. Mặc kệ bởi vì cái gì sự tình, lúc này hắn là tạm thời là không cần chết. Lúc này đại tướng quân trong nội tâm vượn phát động, một đạo suy nghĩ không hiểu ở trong lòng dâng lên, chẳng lẽ là đại vương cải biến chủ ý? Có mật chỉ hạ đạt, có nhiệm vụ mới giao cho ta, ta không cần chết. Đã thấy đại tướng quân trong ánh mắt tràn đầy dục vọng cầu sinh, đem hắn mời tiền đến. Người tại trước khi chết, tóm lại là không nguyện ý chết, liền xem như ôm lấy viễn tưởng kéo dài thêm một lát, đó cũng là sống lâu một lát. Không bao lâu, chỉ thấy Thôi Ngư từ phòng ở bên ngoài đi vào đại điện, một đôi mắt nhìn về phía thượng tọa Huyền Tần, ôm quyền thi lễ, gặp qua đại tướng quân. Là ngươi cầm Huyền Tử vương tử thiếp mời tới gặp ta. Huyền Tần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, chỉ gặp Thôi Ngư tuấn tú lịch sự, trên người phong lưu khí độ hiếm thấy, cũng không phải nhân vật tầm thường. Không sai. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói lời này, Huyền Tần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, huyền tử có chuyện gì? Thôi Ngư nghe vậy cười, trong hoàng cung sự tình, điện hạ nhà ta đều nghe nói, hôm nay thế nhưng là đại tướng quân tự kỳ. Huyền Tần nghe vậy sắc mặt âm trầm, cả người khí độ hề bại xuống tới, mặc cho ngươi lại như thế nào phong lưu phong khoáng nhân vật, lúc này đối mặt với sinh tử tồn vong, cũng muốn chán nản xuống tới. Huyền tử chính là gọi ngươi đến chế nhạo bản vương sao? Huyền Tần tâm tình lúc này thật không tốt, là đến cho đại tướng quân đưa đường sống. Thôi Ngư mở miệng nói câu. Nghe nói lời này, Huyền Tần lập tức tinh thần tỉnh táo, cả người giống như điên cuồng, trong ánh mắt lộ ra một vòng hy vọng chi quang, nghe nói cái gì? Tại hạ là đến cho đại tướng quân đưa hy vọng. Thôi Ngư cười tủm tỉm lặp lại một lần đạo. Huyền Tần đột nhiên từ dưới đất bò dậy thân, một phát bắt được Thôi Ngư cổ tay, hy vọng từ nơi nào đến? Đại tướng quân nhưng biết, công tử nhà ta quá thượng hoàng đưa một thanh ngọc như ý. Thôi Ngư không trả lời mà hỏi lại. Huyền Tần là nhân vật bậc nào, nghe dây mà biết nhà ý, trong cặp mắt tràn đầy vui mừng, chẳng lẽ là thái thượng hoàng không sai, chính là thái thượng hoàng chiếu lệnh, không biết đại tướng quân nhận hay là không nhận. Thôi Ngư cười híp mắt nói, đối với thái thượng hoàng tới nói, đương kim đại vương chính là phản địch, đại tướng quân nếu có thể tôn kính thái thượng hoàng chiếu lệnh, đó chính là phụng vương chiếu mà thảo phạt địch tặc. Thái thượng hoàng chiếu lệnh, đại sự như thành, có thể miễn xá ngươi cùng nhau sai lầm. Nếu là thất bại, tả hữu bất quá vừa chết, cũng tốt hơn bây giờ bất tức cứ chết đi. Huyền Tấn nghe vậy trong ánh mắt vượn điên cuồng loạn động, nhưng người này là cái nhân vật, cuối cùng còn có thể bảo trì mấy phần lý trí, không thể nào. Không thể nào. Thái thượng hoàng đã thất thế, không có cơ hội. Nếu không năm đó cũng sẽ không bị cái kiêm lịch đảng cho chạy xuống. Ta nếu là phụng chiếu tôn phụng thái thượng hoàng, cả nhà đều phải chết. Nhưng ta nếu là lúc này chịu chết, chết chỉ là ta một người. Ngươi là bực nào địa vị? Cỡ nào phong quang? Cứ như vậy bất tức cứ chết đi, ngươi cam tâm sao? Ngươi nhận tâm chết đi như thế, nhìn xem kẻ thù của chính mình tiêu dao khoái hoa sao? Thú hồ, năm đó Huyền Dạ bất quá là đánh thái thượng hoàng một trở tay không kịp thôi. Thái thượng hoàng mặc dù bị giam lỏng đứng lên, nhưng là thái thượng hoàng thế lực vẫn như trước tồn tại. Cho dù là so với năm đó có chút thế yếu, nhưng bây giờ Huyền Dạ người phản đối cũng có, tỷ như nói vị nào đã sớm đối thiên tử vị trí nhìn chằm chằm Trấn Sơn Vương. Tỷ như nói Huyền Dạ huynh trưởng Huyền Kỳ, năm đó Huyền Dạ chiếm Huyền Kỳ vương vị, Huyền Kỳ đã sớm đối với nó hận thấu xương. Thái tử Huyền Tào phải bị phế rơi, cũng là trong lòng khó có thể bình an. Ngươi chỉ cần làm cái đầu, chuyện kế tiếp chỗ nào còn cần đến ngươi quản, thiên hạ đại loạn đang ở trước mắt. Thái thượng hoàng là thế lực không bằng lúc trước, nhưng không chịu nổi thái thượng hoàng có minh hữu a. Thôi Ngư lúc này có thể nói là miệng lưỡi dẻo quẹo nhìn xem Huyền Tần, lại thêm ngươi bây giờ nắm giữ thiên hạ một nửa binh mã, chỉ cần ngươi độc thủ, còn lại thế lực khắp nơi đi theo, có thể nói Huyền Dạ vương triều tất bị phá bỡ. Nói đến đây, Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, đây là một ván cược, người sống một đời, không, cá cược một thanh sao có thể đi. Cực thắng đại tướng quân sống sót, vinh hoa phú quý vẫn như cũ. Thua cuộc, cùng lắm thì mai danh nhận tích, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, ai còn có thể tìm tới ngươi. Thôi Ngư vừa nói, phát động tâm ma, không ngừng bấy nhiễu Huyền Tần suy nghĩ. Đã thấy Huyền Tần trong ánh mắt lộ ra một vòng dãy rủa, sau một khắc đột nhiên đứng người lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng hung lệ, không sai, sự tình không phải ta làm, ta cũng bất quá là bị người hãm hại thôi, cái kia Huyền Dạ dựa vào cái gì muốn ta đền mạng? Dựa vào cái gì vì cho người trong thiên hạ bàn giao, đem ta giao ra? Ta là Huyền Dạ đi theo làm tùy tùng, giúp hắn mưu triều xoán bị, năm đó nếu không phải ta, hắn có thể ngồi tại bây giờ trên vị trí này. Một cỗ không cam lòng từ trong lòng tung ra, lập tức hóa thành cừu hận ngập trời, Huyền Tần đỏ ngầu cả mắt, dựa vào cái gì muốn ta chết? Muốn chết cũng nên là hắn chết. Mấy bạn năm trước, tất cả mọi người là một cái tiết tổ, dựa vào cái gì hắn một câu liền muốn mệnh của ta? Ta không phục. Tất cả mọi người chạy xuôi đồng dạng huyết mạch, dựa vào cái gì hắn ngồi ở thiên hạ chi chủ vị trí bên trên, ta lại hèn mọn khẩn cầu mạng sống? Huyền Tần trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn, ta không phục. Ta muốn tạo phản. Ta muốn đem Huyền Dạ từ trên vương vị kéo xuống, ta muốn đi ngồi một chút người kia vương bảo tọa. Huyền Tần trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Hắn hiện tại không muốn phụng chiếu tạo phản, hắn muốn trực tiếp xuất thủ mưu triều xoán vị. Tâm biên có phải hay không cây đốt gia tăng? Thôi Ngư nhìn xem mặt mũi tràn đầy điên cuồng Huyền Tần, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Lúc này Huyền Tần là triệt để vào chấp niệm, không điên không thành ma, hắn muốn nhập ma. Huyền Tần trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ, đó là đối với vận mệnh bất công chống lại. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, đại tướng quân tạo phản cũng là chưa chắc không thể. Tất cả mọi người là cùng một cái tổ tông, chạy xuôi đồng dạng huyết mạch, dựa vào cái gì hắn làm thiên tử định người sinh tử, mà ngươi lại muốn hèn mọn sống tạm giống như sâu kiến? Đại tướng quân một khi tạo phản, thiên hạ nhất định đại loạn, đến lúc đó đến tột cùng là ai đoạt được nhân vương vị trí, còn khó nói sao? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Huyền Tần cảm thấy có đạo lý, một đôi mắt lập tức phát sáng lên, bản tướng quân sắp tạo phản, nhìn ngươi ngược lại là thuận mắt, ngươi có bằng lòng hay không làm gốc tướng quân hiệu lực? Thôi Ngư nghe vậy cười một tiếng, hiệu lực không dám nhận, nhưng là tác hợp tướng quân tìm kiếm tạo phản minh hữu, tăng lớn tạo phản thành công cường độ, vẫn là có thể giúp ngươi một tay. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy mê hoặc hương vị, thái thượng hoàng dưới trướng thế lực, nguyện ý tương trợ ngươi một chút sức lực. Tốt. Huyền Tần nhìn Thôi Ngư một chút, giống như lời ngươi nói, thái thượng hoàng thế lực nếu là chịu tương trợ, bản tướng quân nguyện ý kết mình với nhau. Nói đến đây, Huyền Tần nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi nếu tới tìm ta, rất nhiều chuyện chắc hẳn đều đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi có ý nghĩ gì, cứ việc nói với ta đi. Muốn tạo phản, cần minh chính ngôn thuận, mà muốn danh chính ngôn thuận, có hai loại biện pháp. Thôi Ngư nói đến đây bán được cái nút. Biện pháp gì, cứ nói đừng ngại. Huyền Tần nhìn về phía Thôi Ngư. Loại thứ nhất biện pháp chính là trực tiếp lôi cuốn một vị vương tử, sau đó mượn nhờ vị vương tử kia danh hào trực tiếp tạo phản. Thôi Ngư đạo câu. Huyền Tần nghe vậy gật gật đầu, rất cảm giác có lý, loại thứ hai biện pháp đâu? Cần có minh chính ngôn thuận lý do. Thôi Ngư cười híp mắt nói, tỉ như nói đánh lấy cứu ra thái thượng hoàng danh hảo. Ta đã hiểu. Huyền Tần như có điều suy nghĩ. Chỉ là hôm nay chính là ta thử kỳ, ta sợ không trốn thoát được, liền xem như muốn tạo phản, sợ cũng chậm. Huyền Tần lo lắng nói phủ đệ chung quanh toàn bộ đều là Huyền Dạ thám tử, bản tướng quân muốn chạy trốn ra đi, sợ là giống như lên trời, Huyền Dạ tuyệt sẽ không cho ta cơ hội. Ta nếu tới gặp đại vương, như thế nào lại không có chuẩn bị đâu? Thôi Ngư cười híp mắt nói, đại tướng quân mời xem tại hạ thủ đoạn. Thôi Ngư đối với bản trà một chỉ, sau một khắc một cái giả Huyền Tần xuất hiện ở trong phòng. Bất quá Thôi Ngư biến ra Huyền Tần cả người miệng phun máu tươi, thân thể một mảnh tái nhợt, trong thất khiếu chảy ra màu đỏ sẫm huyết dịch. Thấy vậy một màn, Huyền Tần sửng sốt, không khỏi sợ hãi thán nói, hảo thủ đoạn. Chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nhất sái, đại tướng quân chê cười. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Huyền Tần, lời nói ngược lại là khiêm tốn rất. Chỉ là nên như thế nào chạy đi? Huyền Tần mặt lộ vẻ khó xử. Đại tướng quân thất lễ. Thôi Ngư đối với Huyền Tần ôm quyền thi lễ, còn xin đại tướng quân chớ có phản kháng. Nói dứt lời tụ lý càn khôn thi triển, trực tiếp đem Huyền Tần thu nhập trong tay áo. Sau đó sau một khắc Thôi Ngư hóa thành không khí đi xa, biến mất tại phủ đại tướng quân đệ bên trong. Một đường ra phủ đệ chỉ thấy Thôi Ngư tụ bên trong càn khôn mở ra, đem Huyền Tần tung ra ngoài, đại tướng quân, chúng ta đã trốn ra ngoài. Cái này trốn ra được. Hảo thủ đoạn. Huyền Tần nhìn trước mắt non xanh nước biếc, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Đại tướng quân mời lên đường đi, tương lai núi cao nước rộng rãi, luôn có gặp lại cơ hội. Thôi Ngư làm ra tư thế xin mời. Huyền Tần nghe vậy gật gật đầu, người ta như vậy từ biệt, ngày sau bản tướng quân nếu có thể đã có thành tựu, tất nhiên sẽ trọng thưởng ngươi. Huyền Tần nói dứt lời hóa thành lưu quang đi xa, lưu lại Thôi Ngư đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía Huyền Tần bóng lưng rời đi không nói. Ta đã ngửi được núi thây biển máu hương vị. Si Bưu đầu chó từ trong bóng dáng nô ra đến, một đôi mắt nhìn xem Huyền Tần bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Bị bất đắc dĩ a, muốn hủy diệt Huyền gia, không phải trước gọi Huyền gia tự hao tổn không thể, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp tìm tới tòa này tiên thiên đại trận trận đồ. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Nói thật, mặc dù đều là Huyền gia người, thể nội chảy xuôi Huyền gia đồng dạng huyết mạch, nhưng là Thôi Ngư trong lòng rất rõ ràng, ở trong đó chín thành chín đông đảo chúng sinh cùng mình đắc tội Huyền gia cũng không quan hệ. Nhưng là Thôi Ngư không có cách nào a. Huyền gia quá to lớn, cực lớn đến Thôi Ngư cũng vô pháp dung chuyển. Nghĩ tới đây, Thôi Ngư thi triển độ thuật, lại xuất hiện lúc đã đi tới Tiên Tiên đại trận biên giới chỗ, một đôi mắt nhìn về phía Tiên Tiên trong đại trận 12 đều thiên thần sát đại trận. Lúc này Thôi Ngư 12 đều thiên thần sát đại trận có 10 phần tiến bộ, chỉ thấy 12 đều thiên thần sát đại trận điên cuồng thôn tính lấy thượng thanh bắt cảnh đại trận lực lượng, điên cuồng thôn tính lấy thượng thanh bắt cảnh đại trận tạo hóa, dùng tới thanh bắt cảnh đại trận tạo hóa đến trả lại chính mình. Lúc này cái kia 12 đạo bóng người bắt đầu ngưng thực, có mấy phần chân thực hình ảnh, chỉ là bóng người thần cao vẫn như cũ như vậy, nhìn cũng không biến hóa. Từ từ sẽ đến, có nhiều thời gian. Tốc độ cắn nuốt sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, chờ ta 12 đều thiên thần sát đại trận tốc độ cắn nuốt đến đỉnh phong lúc, một cái hô hấp liền có thể đem toàn bộ đại trận thôn phệ hết. Thôi Ngư cười híp mắt nói, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Huyền gia thế nhưng là càng ngày càng có ý tứ. Thôi Ngư nói nhỏ nói câu, chỉ là lời còn chưa dứt, đột nhiên trước mắt Tiên Thiên đại trận một trận bật mèo, chỉ thấy cái kia Tiên Thiên đại trận mở ra một đầu thông đạo, dọa đến Thôi Ngư tranh thủ thời gian nhảy vào 12 đều thiên thần sắt trong đại trận, đồng thời lợi dụng 12 đều thiên thần sắt đại trận đem nhà mình cho che giấu. Sau đó hư không bật mèo, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc từ phương xa đi tới, tiến nhập trong thông đạo kia. Vương Diễm Xuân. Thôi Ngư nhìn xem người tới khuôn mặt, cả người không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là ai? Trần Võ Sơn thất tử một trong Vương Diễm Xuân. Nhưng nơi này là Huyền gia a, Vương Diễm Xuân tại sao phải ở chỗ này? Huyền gia tại sao cùng Trần Võ Sơn có cấu kết? Thôi Ngư giật mình trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, chẳng lẽ nói, Huyền gia cùng Trần Võ Sơn ở giữa có bí mật không thể cho ai biết sao? Thôi Ngư nhìn xem Vương Diễm Xuân ra Tiên Tiên đại trận, cả người rơi vào trầm tư. Chương 887, Thiên Hạ đại loạn chương 887, Thiên Hạ đại loạn Trần Võ Sơn nếu như cùng Huyền gia có giao tình, ta còn cần sớm chuẩn bị, phòng bị một chút Trần Võ Sơn lão vương bát. Thôi Ngư đứng tại đều thiên thần sắt trong đại trận, nhìn xem đi xa Vương Diễm Xuân, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Trần Võ Sơn người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây là Thôi Ngư bất luận như thế nào đều muốn không hiểu sự tình. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là Trần Võ Sơn cùng Huyền gia kết minh. Thật sự là khó chơi a. Những này luyện khí sĩ thật đúng là không yên tĩnh, lúc trước Đại Lâm tự bị bọn gia hỏa này quấy rầy một đợt, hiện tại càng là đến Huyền gia quấy nhiễu. Thôi Ngư lắc đầu, Trần Võ Sơn lão già kia hẳn là tại Đại Lâm tự gặp thương tích mới đối, làm sao còn không an phận. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, đợi đến Vương Diễm Xuân hoàn toàn biến mất, Thôi Ngư tài tử trong đại trận đi tới. Hắn cùng Vương Diễm Xuân tính không được sinh tử đại thủ, lúc trước cũng bất quá là phá Vương Diễm Xuân đạo tâm mà thôi, song phương không có sinh tử đại thủ, không đáng ám sát Vương Diễm Xuân. Huống hồ Vương Diễm Xuân đã luyện thành tam tài đại trận, thu nhiếp thái cổ thần sơn tam tọa, mặc dù cảnh giới bất quá là thai cấp, nhưng nếu luận chiến lực chỉ sợ là kim sắc cũng muốn nhượng bộ lui binh. Không có sai, đây chính là Vương Diễm Xuân cường hành. Thôi Ngư từ thượng thanh bắt cảnh trong đại trận đi ra, hơi chút trầm tư hậu thân hình biến mất ngay tại chỗ. Ngắn ngủi sau 7 ngày, một trận tạo phản khởi nghĩa đông nhiên từ Huyền gia thế giới phương Bắc cuốn lên, ngắn ngủi nửa ngày 18 tòa thành trì liên tiếp tuyên bố tạo phản, đại tướng quân Huyền nhiều lần tự lập làm Tinh Vương. Lấy phụng thái thượng hoàng Huyền Đồng chiếu thư, thảo phạt loạn thần tặc tử trời đêm con, nên đón thái thượng hoàng Huyền Đồng ra dưỡng tâm cung một lần nữa quân lâm thiên hạ là khẩu hiệu, mấy trăm vạn đại quân trực tiếp khởi binh xuôi nam, trùng trùng điệp điệp hướng về quốc đô bức bách mà đi. Đại quân lướt qua, Vô số thành trì trông chừng mà hàng, khiến cho Huyền nhiều lần thanh thế càng thêm cuồn cuộn, bất quá nửa tháng liền đã có nhất thống thiên hạ khí phách, vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy đến, gia nhập Huyền nhiều lần trong đại quân. Trời đêm con giận dữ, hạ chỉ đem Huyền nhiều lần trong nhà già trẻ đều là tận kéo đến chợ bán thức ăn, sau đó chỉ thấy đầu người cuồn cuộn, Huyền nhiều lần trong nhà già trẻ 3000 nhân khẩu chết oan chết uổng. Trời đêm con Huyền dạ điểm tướng Kỳ Lân núi tổng binh Huyền Tâm, xuất lĩnh thông thường đại quân 3 triệu, cấm quân 500. Không lên phía bắc nên đón địch thủ, muốn đem đối phương đại quân cách trở với thiên hiểm bên ngoài. Chẳng qua là khi 500 không cấm quân mới vừa vặn rời đi, bất quá 3 ngày trời đêm con huynh trưởng Huyền Kỳ trực tiếp tại quốc đô bên trong khởi binh tạo phản, triệu tập 5 môn sai dịch 3 vạn người hướng về đại nội hoàng cung giết đi. Huyền Dạ tức hồn hện, sai người tiến đến ninh địch, song phương tại 5 môn chỗ cầm cự được. Nhưng vào đúng lúc này, Huyền Dạ thúc Huyền Ly bỗng nhiên khởi binh tạo phản, lại đang phía sau giết Huyền Dạ đại quân một trở tay không kịp. Lúc này vương đô nội 3 bên đại chiến, đô thành hỗn loạn tương bừng, rốt cuộc không người cố kỵ dưỡng tâm cung. Nhưng vào lúc này thái thượng hoàng Huyền Đồng bị người từ đại nội cấm cung cứu đi. Sau đó Huyền Đồng vung cánh tay hô lên, thiên hạ phản vương tương ứng, toàn bộ thiên hạ triệt để loạn. Giờ này khắc này, có đại hạ tương khuynh dấu hiệu, một bộ vong quốc khí tượng. Rơi vào đường cùng, Huyền Dạ chỉ có thể xin giúp đỡ Trấn Sơn Vương Huyền Sách, đồng ý Trấn Sơn Vương Huyền Chí nhất mạch vân quý vị trí đời đời truyền thừa. Nhưng ai biết lúc này Trấn Sơn Vương vậy mà cự không phục chiếu, trực tiếp khởi binh tạo phản, là loạn thế này tăng thêm một mùi lửa mầm. Cũng may thời khắc mấu chốt, thái tử Huyền Tào đứng dậy. Không có cách nào a, Huyền Dạ là hắn lao tử, hắn không giúp Huyền Dạ, ai đến giúp đỡ Huyền Dạ? Hôm nay thiên hạ đàn sói phệ hổ, nếu như Huyền Dạ bị mất hoàng vị, hắn đi nơi nào kế thừa hoàng vị? Coi như Huyền Dạ đối với hắn không tốt, thế nhưng là vì chính hắn, cũng muốn bảo trụ chính mình mạch này giang sơn. Huyền Tào phía sau có bán thần Huyền Trì, Huyền Trì mặc dù bị thương nặng, nhưng bán thần vẫn như cũng là bán thần, cấp tốc ổn định Hạo Kinh thành thế cục. Huyền Trì cùng Huyền Dạ liên thủ, cùng một chỗ đem phản đảng tạm thời đuổi ra khỏi Thượng Kinh. Trong hoàng cung giờ này khắc này, thái tử Huyền Tào cùng Huyền Dạ ngồi tại trong ngự thư phòng, hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà bùi ngùi mãi thôi không nói tiếng nào. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Đại tướng quân Huyền nhiều lần tạo phản, càng có vô số nhìn chằm chằm hạ người thừa cơ thêm loạn chiến lửa, Huyền Tâm sợ là cô một khó chống. Cô vương dự định bảo ngươi điều 2 triệu đại quân, lại phối hợp thêm phía sau ngươi bán thần tiến đến trợ giúp. Huyền Dạ túi đầu xuống nhìn về phía trong tay địa đồ, gia dục quan, trường cơ quan, thái hỏa quan tổng cộng có binh mã 2 triệu, đầy đủ ngươi điều động. Nhi thần nếu là đi tiền tuyến, hoàng thành nên như thế nào? Huyền Tào nói câu. Hai cha con ở giữa ai cũng không có đề cập qua lại ân oán. Hiện tại mọi người là cùng trên một con thuyền, Huyền Dạ nếu là ném đi thiên tử vị trí, đến lúc đó hắn cũng là cùng vương vị vô duyên. Cô vương có ngoại viện, bây giờ bất quá là bị đám kia loạn đảng đánh trở tay không kịp mà thôi. Thượng Kinh chính là liệt tổ liệt tông nơi ngủ say, ai có thể nghĩ tới những này phát rồ ra hỏa vậy mà không sợ quấy nhiều đến chư vị tiên tổ, trực tiếp ở kinh thành khởi binh tạo phản, bọn hắn cũng không sợ kinh động liệt tổ liệt tông, đụng phải trừng phạt. Huyền Dạ trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh. Người trước xuất lĩnh đại quân, cùng Huyền Tâm cùng một chỗ đứng vững chân sơn vương, Huyền nhiều lần bọn người, đợi cho cô vương rảnh tay thu thập Thượng Kinh thành thai hoang ẩm. Đến lúc đó lại đối phó những loạn đảng kia, cũng liền dễ dàng rất nhiều. Trong ánh mắt của hắn có một vẻ sắc cơ. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Huyền Tào trong lòng có chút hiếu kỳ, nghĩ không ra Huyền Dạ lại còn có hậu thủ. Huyền Tào nhìn Huyền Dạ một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là tiếp nhận binh phủ đi ra trong hoàng cung. Ngoài hoàng cung Huyền Trì ngồi ở trong xe ngựa, ngay tại lặng lặng chờ đợi Huyền Tào. Huyền Tào đăng lâm xe ngựa, đối với Huyền Trì thi lễ một cái, "Lão tổ, sự tình thành." Huyền Trì hỏi thăm câu. Huyền Tào gật gật đầu, đem trong tay hổ phù móc ra, đưa cho Huyền Trì. Huyền Trì nhìn thoáng qua, xác nhận không sai sau mới nói điện hạ có tính toán gì không. Tiểu vương tuổi tác quá nhỏ, không biết thiên hạ đại thế, lão tổ lấy gì dạy ta. Huyền Tào một đôi mắt nhìn về phía Huyền Trì, trong ánh mắt tràn đầy cung kính. Huyền Trì là núi rửa của hắn, cũng là hắn ông ngoại, là hắn vương vị có lợi nhất người cạnh tranh. Huyền Dạ lúc trước vì hủy bỏ điện hạ, không tiếc mượn cớ đem ta đuổi ra Huyền gia hang ổ, có thể thấy được nó bức bỏ điện hạ tâm tư đã kiên định, nhưng người nào biết người tính không bằng trời tính, Huyền gia vậy mà trước một bước loạn cả lên. Huyền Trì trong thanh âm tràn đầy cười nhạo. Nghe nói Huyền Trì cười nhạo, Huyền Tào cũng là sắc mặt khó coi. Song quyền gắt gao nắm chặt cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Hắn cả một đời cũng không thể tha thứ Huyền Dạ. Hôm nay thiên hạ đại loạn, điện hạ lại đạt được 2 triệu đại quân, sao không bắt trước ngày xưa Huyền Dạ? Hắn nếu không thể đem tiên tử vị trí truyền cho ngươi, điện hạ sao không tự mình động thủ với tay cầm? Huyền Trì một đôi mắt nhìn về phía Huyền Tào. Huyền Tào nghe vậy một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Trì, sau đó trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh. Chúng ta coi là thật có phần thắng sao? Phải biết, Huyền gia lão tổ còn tại ngủ say đâu, vạn nhất Huyền gia lão tổ bị kinh động xuất quan, xuất thủ bình định lập lại trật tự tiểu tướng đốc. Huyền Trí nghe vậy cười một tiếng, ngươi cũng đừng quên, những lao tổ tông kia có thể không chỉ riêng là Huyền Dạ lao tổ tông, cũng là ngươi lão tổ tông, cũng là ta lão tổ tông, là toàn bộ Huyền gia thế giới tất cả mọi người lao tổ tông. Bây giờ Huyền Dạ làm điều ngang ngược, trêu đến người người oán trách, cha nó, huynh hắn, con hắn đều là thảo phạt chi, có thể thấy được đạo đức trầm luân bại hoại, liền xem như lịch đại tổ tông thật còn có còn sống, từ nơi ngủ say đi tới, chẳng lẽ chúng ta còn sợ phải không? Huyền Trí trong thanh âm tràn đầy hảo tình trang trí. Tốt, giống như lão tổ nói tới, chúng ta cùng một chỗ thảo phạt Huyền Dạ, Huyền Dạ mới là tất cả Huyền gia dòng dõi địch nhân. Chỉ có phế bỏ Huyền Dạ cùng Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng chính thống tên, chúng ta ngày sau mới có thể có hy vọng, có cơ hội. Huyền Dạ cùng Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng mới là tất cả mọi người địch nhân. Ở thời đại này, tuyệt đối không nên coi thường chính thống tên. Sau 3 ngày, Huyền Tào xuất lĩnh 3 cửa hải đại quân 3 triệu, quay đầu vây công đô thành, lập tức trêu đến thiên hạ chấn động. Bởi vì Huyền Dạ đúng Huyền Tào không có chút nào phòng bị, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, 3 triệu đại quân binh lâm thành hạ, toàn bộ quốc đô tràn ngập nguy hiểm. Trong thượng thư phòng Huyền Dạ nhìn xem trong tay tấu chương, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hôn trướng. Hôn trướng? Quả thực là hôn trướng a. Nơi nào có nhi tử phản lão tử? Nói đến đây Huyền Dạ nhớ tới chính mình đem chính mình lão tử cho lật tung vương tọa, cả người nhất thời càng thêm âm trầm, trên mặt tràn đầy khó coi chi sắc. Làm sao bây giờ? Cô vương nên làm cái gì? Huyền Dạ lúc này cũng là bó tay toàn tập. Hiện tại gần như thiên hạ đều là phản. Vương Diễm Xuân trở về rồi sao? Nhưng vào lúc này Huyền Dạ hỏi một câu. Hồi bẩm đại vương, đã trở về. Thị vệ trả lời câu. Xin mời vương tiên sinh tới đây. Huyền Dạ đạo. Không bao lâu, chỉ thấy Vương Diễm Xuân đi tới, đối với phía trên Huyền Dạ lên tay thi lễ, gặp qua đại vương. Nhà ngươi lão tổ nói như thế nào? Huyền Dạ hỏi một câu. Nhà ta lão tổ chuẩn. Vương Diễm Xuân đạo. Huyền Dạ nghe vậy sắc mặt hơi đẹp mắt mấy phần, Trần Võ Sơn để điều kiện, cô vương cũng cho phép. Bất quá, còn cần tiên sinh xuất thủ, thay ta bình định thiên hạ các lộ phản đảng. Vương Diễm Xuân nghe vậy biến sắc, đại vương chớ không phải là muốn mệnh của ta. Cái kia Huyền Chỉ, Huyền Sách đều là bán thần cường giả, từng cái tu vi sâu không lường được. Những người còn lại huyết mạch cũng tất cả đều là tinh thuần hạng người, một thân chiến lực không kém kim sắc cảnh giới. Ba vị năm vị kim sắc ta còn có thể đối phó, nhưng nếu là trấn áp bán thần, tương trợ đại vương bình định thiên hạ, đại vương không khỏi quá mức để mắt ta. Ngươi có thể giúp ta trấn áp Thái Thượng Hoàng cùng Huyền Tạo. Nếu có thể trấn áp hai người này, bên ngoài những phản đảng kia đã mất đi chính nghĩa đại kỳ, cô vương liền có thể nếm thử đem lịch đại tổ tông tỉnh lại. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Vương Diễm Xuân, tiên sinh tam tài đại trận, tại hạ thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, đối phó ngoài thành cái kia một đám ni tặc, cũng không tại nói xuống đi. Vương Diễm Xuân trong lòng thầm mắng thao đản, sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy. Bất quá đối mặt với Vương Diễm Xuân nói ra điều kiện, hắn cũng vô pháp tự tuyệt. Đang lúc hắn muốn mở miệng đáp ứng thời điểm, Huyền Dạ nói câu, 10 ngày. Tiên sinh thay ta ngăn trở bọn hắn 10 ngày. Chỉ cần ngăn trở bọn hắn 10 ngày, sự tình có lẽ có chuyển cơ. Nghe nói lời này, Vương Diễm Xuân nghĩ nghĩ, bằng vào chính mình tam tài đại trận, có vẻ như cũng không có gì khó khăn, thế là mở miệng đáp ứng nói, vậy liền 10 ngày, việc này giao cho ta là được. Vương Diễm Xuân lúc này trong lòng cũng tại hiếu kỳ, vì sao Huyền Dạ cần 10 ngày? Hắn nhìn không ra như thế nào vẹn vẹn bằng vào 10 ngày, liền có thể tìm tới nghịch chuyển thiên hạ đại cục phương pháp. Nhưng Vương Diễm Xuân cũng biết, Huyền Dạ đang mưu túc trí, hắn nếu nói 10 ngày thời gian, vậy khẳng định là có thuộc về mình lý do. Vương Diễm Xuân đi lưu lại Huyền Dạ sắc mặt âm trầm đứng ở trong đại điện, hai tay cắm vào trong tay áo, sau một hồi mới hít một hơi, không có lựa chọn, ta hiện tại chỉ có thể đem bảo đặt ở thanh tiên bên trên. Nếu có thể gọi thanh tiên sớm xuất thế, ta nắm giữ thanh tiên chi lực, chớ có nói đám kia loạn đảng, liền xem như hai vị lao tổ phục sinh, ta cũng tuyệt không có sợ đạo lý. Truyền huyền cơ. Huyền Dạ nói câu. Không bao lâu, Huyền Cơ đến, đối với trời đêm tí nhất lễ. Huyền Cơ. Huyền Dạ nói câu. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Huyền Cơ vội vàng nói, hài nhi tại. Cô vương lúc đầu coi trọng nhất ngươi, là muốn phế bỏ Huyền Tạo, đem vương vị chuyển cho ngươi. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Huyền Cơ. Huyền Cơ vội vàng quỳ rạp xuống đất, phụ vương hậu ái, hài nhi kinh sợ, vô cùng cảm kích. Nguyện vì phụ vương xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Huyền Dạ đem Huyền Cơ dịu dắt đứng lên, đáng tiếc, cô vương hổ thẹn, cái này giang sơn sợ là chuyển không thành. Hiện tại bấp bên, tổ tông lưu lại cơ nghiệp, sợ là muốn hủy. Huyền Dạ ưu thở dài. Huyền Cơ nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói phụ vương không bằng giết hài nhi, gọi đại ca hồi tâm chuyển ý, đến lúc đó có đại ca 3 triệu đại quân, hoàn thành nguy cơ tự nhiên có thể giải trừ. Nghe nói lời này, Huyền Dạ lắc đầu, đi đến tạo phản chi lộ người, hoặc là một con đường chết, hoặc là thành tựu đại nghiệp, chính là không có lui lại nói chuyện. Bất quá bây giờ chúng ta chưa sơn cùng thủy tận, còn có một con đường, cũng là chúng ta duy nhất cơ hội phản kích. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Còn xin phụ vương chỉ điểm sai lầm. Huyền Cơ vội vàng nói. Việc này còn muốn rơi vào võ chiếu trên thân, ngươi đi đem võ chiếu mang tới, sau đó đến lúc đó ngươi ta hai cha con cùng một chỗ hoàn thành một việc đại sự. Nếu là thành, ngươi ta hai cha con có thể áp chế thiên hạ, nếu là thất bại toàn bộ Huyền gia đều cho chúng ta chôn cùng đi. Huyền Dạ trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc sắc cơ. Huyền Cơ nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn là dựa theo phân phó, đi mời võ chiếu. Không bao lâu, võ chiếu đến. Bái kiến đại vương. Võ chiếu túi người hành lễ. Nhìn xem một bộ áo trắng võ chiếu, Huyền Dạ cười, đi lên trước làm ra nâng trạng thái, chúng ta ngày sau chính là người một nhà, có thể ngàn vạn lần đừng muốn khách sáo. Ngay tại Huyền Dạ bàn tay lúc sắp đến gần võ chiếu trong nháy mắt đó, sau một khắc trong tay bảy đạo lưu quang bắn ra mà ra, đâm vào võ chiếu quanh thân bách khiếu bên trong. Đại vương, ngươi đây là? Võ chiếu cảm nhận được huyết mạch chi lực bị giam cầm, cả người không khỏi sửng sốt, lộ ra một vòng không ổn thần sắc. Nàng liền xem như một kẻ ngốc cũng hẳn là biết, lúc này Huyền Dạ không có an hảo tâm. Võ chiếu cô đương, ta hy vọng ngươi ngoan ngoãn phối hợp, miễn cho sau đó ăn đau khổ, tổn thương hòa khí. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía võ chiếu, trong thanh âm tràn đầy ôn hòa, nhưng lời nói ra lại gọi võ chiếu không rét mà run. Đại vương có cái gì phân phó, chỉ cần phân phó tiểu nữ tử là được, làm gì thi triển thủ đoạn như thế. Võ chiếu sắc mặt trắng bệnh, nàng lại không phải người ngu, chỗ nào còn sẽ không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có lẽ từ Huyền Gia tốn hao đại lượng vật tư đem nhà mình cho hối đoái tới một khắc này, một tấm vô hình âm mưu lưới lớn liền đã hướng về chính mình bao phủ xuống tới. Chương 888, huyết tế động thiên. Chương 888, huyết tế động thiên. Nghe nói lời ấy, Huyền Dạ trong ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, tại hạ kỳ thật muốn cô nương giúp ta một đại ân. Muốn hỗ trợ, đại vương cứ việc phân phó là được, cần gì phải dùng loại thủ đoạn này. Võ Chiếu vội vàng lộ ra một cái vô hại khuôn mặt tươi cười. Nghe nói lời này, Huyền Dạ nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, ta biết cô nương thanh danh cùng thủ đoạn, cô nương huyết mạch danh xưng là võ gia đích hệ huyết mạch người thứ nhất, ta mặc dù tu vi cao hơn ngươi, nhưng cũng không dám khinh thường. Ta cái này Huyền Quang Công con khóa danh xưng là giữa thiên địa thứ nhất khóa, chuyên môn khóa người huyết mạch cùng tinh khí thần, một khi bị ta Huyền Quang Công con khóa cho khóa lại, liền xem như siêu việt kim sắc cảnh giới cường giả, cũng chỉ có thể biến thành phàm nhân, mơ tưởng lại tránh ra khỏi. Huyền Dạ trong ánh mắt đầy đắc ý chi sắc, năm đó ta chính là bằng vào bảo vật này, ám toán phụ vương ta, nếu không vương vị cũng không tới phiên cô. Nói đến đây, Huyền Dạ nhìn về phía Võ Chiếu, bản vương muốn mượn cô nương huyết dịch dùng một lát. Từ khi cô nương gả vào ta Huyền gia đằng sau, máu của ngươi, thân thể, linh hồn đều đã là ta Huyền gia người, cho nên bản vương muốn mượn cô nương huyết dịch dùng một lát, cũng không có tâm bệnh đi. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Võ Chiếu sắc mặt dọa đến trắng bệnh, đại vương, ngươi là muốn mệnh của ta. Võ Chiếu không phải người ngu, lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, chính mình từ bị Huyền gia cầu hôn bắt đầu, liền đã rơi vào một cái đối với nàng mở ra trong lưới lớn, không phải bình thường phiền phức lưới lớn. Nàng còn tại kỳ quái, Huyền gia liền xem như muốn cùng Võ gia thông gia, cũng nên là cùng phản đồ kia nữ nhi mới đối, làm sao đến phiên chính mình? Nguyên lai đối phương là hướng về phía chính mình huyết mạch chi lực tới. Huyền Dạ trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, hai tay cắm ở trong tay áo, không phải muốn mạng của ngươi, mà là muốn cứ gọi ngươi đi hoàn thành một kiện vĩ đại sự tình. Đây là sao mà chuyện vinh hạnh, đáng tiếc ta vậy mà không có tư cách tham gia. Đáng tiếc, thời gian không còn kịp rồi, nếu không huyết mạch của ngươi có lẽ có biện pháp càng thêm tinh túy, bây giờ chỉ có thể qua loa dùng. Huyền Dạ nói xong hướng về ngoài cửa đi đến, Võ cô đường, đi theo ta đi. Võ Chiếu rất ngoan ngoãn đi theo Huyền Dạ sau lưng, trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì muốn phản kháng quái đản cùng lệ khí. Huyền Cơ đi theo Võ Chiếu sau lưng, nhìn xem Võ Chiếu thon thả mà đẩy đặt bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc, như thế một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân, vậy mà liền như thế huyết tế cho trời chẳng phải là việc đáng tiếc sao? Võ Chiếu cùng Huyền Cơ ngược lại là có mấy phần quen thuộc, dù sao Huyền Cơ lúc trước tự mình ở trong đại hoang cầu hôn, nàng há có thể chưa quen thuộc. Trên đường tới cũng là đàm luận mấy phần. Huyền Cơ đối với trước mắt cái này khí chất xuất chúng, tư tư văn văn lại mang theo một cô anh tuấn khí tức tiểu nữ, trong lòng tràn đầy hảo cảm. Nghe nói Võ Chiếu tra hỏi, Huyền Cơ cũng không đành lòng giấu giếm lừa gạt, việc đã đến nước này lại lừa gạt thì có ích lợi gì? Lập tức liền phải biết chân tướng. Sau đó liền nghe Huyền Cơ nói cô nương có thể từng nghe nói qua trong truyền thuyết trời. Trời. Võ Chiếu nghe vậy con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy rung động, trong đầu trong chốc lát xẹt qua một đạo dòng điện. Trời. Trong truyền thuyết trời. Không sai, ta Huyền gia liền có một cái ở vào ấp bên trong trời. Bất quá thiên này cùng Thái Bình Đạo Hoàng Thiên nhất cùng thai nén tại Đại Chu bí cảnh, Đại Chu trời cướp đoạt quá nhiều dưỡng phân, cho nên chúng ta hai cái này thiên phát dục cũng không hoàn toàn, dù sao cũng kém hơn chút ý tứ. Thế là ta Huyền gia tiên tổ tiếp nhận đến từ giữa thiên địa tin tức, thôi diễn ra chỉ cần lợi dụng tiên thiên thần linh huyết mạch, hoặc là một đời dòng dõi của thần linh huyết mạch đổ vào, liền có thể đền bù trời bản nguyên trống chỗ. Ta Huyền gia lịch đại tiên tổ không ngừng chọn lựa Huyền gia huyết mạch, đem là tinh thuần nhất huyết mạch hậu duệ, đi tự mình nuôi nấng cái kia trời không ngừng lợi dụng ta Huyền gia huyết mạch nuôi nấng, liền có thể thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong cải biến trời cùng ta Huyền gia người huyết mạch thân tiến độ, đợi đến thiên nhất sáng lập đến, liền có thể cùng ta Huyền gia thân cận, nhận ta Huyền gia ngự sử. Thế nhưng là ai ngờ thiên địa bỗng nhiên đại biến, luyện khí sĩ thời đại đến, huyết mạch người càng ngày càng khó chịu, loại kia phù hợp tinh thuần huyết mạch càng thêm khó mà tìm kiếm. Thế là ấp trời tốc độ bắt đầu không ngừng trở nên chậm chạp, ta Huyền gia ấp trời đại kế cũng nhận trở ngại. Nói đến đây, Huyền Cơ một đôi mắt nhìn về phía Võ Chiếu, nhưng là trải qua ta Huyền gia tiên tổ thôi diễn cải tiến, tìm được bù đắp biện pháp, lợi dụng đời thứ hai huyết mạch độ tinh thuần đi đền bù trong đó trống chỗ, cũng giống như nhau. Chỉ là trước đây ít năm đời thứ hai huyết mạch đã bắt đầu bão hòa, ngày đó tiến hóa cũng đã đến cực hạn, chỉ kém một cơ hội, liền có thể đánh vỡ thai nhoáng ấp đi ra, lại nhiều đời thứ hai huyết mạch cũng vô pháp gọi thường thiên phát sinh mang tính then chốt biến hóa. Ta Huyền gia tiên tổ suy đoán, muốn hoàn thành lộ sắc cuối cùng, đánh vỡ thai xác ấp đi ra, nhất định phải tinh thuần nhất một đời huyết mạch. Lúc đầu trước đó chúng ta ở bên ngoài đã tìm được một đời tinh thuần huyết mạch, nhưng ai biết ngoài ý muốn nổi lên, lại bị một đời kia huyết mạch chạy đi. Nói đến đây, Huyền Cơ cười khổ nói, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể đem chủ ý đánh vào cô nương trên thân, vốn còn nghĩ gọi cô nương sống thêm một đoạn thời gian, sau đó ta Huyền gia xuất thủ tinh túy cô nương trên người huyết mạch, khiến cho cô nương huyết mạch tiến thêm một bước, nhưng người nào biết Huyền gia bỗng nhiên phát sinh phản loạn, dưới mắt các lộ phản vương nổi lên bốn phía, chúng ta đã không có thời gian. Huyền Cơ trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, phụ thân ta quyết định, sớm đem cô nương huyết tế, đánh cược một lần lớn. Nếu như cô nương huyết mạch khiến cho trời phá xác mà ra, như vậy thì có thể quét ngang thiên hạ, tất cả phản đảng đều cả quét. Nếu như thất bại vậy liền hủy diệt trời, kinh động Huyền gia ngủ say tiên tổ, đến lúc đó mọi người cùng nhau xong đời. Huyền Cơ trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Hắn cảm thấy Võ Chiếu thật sự là có chút oan uổng, nếu như cái kia huyết mạch người không có chạy mất, nơi nào sẽ có chuyện hôm nay. Võ Chiếu tại thay người đỉnh ngồi đâu? Võ Chiếu trong ánh mắt lộ ra một vòng đắng chát, thử nghiệm điều động thần thông, nhưng thể nội thần huyết tựa hồ là đã mất đi cảm ứng một dạng, lại không bất cứ ba động gì. Một đường đi tới, ba người đi tới tông miếu tiền, đã thấy một đạo màu xanh lá cột sáng xông lên tận trời xuyên thẳng chân trời. Cột sáng phạm vi rất lớn, liếc nhìn lại trường rộng vài dặm rộng rãi, tại cái kia màu xanh lá cột sáng bên trong, có một tế đàn, trên tế đàn có các loại trang sức bày ra trong đó. Tế đàn rất lớn, rất cao, chừng 50 mét phương viên, 30 mấy mét cao. Tại trên tế đàn điêu khắc vô số đường vân cổ lão. Võ Chiếu một đôi mắt nhìn xem tế đàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Thật kỳ quái tế đàn. Võ Chiếu trong cặp mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Đừng xem, sau đó đem ngươi mạch máu cắt, huyết dịch rót đầy những đường vân này lỗ khảm thời điểm, ngươi liền biết lợi hại. Huyền Cơ nhìn xem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Võ Chiếu, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cô nương này tâm thật to lớn, đều phải chết, còn ở nơi này hiếu kỳ đâu? Cái gì? Võ Chiếu nghe vậy lập tức ra đầu đều nổ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc, dùng của ta máu đến đổ vào lỗ khảm. Ta không làm. Cái này không được. Tuyệt đối không được. Võ Chiếu trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, không ngừng lay động đầu quắt tay, non mịn tay nhỏ ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo vết tích. Nghe nói lời ấy, Huyền Cơ tức giận, ngươi bây giờ còn có lựa chọn sao? Không phải ngươi vui lòng hay không, mà là ngươi có hay không lựa chọn. Ta thế nhưng là ngươi tương lai thế tử, ngươi nhẫn tâm nhìn xem nam nhân khác thai họa ta, trà đạp ta. Võ Chiếu một đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn xem Huyền Cơ. Huyền Cơ nghe vậy lập tức một khuôn mặt đen lại, nói cái gì hổ lang chi tử, đơn giản khó coi. Lúc này Huyền Dạ đã đứng tại trên tế đàn, đem đã sớm chuẩn bị xong lư hương tế tự vật phẩm trang phục lộng lẫy tốt, sau đó rất cung kính bày ra tại trên tế đàn, đối với tế đàn rất cung kính dập đầu đánh bại, ngươi bây giờ nếu là thả ta, ta còn có cơ hội chạy đi, dạng này ngươi tương lai còn có lão bà. Ngươi nếu là không thả ta ra, tương lai ngươi nhưng là không còn lão bà. Ngươi xem một chút, cái nào lấy chính mình lão bà đi tế thiên. Võ Chiếu trong thanh âm tràn đầy âm dương quái khí. Huyền Cơ nghe vậy hai gò má run rẩy, quay đầu không nhìn tới cái này miệng đầy hổ lang chi tử thiếu nữ. Trên đài Huyền Dạ lúc này cũng đầy mặt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó xử, nghe Võ Chiếu lời nói sau, liền xem như thần tiên xuống tới cũng muốn lắc đầu. Chuẩn bị bắt đầu đi. Huyền Dạ không chuẩn bị nhiều lời, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Mặc dù Vương Diễm Xuân nói có thể ngăn cản 10 ngày, nhưng là hắn chuẩn bị tại trong vòng 3 ngày một kích định căn khôn. 10 ngày chỉ là vì cho mình tranh thủ càng nhiều, càng ung dung thời gian mà thôi. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Võ Chiếu đột nhiên giơ tay lên ngăn cản, "Chậm đã. Chậm đã. Ta có lời muốn nói, ta có lời muốn nói." Võ Chiếu vội vàng đạo. Huyền Dạ động tác ngừng một lát, "Ngươi còn có gì ngôn bản giao? Ngươi muốn ấp trời huyết mạch của ta độ tinh khiết sợ là không đủ, căn bản là không thỏa mãn được điều kiện của ngươi, vạn nhất trời lốp hỏng mà ra quá trình thất bại, các ngươi chẳng phải làm mưu đồ thành công. Ta biết nơi nào có một đời huyết mạch, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta có thể mang các ngươi đi tìm một đời huyết mạch." Võ Chiếu vội vàng nói, "Không có khả năng, bây giờ thiên địa mạt pháp, căn bản cũng không khả năng đản sinh ra một đời huyết mạch." Huyền Dạ cũng không tin tưởng. Võ Chiếu nghe vậy lập tức tức giận, "Ta biết a, ta thật biết a." Nhìn thấy Võ Chiếu thần sắc không giống làm bộ, Huyền Dạ dừng lại động tác. Dù sao hắn cũng nghĩ ra tăng xác suất thành công, nói đi, huyết mạch ở nơi nào? Ngươi nếu là thật làm ra một cái một đời huyết mạch, chúng ta cũng không phải không thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Bản vương còn không đến mức cùng một tiểu nha đầu khó xử. Đông Hải Long tộc Tam thái tử. Đông Hải Long tộc Tam thái tử nhất định là một đời huyết mạch, nhất định có thể thỏa mãn ấp nguyên liệu. Nghe nói lời ấy, Huyền Dạ hơi nhướng mày, ngươi nói Long Tam thái tử ta biết, những năm này ta Huyền gia cũng trong bóng tối tìm kiếm Long Tam thái tử hạ lạc, nhưng lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ tung tích nào. Ta biết Long Tam thái tử ở nơi nào? Ta biết. Võ Chiếu giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. "Ân, ở nơi nào?" Huyền Dạ mở miệng hỏi thăm câu. "Ngươi phải đáp ứng trước thả ta, ta mới có thể giao ra Long Tam thái tử manh mối." Võ Chiếu cũng không đốc. "Ta lại không phải người ngu, nào biết được ngươi nói thật hay giả. Ngươi nói trước đi đi, chỉ cần nói ra, ta có thể tìm tới Long Tam thái tử, liền lập tức thả ngươi." Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng. Nghe nói lời ấy, Võ Chiếu cũng không thừa nước đục thả câu, trong thanh âm tràn đầy chắc chắn nói thôi ngư. "Các ngươi chỉ cần tìm được thôi ngư, liền có thể tìm tới Long Tam thái tử." Năm đó động đỉnh hồ Long cung mở ra, liền cần Long Tam thái tử huyết dịch, hắn là mở ra Long cung người, tất nhiên biết Long Tam thái tử hạ lạc. Võ Chiếu trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối, nàng lúc trước cũng nghe Thôi Ngư tin tức, cũng từng đi khắp thiên hạ muốn tìm kiếm Thôi Ngư, sau đó đem Long Tam thái tử đòi hỏi tới làm chính mình ngự thú. Nhưng mà ai biết nàng chưa kịp tìm tới Thôi Ngư, chính nàng liền đã bị gia tộc triệu hoán trở về, sau đó võ gia gặp dị biến, nàng một chi này bị đoạt quyền, tất cả dòng chính mặc dù không có bị lưu vong, nhưng cũng đã mất đi tự do thân thể, ngày đêm bị giám thị, còn muốn đi tìm Thôi Ngư đã không có cơ hội. Huyền Cơ nghe vậy lắc đầu, "Ngươi nói Thôi Ngư, chúng ta cũng đã được nghe nói, cũng từng tìm kiếm qua. Đáng tiếc đã chậm một bước, Thôi Ngư bị Tam hoàng tử Cơ Vô Tâm tiêu chết tại trong khách sạn." Võ Chiếu nghe vậy sững sờ, nhớ tới sơn thôn kia bên trong người thiếu niên, không khỏi trong lòng máy động, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Nàng nghĩ không ra Thôi Ngư vậy mà chết, cho nên ngươi nói manh mối đã gây mất. Huyền Cơ trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối, "Ngươi nếu là lại nói không ra khác manh mối, ta sợ là chỉ có thể động thủ." Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Võ Chiếu, "Ngươi đừng động thủ, chờ chút, lại cho ta suy nghĩ một chút." Lại cho ta suy nghĩ một chút thiếu nữ hoàng hồn, vội vàng hô to gọi nhỏ đạo. Thế nhưng là Huyền Dạ không để ý đến Võ Chiếu lời nói, mà là đột nhiên vươn tay ra, đã thấy Võ Chiếu đằng không mà lên, rơi vào trên tế đàn. Sau đó chỉ thấy Huyền Dạ vươn tay ra, Võ Chiếu cổ tay, cổ chân bị cắt, sau một khắc vô số máu tươi bị một cỗ lực lượng thần bí từ trên tế đàn rút đi. Sau đó chỉ thấy Võ Chiếu huyết dịch chảy xuôi mà ra, thuật tứ chi hướng chung quanh lô khảm chảy xuôi đi qua. Méo mó lại ra, rút máu liền rút máu đi, các ngươi tốt xấu lưu ta một cái mạng chó a. Võ Chiếu hô to gọi nhỏ thanh âm tại trên tế đàn vang lên. Méo mó lật ra, rút máu không chậm trễ lưu một mạng đi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoạt bát Võ Chiếu, Huyền Cơ trong lòng có chút không đành lòng, phụ vương không có khả năng. Máu của nàng dung nhập trời thể nội sau, sẽ cùng trời sinh ra cảm ứng. Đây là ta Huyền Gia trời, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhúng chạm. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Huyền Dạ trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Võ Chiếu, nha đầu, ngươi cũng đừng trách chúng ta, tất cả mọi người là vì sống sót, vì có thể có cái tốt hơn tương lai, ngươi. Ngươi còn có gì ngôn gì một mực nói ra, không quá mức phận lời nói cô vương ngày sau quân lâm thiên hạ thời điểm, đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Huyền Dạ trong thanh âm lộ ra một vòng hiếm thấy nhu hòa. Thật sao? Võ Chiếu mắt sáng rực lên. Đương nhiên là thật, có cái gì di ngôn ngươi cứ việc nói đi. Huyền Dạ không nhanh không chậm đạo, vừa nói thời điểm, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, tại càng xa ngoài hoàn thành, một cỗ năng lượng kinh khủng thủy triều ở trong tiên địa không ngừng mãnh liệt mà lên, hiển nhiên là Vương Diễm Xuân độc thủ. Huyền Gia người đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, sợ là chỉ có chính ta biết, cũng không biết Vương Diễm Xuân có thể hay không chịu nổi. Huyền Dạ trong lòng nổi lên nói thầm. Võ Chiếu ánh mắt chuyển động, rất nghiêm túc nhìn về phía Huyền Dạ, ngươi nếu là thành công sau, có thể đem ta lại phục sinh sao? Chương 889, tại Hạ Chân Vũ núi luyện khí sĩ, Vương Diễm Xuân. Chương 889, tại Hạ Chân Vũ núi luyện khí sĩ, Vương Diễm Xuân. Nghe nói Võ Chiếu lời nói, Dạ Thiên Tử sắc mặt lập tức đen lại, sau đó không tiếp tục để ý Võ Chiếu, tất nhiên là thôi động tế tự trận pháp. Mười cái hô hấp sau, Võ đối mặt sắc càng thêm trắng bệnh, cả người hai mắt nhắm nghiền, ý thức dần dần lâm vào hỗn độn mơ hồ, mà lúc này cái kia cổ sáng màu xanh bên trong cũng có một đạo hỗn độn mông lung khí cơ bắt đầu ở giữa thiên địa dâng lên. Giờ này khắc này, Hạo Kinh thành bên ngoài, một trận công thành chi chiến không ngừng kéo ra. Nương theo lấy Thái thượng hoàng Huyền Đồng, Đại thái tử Huyền Tào cùng Huyền Chí liên thủ, Hạo Kinh thành thủ vệ lúc này liên tục bại lui. Không thể không nói, Huyền gia ẩn cư vùng đất không biết, huyết mạch cường giả đúng là tầng tầng lớp lớp, kim sắc cảnh giới chiến lược cao thủ, lúc này đã nhảy nhót ra 7-8 vị. Đương nhiên, kim sắc cảnh giới chiến lược chỉ là kim sắc cảnh giới chiến lược, cùng bán thần không cách nào so sánh được. Bán thần mặc dù cũng là kim sắc cảnh giới chiến lược, nhưng bán thần cường giả đã có từng tia tiên thiên thần linh đặc tính, chính là cái này từng tia đặc tính, giao phó bán thần không thể tưởng tượng nổi uy năng, khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng thủ đoạn. Có Huyền Chí vị này bán thần tham chiến, Thượng Kinh thành mặc dù có kim sắc cảnh giới chiến lược, nhưng là đối mặt với cảnh giới bán thần Huyền Chí vẫn như cũng là liên tục bại lui. Nhưng mà này còn là Huyền Chí bị Thôi Ngư trọng thương kết quả, nếu không chỉ sợ Thượng Kinh thành sớm đã bị Huyền Chí cho phá. Hai quân đối chọi, tiếng chém giết vang vọng toàn bộ chiến trường. Thái thượng hoàng Huyền Đồng đứng ở trên chiến xa, một đôi mắt nhìn về phía phương xa chém giết, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Địch tử này có chút thủ đoạn, vậy mà nắm giữ bộ phận tiên thiên đại trận lực lượng, có thể mượn nhờ tiên thiên đại trận đến cải biến giữa thiên địa lực trường. Trong lúc vô hình gia chỉ ở trên hoàng thành, gia chỉ ở quân coi giữ trên thân, khiến cho quân coi giữ thực lực chí ít tăng bậc gấp 3. Ý thì theo cấp dưới nhìn, cái kia quân trận cũng khác biệt bình thường, Huyền Dạng địch đảng quân trận, vậy mà có thể đưa tới thượng thanh bắt cảnh đại trận lực lượng, thật sự là có chút khó tin. Hắn cái kia quân trận lại là dựa theo thượng thanh bắt cảnh đại trận bài bố từ nơi sâu xa thiên địa nhân tam tài hô ứng, thu được thiên địa đại trận gia trì. Tống Phú Quân ở bên cạnh mở miệng. Tống Phú Quân cùng Huyền Tử đứng tại Thái thượng hoàng Huyền Đồng bên cạnh, nhìn xem phương xa cái kia nối liền đất trời đại trận, trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm túc. Nghe nói lời này, Thái thượng hoàng Huyền Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tống Phú Quân, ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực độc đáo. Năm đó nghịch tử kiêm lưu triều xoán bị, bởi vì đến vị bất chính, cho nên rất nhiều lao tổ tông lưu truyền xuống đồ vật ta đều không có bảo hắn biết, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, đối phương lại còn thật mò ra mấy phần môn đạo. Huyền Đồng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cô vương thật đúng là xem nhẹ hắn. Năm đó thật đúng là không nhìn ra, hắn lại còn có loại tiềm lực này. Đối diện lãnh binh tướng lĩnh kêu là Huyền Tâm, chính là một vị quân trận mọi người, khổ tâm nghiên cứu quân trận mấy chục năm, cái này tiếp dẫn tiên thiên đại trận thủ đoạn, nhất định là hắn nghĩ ra được. Huyền Tử ở bên cạnh tiếp lời, đối phương tiếp dẫn tiên thiên đại trận lại có thể thế nào? Bất quá là tiếp dẫn một chút da lông mà thôi, bán thần vừa ra quét ngang thiên hạ. Thái thượng hoàng Huyền Đồng lời nói vẫn như cũ không nhanh không chậm, tựa hồ không đem đối diện để ở trong mắt. Vừa nói, Thái thượng hoàng nhìn về phía nơi xa chiến trường, chỉ thấy trong chiến trường một cái thanh sắc kỳ lân quát tháo tung hành, Thái thượng hoàng Huyền Đồng tổ chức đại quân cùng Huyền Kỳ đại quân, lại bị giết liên tục bại lui, trong lúc nhất thời cái kia quân trận diễn hóa xuất chân long cùng bạch hổ lại có phá toái dấu hiệu. Chỉ là lúc này song phương cao thủ đều là đã đè lên, nhưng là đối mặt với tiếp dẫn tiên tiên đại trận kỳ lân, vẫn như cũng là không địch lại, coi như kim sắc cảnh giới chiến lược xuất thủ, cũng đồng dạng không làm gì được cái kia kỳ lân. Phải biết, thượng thanh bắt cảnh đại trận bao phủ nơi đây, đã ngăn cách ngoại giới, có thể nói thượng thanh bắt cảnh đại trận chính là không gian này trời. Hiện tại Huyền Tâm kỳ lần tiếp dẫn thượng thanh bắt cảnh đại trận lực lượng, sẽ cùng tại thu được trời gia trì, thu được trời lực lượng thủ hộ, liền xem như kim sắt chiến lược huyết mạch người lại thêm đại trận, cũng vẫn như cũ khó mà địch nổi. Cũng may thời khắc mấu chốt, Huyền Chí xuất thủ. Huyền Chí kéo lấy thân thể bị trọng thương, hóa thành một đạo lưu quang đằng không mà lên, sau đó thể nội 129,600 dọn thần huyết hội tụ, sau một khắc một đạo kiếm quang sáng chói nương theo lấy từng tia thần linh bất hủ ý cảnh, hướng về phía dưới chiến trường chém giết tới. Bán thần chính là bán thần, cùng kim sắc là lưỡng trọng thiên. Lúc này cái kia thanh long cùng bạch hổ ngăn chặn kỳ lân, sau đó Huyền Chí bỗng nhiên xuất thủ, vậy mà tại trong nháy mắt chặt đứt kỳ lân cùng tiên tiên đại trận liên hệ. Đã mất đi tiên tiên đại trận gia trì, kỳ lân lập tức rơi vào hạ phong. Nhưng là Huyền Tâm lại cũng không kinh hoàng, lúc này sắc mặt tỉnh táo đứng tại trong đại trận, một đôi mắt nhìn về phía nơi xa cái kia sáng chói kiếm mang, tự lẩm bẩm, bán thần sao? Chỉ là bán thần cũng nghĩ đối kháng thiên địa chi uy. Ta phụng tiên tử chi mệnh trấn thủ hoàng thành, há có thể gọi các ngươi loạn thần tặc tử công phá đại trận. Huyền Tâm trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, trong ánh mắt một sợi sát cơ lấp lóe, vì ứng phó cảnh giới bán thần trấn sơn vương, đại vương những năm này cũng sớm đã âm thầm làm chuẩn bị, hôm nay vừa vặn bắt ngươi khai đao, kiểm nghiệm một chút thành quả. Huyền Tâm đứng tại trên đài cao, cờ lệnh trong tay không ngừng biến động, sau một khắc kỳ lân thay đổi, vậy mà hóa thành hỏa phượng hoàng, hơn nữa còn là ba đầu hỏa phượng hoàng, trong đó một đầu chui vào bầu trời, tiến nhập thượng thanh bát cảnh trong đại trận, đầu thứ hai là các vị quân sĩ chô gia trì, đầu thứ ba dung nhập đại địa. Trong chốc lát thiên địa nhân tam tài lực số lượng hội tụ, từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong thiên địa ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo không hiểu vòng sáng, sau đó trùng trùng điệp điệp lực lượng hóa thành sóng xung kích, hướng về huyền trì thanh long, bạch hổ xung kích tới. Đây là lợi dụng tiên thiên đại trận lực lượng, đền bù thiếu thốn bán thần thần tính. Huyền trì trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, đây là ai ý nghĩ? Tốt kinh tài tuyệt diễm thủ đoạn. Nhìn xem đánh thẳng tới gần sóng, huyền trì giơ lắc đầu, ý nghĩ không sai, đáng tiếc kém một chút, còn kém một chút. Bán thần cường giả là sống lấy cũng không phải tự vận, sẽ chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích mặc cho ngươi trùng sát phải không? Lực lượng công kích của ngươi đúng là áp đảo bán thần phía trên, nhưng bán thần nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ta lại không phải người ngu, làm sao lại cùng ngươi cứng đối cứng? Huyền Chỉ Diêu lắc đầu, không hề nghi ngờ, đối phương đại trận uy năng đã áp đảo bán thần phía trên, liền ngay cả hắn cũng không dám liều mạng. Thế nhưng là không cứng đối cứng liền không cứng đối cứng a, căn bản cũng không cần, hoàn toàn không cần. Chỉ thấy Huyền Chỉ hóa thành quang mang, tránh đi cái kia sóng ánh sáng trùng kích. Mặc cho trong hư không từng đạo kinh khủng sóng ánh sáng trùng kích, nhưng là Huyền Trì lại mặt không thay đổi, vừa đi vừa về tránh né, tránh ra đại trận kia vận chuyển lực lượng. Đợi đến một khắc đồng hồ sau, Huyền Trì bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tránh đi một đạo công kích sau lên tiếng cùng thiếu, tìm tới ngươi sơ hở. Sau đó sau một khắc Huyền Trì hóa thành kiếm quang, đã rơi vào trong đại trận kia, trong chốc lát ngàn vạn kiếm khí từ Phượng Hoàng thể nội bắn ra mà ra. Sau đó liền nghe Phượng Hoàng một tiếng rên rỉ, trong chốc lát bầu trời, trên mặt đất, vô số lưu quang màu đỏ bàng tán, sau đó đại trận ầm vang cao phá, vô số binh sĩ miệng phun máu tươi, tàn chi mạn thiên phi vũ. Một mảnh kêu rên thanh âm. Trong đại trận Huyền Tâm thấy vậy một màn thử mắt muốn nước, chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút a. Chỉ thiếu một chút, đại vương tư tưởng liền thành công. Ha ha ha, kém một chút chính là cách xa và dặm. Huyền Trì đứng ngạo nghễ hư không, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, bất quá Huyền Dạ tiểu tử kia cũng coi là không tệ, lại còn có thể có như thế thủ đoạn, tất cả mọi người xem nhẹ hắn. Nói chuyện thời điểm, Huyền Trì thân thể đột nhiên run rẩy, trung quy là cũng chịu không nổi nữa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch đỏ thẫm ở trong thiên địa uy sái mà qua. Ngươi có thể thương tích ta, đã là thiên đại vinh hạnh. Hiện tại ngươi có thể nói là chết cũng không tiếc. Sau đó, chỉ cần giết ngươi, trước mắt hoàng thành lại không phòng bị, Huyền Dạ thiên hạ cũng nên ngừng lại. Huyền Trì trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, muốn cướp đoạt thiên hạ. Đơn giản si tâm vọng tưởng, bởi vì các ngươi sâu kiến mãi mãi cũng sẽ không biết, đại vương đến tột cùng cường đại đến mức nào, đại vương đến tột cùng có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Huyền Tâm chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm, Huyền Tâm phụ mệnh thủ hộ vương thành, bây giờ cô phụ đại vương chờ đợi, chính là đại vương tận trung, lấy báo đại vương ân đức. Nói dứt lời Huyền Tâm rút lên bảo kiếm liền muốn tự vẫn, nhưng lại tại lúc này chân trời một đạo lưu quang lấp lóe, rơi vào Huyền Tâm bên cạnh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đè xuống Huyền Tâm cánh tay, các hạ không cần như vậy, chúng ta còn không có bại đâu, tạm giữ lại mệnh, vì đại vương tiếp tục hiệu trung đi. Lần này chiến bại chính là địch nhân quá mạnh, không phải ngươi chi tội. Ngươi là người phương nào? Huyền Trì một đôi mắt nhìn về phía Vương Diễm Xuân, chân mày hơi nhíu lại, bất quá là chỉ là hai cảnh tu sĩ, cũng dám đến tranh vào vũng nước đủ, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Tại hạ Trần Võ Sơn luyện khí sĩ, Vương Diễm Xuân chuyên tới để thỉnh giáo lao tổ cao chiêu, còn xin lão tổ vui lòng chỉ giáo. Vương Diễm Xuân cho biết tên họ. Là ngươi? Huyền Trí nghe vậy giật mình, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Rất hiển nhiên nghe qua Vương Diễm Xuân danh tự, tam tài đại trận tuyệt không thể coi như không quan trọng. Càng xa xôi một đỉnh núi nhỏ thôi ngư gặm lấy hạt dưa, một đôi mắt đánh giá trước mắt chiến trường, không khỏi trong lòng làm đại trận sợ hãi thằng phục. Về sau đối mặt đại trận cũng phải cẩn thận một chút, hạng mãng tử đều lật xe huống chi là tu sĩ tầm thường. Kim sát chiến lực cao thủ đối mặt với đỉnh tiêm binh gia chiến trận, tựa hồ có chút không đáng chú ý à? Thôi ngư trong lòng thầm nhủ một câu. Năm đó hạng Thải Châu cùng hạng Vũ tuyệt đối là kim sắc cảnh giới chiến lược bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là đối mặt với binh gia chiến trận vậy mà lật xe có thể thấy được binh gia chiến trận lợi hại. Nhưng là binh gia chiến trận lợi hại hơn nữa, chỉ cần ngươi không bị binh gia chiến trận cho vây khốn, ngươi chỉ cần một lòng nghĩ chạy trốn, binh gia đại trận cũng không làm gì được ngươi. Chỉ là như loại này hai quân đối chọi, kim sắc chiến lược tướng lĩnh chạy thế nào a? Chạy trốn nơi đâu a? Căn bản là không có đến chạy. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía nơi xa vận chuyển chiến trận, màu đỏ trên bầu trời mưa lửa giống như lưu tinh vẫn tại rơi xuống binh gia chiến trận không thể khinh thường, một khi vận chuyển lại, chính là một cái hành tàu hồng hoang trận pháp. Thôi ngư thầm mắng câu, thật là một cái vận bẹo thao đàn thế giới, trận pháp cũng có thể dùng nhân lực đến chống chất. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thôi ngư trong lòng vô số suy nghĩ lưu chuyển, Vương Diễm Xuân quả nhiên là cái kia Huyền Dạ bán mạng cũng không biết song phương là quan hệ như thế nào. Ngay tại Thôi ngư suy tư lúc, giữa sân đại trận đã bắt đầu vận chuyển. Chỉ gặp trong hư không từng đạo khí tức lưu chuyển, cái kia một rồng một hổ nương theo tại Huyền Trì quân thân, làm nổi bật Huyền Trì giống như người trong chốn thần tiên. Thanh Long cùng Bạch Hổ lúc này nhìn chằm chằm nhìn về phía phương xa đứng tại trên phế tích Phương Vương Diễm Xuân lộ ra kích động biểu lộ. Nghe nói ngươi tam tài đại trận rất nổi danh. Huyền Trì nói câu, còn xin lão tổ đánh giá. Vương Diễm Xuân phía sau hư không bật mèo, trong chốc lát ba tòa thái cổ thần sơn từ trong hư vô biến hóa mà ra, dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật, rơi vào thượng kinh thành bên ngoài trên đất trống. Bành! Mấy vạn mét cao núi lớn rơi xuống trên mặt đất, tựa như là một trận mãnh liệt địa chấn, Thanh Long Bạch Hổ đại trận trong chốc lát vỡ nát, vô số quân sĩ tựa như là rơi sủi cả một dạng, lốp bốp từ không trung rơi xuống. Ba hòn núi lớn rơi trên mặt đất, so tiểu hành tinh đụng địa cầu mãnh liệt được nhiều, nếu không có tiên thiên đại trận ước thúc, chỉ sợ cái kia kinh khủng dư ba chuyến đi, thượng kinh thành đều muốn biến thành phế tích. Nhưng liền xem như có thượng thanh bắt cảnh đại trận đang không ngừng hấp thu ba tòa thái cổ thần sơn rơi xuống lực lượng, nhưng là gần trong gang tấc Thanh Long Bạch Hổ đại trận cũng vẫn như cũ khó có thể chịu đựng được, trong chốc lát cáo phá. Càng xa xôi Thôi Ngư trong tay hạt dưa rơi xuống, cái này Vương Diễm Xuân. Cái này Vương Diễm Xuân mạnh lên. So năm đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Loại lực lượng này, loại khí tức này, coi như không vận chuyển đại trận, chỉ bằng vào núi lớn đập xuống, đó cũng là gọi người đầu rơi máu chảy, trực tiếp hóa thành cho bụi a. Đại La thần tiên cũng không chịu được như thế một đập a. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thôi Ngư là nhân vật nào? Cỡ nào tầm mắt? Có thể đem hắn hù đến đại trận, có thể thấy được uy lực của nó. Cái này Vương Diễm Xuân quả thực là quần chiến đại sát khí. Thôi Ngư đều bị dọa, càng tội gì là đối với mặt Huyền Trì. Chỉ thấy lúc này Huyền Trì khắp khuôn mặt là nghiêm túc, biểu lộ thật chặt kéo căng ở, nhìn về phía trên bầu trời rơi sủi cảo một dạng ngã xuống đi binh sĩ, căn bản cũng không cho để ý tới, mà là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia tiên tiên đại trận. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trên đời tại sao có thể có như vậy biến thái? Muốn giết hắn, nhất định phải thừa dịp hắn tam tài đại trận không có bày ra trước khi đến ra tay, nếu không ta tưởng tượng không đã có ai có thể phá cái này tam tài đại trận. Huyền Trì thân là bán thần cương giả, là cái người biết nhìn hàng, lúc này trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, không khỏi nổi lên nước đắng. Vương Diễm Xuân mới tu hành bao nhiêu năm, không đủ chính mình số lẻ, nhưng là dựa vào cái gì nắm giữ loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Càng xa xôi Thái Thượng Hoàng một đoàn người cũng bị hù dọa, nhìn xem cái kia nối liền đất trời, triệt để đem hoàng thành ngăn trở ba hòn núi lớn, trong lòng không khỏi run lên. Đây là người nào, lại có thủ đoạn như thế? Ta Huyền gia lúc nào ra cường giả bực này? Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng thanh âm có một cố khó mà nói hết khô khốc, trong cổ họng tựa hồ là bị nhét vào cây bông. Không nói đại trận uy năng như thế nào, chính là núi lớn này bản thân trực tiếp nện xuống đến, ai có thể gánh vác được? Ước bạn binh mã cũng bất quá là bụi bằng thôi, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Làm sao bây giờ? Hồi bẩm đại vương, người này là ngoại giới nhân sĩ, Trần Võ Sơn luyện khí sĩ Vương Diễm Xuân. Cái này ba hòn núi lớn, sợ là trong truyền thuyết tam tài đại trận. Này ba hòn núi lớn lấy từ ở Thái Cổ Côn Lôn, có không thể tưởng tượng nổi chi lực hội tụ. Tống Phú Quân nhận ra đối phương lai lịch, mở miệng nói một câu. Chương 890, thật vô địch Vương Diễm Xuân. Chương 890, thật vô địch Vương Diễm Xuân nghe nói lời ấy, Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng cả người đều có chút tê, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nếu là như vậy lời nói, Huyền Trì có thể đối phó được không? Huyền Trì có thể ứng phó được không? Huyền Đồng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thái Cổ Thần Sơn là khái niệm gì? Thời kỳ Thái Cổ trong sơn phong, ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu thiên địa phát tắc, nó trình độ chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Liền xem như thế giới hoàn mỹ cộng công đại thần, cũng bất quá là đụng gãy Bất Chu Sơn mà thôi, mà không phải đem Bất Chu Sơn đụng nát, thậm chí đường đường vô thượng đại năng lại bị Bất Chu Sơn đập chết, có thể thấy được Thái Cổ trong núi lớn ẩn cường đại uy năng. Coi như cái này ba hòn núi lớn so ra kém Hồng Hoang thế giới Bất Chu Sơn, nhưng lại vẫn như cũ có được khó thể tưởng tượng uy năng. Huyền Đông lẩm bẩm, nơi xa quan chiến Huyền Tào cũng đang lẩm bẩm, nhìn xem cái kia hành áp thiên địa ba hòn núi lớn, chỉ cảm thấy một cỗ dậy sóng uy năng đập vào mặt, liền liền thiên địa cản khôn đều muốn chấn vỡ. Ba hòn núi lớn hiện ra tam tại vị trí, tại ba hòn núi lớn bên trong có vô cùng đạo vận chảy xuôi. Đạo vận bên trong lại có không hiểu khí cơ hội tụ, hóa thành từng đạo mây mù, không ngừng tại ba hòn núi lớn bên trong lan tràn. Nương theo lấy mây mù đem ba tòa đại trận khí cơ cấu kết đứng lên, ba hòn núi lớn hoàn toàn bị mây mù bao phủ, trong đó có lôi quang không ngừng rung động. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, có chút ý tứ a. Đây là trong Hồng Hoang cơ bản nhất trận pháp tam tài đại trận, nhưng cũng là giữa thiên địa lợi hại nhất trận pháp. Tại phàm nhân trong tay có thể mượn dùng thiên địa chi lực, mà ở đại năng nhân vật trong tay lại có thể cải thiên hoán địa điên đảo cả khôn. Trận pháp này mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn chứa thiên địa chí lý, chính là thiên hạ vạn trận căn cơ, tổ tông quyết không có thể coi thường nửa phần. Sibiu cầu đầu nhìn về phía phương xa tam tài đại trận, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Thôi Ngư nghe vậy trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu được mà đến nhật nguyệt tinh tăng quang, liền xem như thượng thanh bắt cảnh đại trận cũng không thể ngăn cản tam tài đại trận cùng ngoại giới thiên địa cảm ứng, có thể thấy được cái này tam tài đại trận lợi hại. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, ngươi nói Vương Diễm Xuân tam tài đại trận có thể hay không biến dị, có thể hay không biến thành quỷ dị, đản sinh ra quỷ dị chi lực? Cái này không có khả năng đi. Sibiu nghe vậy sững sờ, ngơ ngác nhìn Thôi Ngư một chút, nhìn lại giữa thiên địa tam tài đại trận, đột nhiên cảm thấy có chút không dám xác nhận. Ngươi phát giác được không? Thôi Ngư bỗng nhiên mở miệng hỏi câu. Phát giác được cái gì? Sibiu nghi ngờ nói. Ngoại giới có Thái Dương chân hỏa xâm nhập, bây giờ nội bộ lại có tam tài đại trận đứng lên, ở giữa còn có ta 12 đều thiên thần sát đại trận đang không ngừng đánh cắp bản nguyên, ngươi không có cảm giác được hiện tại thượng thanh bắt cảnh đại trận có chút vận chuyển xuất hiện phụ tải trì trệ sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy một bức, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu thượng thanh bắt cảnh đại trận, không có a. Ngươi làm sao phát giác được? Bởi vì tam tài đại trận đứng lên, là ở trên thanh bát cảnh trong đại trận vận chuyển, đã làm nhiều đến thượng thanh bát cảnh đại trận lực lượng, thượng thanh bát cảnh đại trận không thể không đem một phần lực lượng hội tụ tới áp chế tam tài đại trận, mới sẽ không bị tam tài đại trận dung chuyển căn cơ. Mà hoàn toàn lúc này, tam 12 đều thiên thần sát đại trận, bởi vì thượng thanh bắt cảnh đại trận sẽ lớn hơn áp lực ép hướng về phía đối với hắn uy hiếp càng lớn tam tài đại trận, tam 12 đều thiên thần sát lớn mạnh tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Thôi Ngư trong ánh mắt không có vui vẻ, có chỉ là vô tận sợ hãi, ngươi nói, cái kia Vương Diễm Xuân bằng vào sức một mình liền có thể dung chuyển thượng thanh bắt cảnh đại trận, người này thần thông nên mạnh bao nhiêu? Thần thông của hắn mạnh hơn, nhưng muốn vận chuyển lại, liền cần tiêu hao rất nhiều thần lực, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy thần lực? Sibiu mở miệng an ủi Thôi Ngư, ngươi ngược lại là sẽ an ủi người. Ta hoài nghi hiện tại Vương Diễm Xuân đã có thể nói là giữa thiên địa người thứ nhất. Thôi Ngư cảm ứng đến bị ảnh hưởng cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Đây chính là tiên thiên đại trận, liền xem như hắn cái kia gà mở cộng công chân thân đều không phá nổi. Có khoa trương như vậy? Sibiu trong thanh âm tràn đầy hồ nghi, coi như lực công kích của hắn thiên hạ đệ nhất, nhưng thể nội thần huyết có hạn, vẫn như cũ không đáng để lo. Thôi Ngư lại nắm giữ tương phản quan điểm, lời ấy sai rồi. Nói thế nào? Sibiu hỏi một câu. Chân chính quyết định thắng bại lực lượng, một kích như vậy đủ rồi. Không nói cái kia tam tài đại trận, chính là hắn tế ra thái cổ thần sơn trực tiếp nện xuống đến, lại có ai có thể chống cự ở? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Sibiu nghe vậy trầm mặt lại, cái này thái cổ thần sơn đại la thần tiên bị đập trúng xác thực sẽ một cái chết. Nhưng đại la thần tiên không phải tử vật, làm sao lại ngơ ngác đứng ở nơi đó mặc cho đối phương đi nện? Uy lực lại lớn, hắn nếu có thể đập bên trong mới được. Nếu như sớm lưu đồ, buộc đối phương đi đón đỡ chính mình một cái đâu? Thì như nói công kích đối phương tông môn, công kích đối phương thân nhân. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, chỉ cần lưu đồ một phen, tóm lại là có thể tìm tới gọi đối phương đón đỡ chính mình một kích biện pháp. Sibiu hiếm thấy không có phản bác, tiếp tục quan sát. Thôi Ngư thấp giọng nói câu, đã thấy Vương Diễm Xuân đứng tại tiên thiên trước đại trận, thân hình bị một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi nâng lên, trôi nổi tại trong hư không, sau đó một đôi mắt nhìn về phía đối diện huyền trì, tại hạ sớm tại bước vào tu luyện giới trước đó, liền đã nghe nói cảnh giới bán thần cường giả vĩ đại, chỉ là hận không thể thấy một lần. Hôm nay nhìn thấy lão tổ, quả thật tam sinh hữu hạnh, mong rằng lão tổ vui lòng chỉ giáo. Thằng ngại danh cản rỡ, ngươi bất quá mượn nhờ ngoại lực thôi, thế mà cũng nghĩ khiêu chiến một vị cao cao tại thượng bán thần. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là thần kỳ sao? Huyền Trí nghe vậy lập tức giận tím mặt. Nơi xa Thôi Ngư nghe nói Huyền Trí thế mà mở miệng kêu tên của mình, không khỏi sững sờ. Cái này xem kịch còn chứng kiến trên người mình. Bất quá lời này nghe làm sao như thế dễ nghe đâu. Nếu không phải lão tổ ta bị thương nặng phía trước, hôm nay nhất định phải chiếu cố ngươi lại trận, đáng tiếc lão tổ ta bị thương nặng, không nên tái chiến. Người ta ước định thời gian, ngày khác sẽ gọi ngươi biết lão tổ sự lợi hại của ta. Huyền Trì dùng nhất có khí phách lời nói, nói ra nhất sợ lời nói. Nghe nói Huyền Trì lời nói, không đơn giản Thôi Ngư ngây ngẩn cả người, đối diện Vương Diễm Xuân cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, đây là muốn cùng chính mình đánh, hay là không muốn cùng chính mình đánh. Càng xa xôi Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng cũng là sắc mặt âm trầm, cô Vương liền biết, Huyền Trì tên này mặc dù tu vi siêu phàm, nhưng cũng bất quá là nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi, hắn sợ hãi. Giờ này khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lâm vào như chết nghiêm túc bên trong. Vương Diễm Xuân đang muốn mở miệng, lại nghe Huyền Trì nói thôi, lão tổ ta còn muốn 3 năm mới có thể dưỡng tốt thân thể. Người ta liền ước định cẩn thận 3 năm đằng sau tái chiến đi. Nói dứt lời không đợi Vương Diễm Xuân mở miệng, Huyền Trì đã hóa thành lưu quang đi xa. Đồ đần mới cùng chết đâu. Tiểu tử kia đại trận rõ ràng bất phàm, đừng nói là ta bây giờ bị thương nặng, coi như tại thời kỳ đỉnh phong, cũng tuyệt không dám đi cùng hắn phân cao thấp. Đừng nói là bản thần, ta nhìn tiên tiên thần linh tới cũng phải quỳ. Giang Sơn cướp lại cũng không phải ta đến ngồi, lão tổ ta mới không cho người khác làm bia đỡ đạn đâu. Huyền Trì một bên rút đi, vừa mắng mắng liệt liệt, ta nếu là có một kiện tiên tiên linh bảo hộ thể, có lẽ có thể nếm thử một phen. Nhưng là ta ngay cả tiên tiên linh bảo đều không có, đây không phải muốn mạng của ta sao? Huyền Trì có thể sống mấy ngàn năm, từ vô tận tuế nguyện trước đó sống đến bây giờ, không phải là không có nguyên do. Thôi Ngư nhìn xem rút đi Huyền Trì, trong thanh âm tràn đầy cổ quái. Muốn sống được lâu, liền muốn đầy đủ cầu thả, thấy thời cơ bất ổn lập tức trốn xa, đây mới là thượng sách. Những cái kia cậy mạnh mạo hiểm, có thể tất cả đều là chết. Thôi Ngư cười híp mắt nói, trong thanh âm đúng Huyền Trì tràn đầy tán thưởng. Đáng tiếc, thời kỳ Hồng Hoang đại thần thông giả đã chết oan uổng, bọn hắn đều quá muốn thể diện. Nếu không có như vậy, cậu công cùng chúc dung hai vị tôn thần há có thể đụng ngã Bất Chu Sơn. 6 vị thánh nhân há lại sẽ dẫn phát phong thần chi chiến. Tam thanh huynh đệ bất hòa. Đối với Hồng Hoang đại thần thông giả tới nói, mặt mũi so tính mệnh quan trọng hơn. Có thể đứng đấy chết, nhưng tuyệt không thể quỳ sống. Sibiu lắc đầu, đây hết thể đều là khắc vào trong lòng cao ngạo, thuộc về thế giới hoàn mỹ sinh linh cao ngạo. Cho nên bọn hắn đều đã chết, ngươi đầu phục thế giới này thiên đạo, ngươi còn sống. Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu. Hắn đổ không có cảm thấy Sibiu làm được có cái gì không tốt, ngược lại là cảm thấy Sibiu vì sống sót, không tiếp kéo dài hơi tàn khuất phục tại thiên đạo dưới dâm uy, ngược lại phù hợp sinh linh vì sống sót logic, dù sao cũng không phải là mỗi người đều có dũng khí chịu nhục sống sót. Ta cái kia bất quá lá mặt lá trái, muốn nghiên cứu phương này thiên đạo sơ hở thôi, đáng tiếc những cái kia trong Hồng Hoang thánh thần không hiểu ta. Đại thiên thế giới thiên đạo quá cường hãn, chúng ta nhẫn nhục thần phục một thời gian thế nào? Chỉ cần có thể đánh cắp đến đây phương thế giới bản nguyên, thu hoạch được đầy đủ tư lương tiếp tục sống sót, có cái gì mất mặt? Sibiu trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Vừa nói, cậu đầu nhìn về phía Thôi Ngư phía sau lưng, hắn lời này nhưng thật ra là cùng nữ bạn nói. Chỉ là nữ bạn nghe Sibiu lời nói, không phản ứng chút nào. Đang nói chuyện công phu, lúc này trước đại trận lại có biến cố, chỉ thấy Vương Diễm Xuân tinh thần vô cùng phấn chấn, lang lãng thanh âm ở trong thiên địa vang lên, tại hạ chân võ sơn Vương Diễm Xuân, muốn lĩnh giáo các vị tiền bối thần thông, còn xin mọi người vui lòng chỉ giáo. Tại hạ ứng ước định, muốn hóa giải nơi đây ân oán, chư vị nếu là có thể phá vỡ tiểu đạo đại trận, tiểu đạo không nói hai lời lập tức rút đi. Như chư vị không phá nổi tại hạ đại trận, còn xin chư vị như vậy lui binh đi, chớ có quấy nhiều đến hoàng thành bách tính an bình. Vương Diễm Xuân gậy quấy phân heo này xuất hiện, tuyệt đối là làm rối loạn rất nhiều người kế hoạch. Đối mặt với hùng hổ dọa người Vương Diễm Xuân, lúc này Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng đám người liên quân, sĩ khí đã chịu ảnh hưởng. Ai đến đánh với ta một trận? Vương Diễm Xuân đứng ở hư không, mặc dù đối mặt với ngàn vạn đại quân, nhưng khí thế vẫn như cũ sung túc, một người lại có thiên quân vạn mã khí thế, đem liên quân ngàn vạn đại quân khí thế áp chế xuống. Không có khả năng lại gọi hắn phách lối như vậy đi xuống, lại tiếp tục như thế, chúng ta không cần đánh, sĩ khí đều trực tiếp sập. Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Nhưng là bây giờ không thể cùng một trận chiến cao thủ, liền ngay cả huyền trì đều bị hù chạy, chúng ta ai có thể cùng hắn chống lại? Tống Phú Quân ở một bên nói câu, chưa hẳn muốn đánh. Huyền Đồng từ từ xuống xe ngựa, hóa thành lưu quang hướng tam tài đại trận mà đi. Đại vương, nhìn thấy Huyền Đồng lại muốn mạo hiểm, đám người đều là trong lòng giật mình, vội vàng la lên một tiếng liền muốn đuổi theo. Nhĩ Đẳng tại nguyên chỗ chờ đợi, không có cô vương mệnh lệnh, Nhĩ Đẳng không được tự tiện độc thủ. Huyền Đồng thanh âm xa xa truyền đến. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng, chẳng lẽ hắn có phá Vương Diễm Xuân tam tài đại trận bản sự? Thôi Ngư trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, chẳng lẽ huyền gia thế giới lại còn có cường giả như thế phải không? Thầm nghĩ lấy, đã thấy Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng hóa thành lưu quang, đã dừng lại tại hư không, đứng ở tam tài trước đại trận. Vị đạo sĩ này, bản vương hữu lễ, có thể tiến lên một thuật. Vương Diễm Xuân từ chối cho ý kiến, chậm rãi tiến lên, đi tới Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng trước người. Các hạ người nào? Vương Diễm Xuân hỏi thăm câu. Đại Huyền Tiên Tử, Huyền Đồng. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đại Huyền Thái Thượng Hoàng. Vương Diễm Xuân sững sờ, đội vàng quay đầu thi lễ, thất kính. Thất kính. Tiểu đạo chân võ sơn luyện khí sĩ Vương Diễm Xuân gặp qua Thái Thượng Hoàng. Ta Huyền gia cùng ngươi chân võ sơn làm không giao tình, cùng ngươi chân võ sơn càng không liên quan tranh chấp, ngươi vì sao đến ta Huyền gia cùng làm việc xấu? Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy vấn trách, thật coi ta Huyền gia không người hồ. Dưới mắt Vương Diễm Xuân mặc dù rất cường thế, nhưng Huyền Đồng lại cũng không e ngại. Nơi này là Huyền gia thế giới, còn đang ngủ say sâu không lường được Huyền gia lão tổ, không ai có thể tại Huyền gia thế giới làm càn. Bị người nhờ vả, không thể không đến. Vương Diễm Xuân cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ thụ Đường Kim Tiên tử mời, đến đây ngăn cản Thái Thượng Hoàng 10 ngày. Sau 10 ngày, tại hạ lập tức tối lui, tuyệt không lưu lại. Huyền Đồng sắc mặt âm trầm xuống, Vương Diễm Xuân là bị Huyền gia người mời tới, coi như mình đem lão tổ kinh động, cũng không chiếm được để ý đi. Nghiệt xúc kia hứa hẹn ngươi điều kiện gì, ngươi không ngại nói một chút, cô vương có thể tại điều kiện của hắn bên trên tăng lên gấp đôi cho ngươi. Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng một đôi mắt nhìn về phía Vương Diễm Xuân, ngươi có thể cùng hắn làm giao dịch, đương nhiên cũng có thể cùng bản vương làm giao dịch. Bản vương biết ngươi chân võ sơn cũng là trong thiên hạ nhất đẳng thánh địa, tiểu tử kia dùng cái gì điều kiện đả động ngươi, cô vương thật đúng là trong lòng rất là hiếu kỳ. Vương Diễm Xuân nghe vậy lắc đầu, xin mời đại vương thứ tội, ta nếu cùng Đường Kim đại huyền thiên tử kết xuống giao dịch, tự nhiên không có đổi ý đạo lý. Về phần nói giao dịch nội dung, càng là không thể trả lời. Đại vương nếu là muốn phá vua ta Diễm Xuân tam tài đại trận, vua ta Diễm Xuân hoan nghênh, nếu là không thể phá trận, còn xin đại vương rời đi thôi. Chỉ cần ở một bên yên lặng chờ 10 ngày, đến lúc đó tự nhiên có thể tiến vào trong hoàng thành. Nghe nói Vương Diễm Xuân lời nói, Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng lập tức sắc mặt âm trầm xuống, thật sự cho rằng không ai có thể làm gì được ngươi. Bảo ngươi tại ngoại giới làm càn. Sau một khắc chỉ gặp Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng thể nội một đạo kiếm quang màu vàng bỗng nhiên từ trong con mắt bắn ra mà ra, hướng về Vương Diễm Xuân hai con người bắn tới. Nơi xa, Thôi Ngư thấy vậy một màn, không khỏi trong lòng giật mình, thật quỷ dị kiếm đạo. Chương 891, khó lòng phòng bị chương 891, khó lòng phòng bị Huyền gia Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng hay là có chút tài năng, chỉ gặp nó ánh mắt cùng Vương Diễm Xuân đối mặt, sau một khắc trong con mắt hai đạo ánh sáng kiếm bắn ra mà ra, chỉ nghe Vương Diễm Xuân một tiếng hét thảm, hai mắt chảy ra huyết lệ, sau đầu hai đạo kim quang xuyên thẳng qua mà ra. Thần thông này, đúng là mẹ nó khó phòng bị. Căn bản chính là khó lòng phòng bị, cũng vô pháp phòng bị. Thôi Ngư nhìn thấy cái kia hai đạo ánh sáng kiếm đằng sau, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị chi sắc, Vương Diễm Xuân chính là chân chính đại tu sĩ, nghĩ không ra vậy mà liền như vậy chết. Chết như thế bất ức. Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Thôi Ngư âm thầm kinh hãi, lúc đầu trong lòng một điểm kia đắc ý, chỉ một thoáng biến mất không còn tăm tích. Thế gian này quỷ dị thần thông thật sự là quá nhiều, đơn giản có thể nói là khó lòng phòng bị. Ánh sáng tuyệt đối là thế gian này tốc độ nhanh nhất, nhanh đến căn bản là không cách nào dự phòng, hết thảy thần thông đạo pháp, căn bản là không cách nào nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Trên đời này duy nhất có thể so sánh ánh sáng càng nhanh nhanh chóng chỉ còn lại có suy nghĩ. Đừng nói là Vương Diễm Xuân, thay đổi thành bất kỳ ai, đối mặt với quang kiếm đều chỉ có quy phần. Mặc kệ là tu luyện thành bao lớn thần thông giả, xuyên thủng đầu đều chết đến mức không thể chết thêm, nhất là Huyền Đồng kiếm quang tựa hồ là đặc biệt nhắm vào thần hồn, đối với thần hồn có dạo sát công hiệu. Thần thông này trừ phi là có tiên thiên linh bảo hộ thể, hoặc là tu vi chứng thành đại la, hoặc là sớm làm tốt phòng bị, cũng hoặc là tu thành bất tử thân, nếu không bất kể là ai gặp phải Huyền Đồng, đều chỉ có thể tự sấn không may. Si Bưu ở một bên trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc nói, năm đó Hồng Hoang cường giả gặp kiếp số, cũng là bởi vì vùng thế giới này các loại đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Cái kia Huyền Đồng mới tu vi gì? Nhưng là nắm giữ thần thông này, liền xem như đại la thần tiên, hơi không cẩn thận cũng là nhục thân hủy diệt hạ trạng. Nghe nói lời này, Thôi Ngư thâm chấp nhận, đây vốn chính là một cái không thể tưởng tượng nổi thế giới, tràn ngập đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Giờ này khắc này, Huyền Đồng ngửa mặt lên trời cùng tiếu, ha ha ha, ngươi tên này bất quá là ỷ vào thần thông cường hành, cũng dám đến ta Huyền gia cùng làm việc xấu, đến ta Huyền gia tiểu thế giới tìm phiền toái, lại không biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Dám can đảm cùng cô vương đối nghịch, hôm nay cô vương liền bảo ngươi thân tử đạo tiêu. Siêu Huyền Đồng lời còn chưa dứt, chỉ thấy một người tí hon màu vàng từ Vương Diễm Xuân Tiên Linh Bách Hội trối nhảy ra ngoài, dáng người linh xảo ở trong hư không không ngừng nhảy bọn, không đợi đối diện Huyền Đồng kịp phản ứng, đã rơi vào phía sau tam tải trong đại trận. Người tí hon màu vàng kia bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất sống động giống như lúc cùng người sống không có gì khác biệt, lúc này ở trong đại trận đứng vững, một đôi mắt căm tức nhìn Huyền Đồng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ: "Huyền Đồng, vọng ngươi làm một phương thế giới vương giả, vậy mà thi triển như vậy hèn hạ bị ổi thần thông, quả thực là vương giả sỉ nhục. Hôm nay có ta tại, Nê Hưu muốn bước vào vương đô một bước, ta hôm nay nhất định phải bảo ngươi bỏ lỡ vương vị không thể." Nguyên Thần. Vương Diễm Xuân vậy mà tu thành Hồng Hoang tu sĩ đặc hữu Nguyên Thần. Si Bưu nhìn xem cái kia người tí hon màu vàng nóng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vương Diễm Xuân nếu tu thành Hồng Hoang thế giới đặc hữu Nguyên Thần, đây chẳng phải là nói Chân Võ Sơn coi là thật có Hồng Hoang thế giới vô thượng đại pháp. Thôi Ngư hiện tại đối với Chân Võ Sơn bí pháp càng cảm thấy hứng thú hơn. "Ta hiện tại tựa hồ tìm được bái nhập Chân Võ Sơn biện pháp." Thôi Ngư nhìn về phía trên bầu trời cấp tốc rơi xuống thi thể, sau một khắc dùng chân đá đá Si Bưu cái mông, đem Vương Diễm Xuân thi thể mang về, "Ta có khởi tử hồi sinh chi thuật, có thể tương trợ Vương Diễm Xuân một lần nữa phục sinh. Có bực này ân tình tại, ta đến lúc đó thuận thế đưa ra bái nhập Chân Võ Sơn, Vương Diễm Xuân nhất định không cách nào cự tuyệt. Liền xem như năm đó ta hỏng hắn đạo tâm cửu hận, cũng có thể thuận tiện hóa giải." Si Bưu không có phản bác, trực tiếp nhảy vào pháp giới trong không gian, trong chốc lát đã thông qua pháp giới hư không khóa chặt Vương Diễm Xuân nhục thân chỗ tọa độ hư không, sau đó không đợi đám người kịp phản ứng, sau một khắc chỉ thấy Si Bưu rũi ra đầu chó, trực tiếp từ pháp giới nhô ra đến, một ngụm đem Vương Diễm Xuân nhục thân nuốt đi vào. Vương Diễm Xuân nhục thân bị Si Bưu đầu chó cho một ngụm ướt, không đợi đám người kịp phản ứng, Si Bưu đầu chó biến mất tại trong hư không. Thấy vậy một màn, giữa sân đám người đột nhiên biến sắc, không biết là cái gì, vậy mà đem Vương Diễm Xuân nhục thân đều nuốt chửng lấy mất rồi, nhưng là lúc này tất cả mọi người tại tinh thần căng cứng giằng co, cũng không có cơ hội đi truy tìm Si Bưu tung tích. Mấu chốt nhất là, căn bản cũng không có cơ hội truy tung, Si Bưu hóa thân tiên cầu, có thể tự do xuyên thẳng qua hư không, tới vô ảnh đi vô tung, căn bản là gọi người không kịp truy tung. Vương Diễm Xuân đứng tại trong đại trận, trơ mắt nhìn nhà mình nhục thân bị người cho trộm đi, cả người tức giận đến thử mắt muốn nức, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng là hắn hiện tại đã mất đi nhục thân, không dám tùy ý ra ngoài, chỉ có thể đứng tại trong đại trận trơ mắt nhìn. Trong hư không, Thái thượng hoàng Huyền Đồng trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thật là đáng sợ. Quả thực là thật là đáng sợ. Đáng sợ tới cực điểm. Đó là quái vật gì? Đông nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, mình cùng quái vật kia gần trong gang tấc, ai ngờ vậy mà không có cảm ứng được quái vật tung tích. Vương Diễm Xuân, ngươi còn có gì bản sự, cứ việc thi triển đi ra, sợ ngươi bản vương liền không xứng trở thành Huyền gia chi chủ. Lúc này Thái thượng hoàng Huyền Đồng trong thanh âm đầy đắc ý nghe nói lời ấy, Vương Diễm Xuân đứng tại trong đại trận nghiến răng nghiến lợi, "Cẩu tặc, ngươi nếu có bản sự, liền đến ta đại trận này đi một lần. Ngươi không phải là muốn một lần nữa đoạt lại Giang Sơn sao? Chỉ cần có ta ở đây, ngươi mơ tưởng như ý, chỉ cần ta không chết, ngươi liền muốn công phá thượng kinh thành." Đua ta Diễm Xuân nói, "Ngươi cùng vương vị triệt để vô duyên, liền xem như ngươi có thể từ giam lỏng bên trong trở tới, cũng lại không cơ hội nhất thống thiên hạ đăng lâm vương vị." Vương Diễm Xuân trong thanh âm tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm. Một khi nhục thân bị hủy, tu vi liền vĩnh viễn dừng lại, vĩnh viễn không tiến thêm. Hắn mới thai cảnh a, tiên đạo bất quá mới vừa vận điểm xuất phát, tương lai của hắn xong, toàn bộ đều bị hủy. Vương Diễm Xuân trong thanh âm tràn đầy tức giận, vô số cảm xúc phản công, hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Muốn ngăn cả ta, chỉ bằng ngươi?" Thái thượng hoàng Huyền Đồng cũng bị Vương Diễm Xuân đâm trọt chỗ đau, lúc này trên mặt viết đầy phẫn nộ, "Ngươi bây giờ nhục thân bị hủy, mặc dù chẳng biết tại sao nguyên thần của ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại, nhưng là cái này tam tài đại trận ngươi còn có thể phát huy ra mấy phần uy năng?" Thái thượng hoàng Huyền Đồng thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, "Chư vị, cô vương đã hủy diệt cơ thể người nọ, hắn bất quá là chỉ còn lại có linh hồn thôi, còn có thể còn lại mấy phần thực lực. Dưới mắt chúng ta đều bị ngăn tại tòa đại trận này bên ngoài, nếu là không có khả năng công phá đại trận, đợi đến cái kia Ngụy quân vương lấy lại tinh thần, chúng ta đều muốn gặp thanh toán. Mọi người nếu là có thủ đoạn gì, liền đều đừng che giấu, tranh thủ thời gian liên thủ lại phá trận đi." Huyền Đồng một đôi mắt nhìn về phía Huyền Kỳ trận doanh cùng Huyền Tạo trận doanh cùng Huyền Ly trận doanh, chờ đợi song phương phái ra cao thủ đến đây phá trận, cái này tam tài đại trận thật sự là lợi hại, coi như Vương Diễm Xuân nhục thân bị hủy, hắn cũng không dám tùy tiện đi đột vào. "Ha ha ha. Ha ha ha." Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến một đạo tiếng cười, đã thấy một bóng người từ phía chân trời mà đến, đã rơi vào trước đại trận, bản vương đúng tòa đại trận này cảm thấy hứng thú rất, nguyện ý tiến đến nếm thử một phen. Người tới tại hư không đứng vững, người mặc một bộ màu đỏ như máu khôi giáp, trong ánh mắt tràn đầy thần thái, một cỗ cường đại ba động ở trong thiên địa khuyết tán ra đến, lộ ra đặc biệt uy vũ bất phàm. Trấn Sơn Vương, Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách lúc này người khoác bạch giáp, cầm trong tay ngân thường, lộ ra phong lưu phóng khoáng mười phần xuất chúng. Nhìn thấy Thái thượng hoàng Huyền Đồng đằng sau, hai tay ôm quần chào, bái kiến đại vương. Nghe nói đại vương thoát khốn mà ra, muốn tiêu diệt địch đảng, thần chuyên tới để tương trợ đại vương một chút sức lực. Ái khanh có lòng, cô vương nếu có thể đăng lâm đại thống, cho phép ngươi phong vương tự trị, nghe điều không nghe tuyên. Thái thượng hoàng Huyền Đồng nói câu. Huyền Đồng đương nhiên sẽ không tin vào Trấn Sơn Vương chuyện ma quỷ, cái gì tương trợ chính mình một chút sức lực, còn không phải muốn thừa dịp loạn thủ lợi. Hắn cũng là một cái người biết chuyện, Vương Huyền Sách muốn cái gì, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng, muốn Vương Huyền Sách xuất công xuất lực, không cho ngon ngọt sao được. chính mình cho không đến Vương Huyền Sách muốn không chừng ra hỏa này quay đầu liền đi tương trợ Huyền Dạ diệt trừ phản đảng. Hắn là cái người biết chuyện, biết sự tình gì trọng yếu, sự tình gì có thể hoãn một chút. Đối với hắn mà nói, một lần nữa thu hoạch được thiên hạ quyền hành mới là trọng yếu nhất. Về phần nói ngày sau thu được về tính sổ sách, sao còn muốn chờ mình sau khi lên ngôi lại nói, một cái cũng chạy không thoát. Nghe nói Huyền Đồng lời nói, Vương Huyền Sách chớp mắt, trong thanh âm tràn đầy kích động, đa tạ đại vương. Chỉ là còn xin đại vương trước viết xuống thánh chỉ tiến hành sắc phong, gọi thần trong lòng có cái đấy. Nhìn xem có vẻ như cung kính, kỳ thực tiêu ngạo Vương Huyền Sách, Huyền Đồng đấy mắt toát ra một vòng băng lãnh, nhưng bị nó trong nháy mắt che lại tới, việc này dễ nói. Quay đầu nhìn về phía đại quân phương hướng, Huyền tử, thay hoàng gia ra nghĩ ra chế, sắc phong Trấn Sơn Vương Vương Huyền Sách là thế tập vương gia, cắt đất tự trị, nghe điều không nghe tuyên. Địa thế còn mạnh hơn người, Huyền tử cũng không dám nói thêm cái gì, nhanh chóng nghĩ ra tốt chiếu thư, sau đó tướng ấn tỉ ra chỉ lên, tiện tay ném đi thánh chỉ kia xẹt qua hư không, rơi vào Huyền Đồng trong tay. Huyền Đồng nhìn thoáng qua trong tay thánh chỉ, sau đó nhìn về phía đối diện ánh mắt sáng rực Huyền Sách, Huyền Sách nghe phong. Huyền Sách thân thể trực tiếp, giống như một cây tiêu thường, cũng không quỳ xuống ý tứ, chỉ là nói, thần Huyền Sách nghe phong, xin mời đại vương thứ tội, thần áo giáp ra thân, không cách nào hành đại lễ. Hắn lại là ngay cả mặt mũi công phu cũng không muốn làm. Hắn nhưng là đường đường bán thần, dựa vào cái gì cho người ta quỳ xuống. Huyền Đồng trong ánh mắt lộ ra một vòng bị khuất, nhưng là không nói thêm gì, chỉ là đem thánh chỉ mở ra, đại huyền thiên tử Huyền Đồng sắc lệnh, Trấn Sơn Vương Huyền Sách nghe phong. Cho phép ngươi tự lập làm vương, thế tập vĩnh trí, nghe điều không nghe tuyên, ngươi nó khâm hay. Thần tiếp chỉ. Huyền Sách nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng tiếp nhận thánh chỉ, cẩn thận nhét vào trong tay áo. Mặc kệ là thái thượng hoàng Huyền Đồng thắng, hay là đương kim thiên tử Huyền Dạ thắng, địa vị của hắn khẳng định là ổn. Hắn có thái thượng hoàng thánh chỉ, ngày sau liền xem như Huyền Dạ thủ thắng, nếu như Huyền Dạ dám bức bách chính mình, đó chính là muốn chết, đến lúc đó có đầu đủ lý do phụ chiếu thám định. Hơn nữa nhìn tình huống bây giờ Huyền Dạ tựa hồ là không có xoay người đường sống. Càng xa xôi Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ, hai tay cắm ở trong tay áo, bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là nhân tinh, đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, có thể thấy được Huyền Đồng lúc này trong lòng biệt khuất. Lúc này giữa sân đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy biệt khuất cảm giác. Ha ha ha, đại vương anh hùng, thần Huyền Trì chuyên tới để tương trợ đại vương một chút sức lực. Lúc đầu chạy trốn Huyền Trì lại chạy trở về. Mắt thấy Vương Diễm Xuân nhục thân bị hủy, tựa hồ có tiện nghi có thể chiếm, Huyền Trì cười liếm lắc mặt chạy trở về. Nếu là giết chết Vương Diễm Xuân, cái này thái cổ thần sơn di trạch có lẽ có thể chia lãi một chút. Huyền Đồng nhìn xem Huyền Trì, không khỏi tuổi già an lòng, tốt tốt tốt, còn phải là ngươi. Ngươi yên tâm, nếu như cô vương có thể thuận lợi bình định thiên hạ, ngày sau cô vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nương theo lấy hai tôn bán thần cường giả đứng ra, các phương chính trong doanh lần lượt có 30 mấy vị kim sắc cảnh giới chiến lực, lúc này đằng không mà lên, rơi vào tam tài trước lại trận. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, lúc này có chút không cười được, nhìn lấy thiên địa ở giữa cái kia 30 mấy tôn huyết mạch chiến lực đạt tới kim sắc cảnh giới cường giả, trong ánh mắt không khỏi tràn đầy vẻ hâm mộ. Đây con mẹ nó chính là cổ tộc nội tình sao? 30 mấy tôn kim sắc chiến lực a, trách không được luyện khí sĩ chậm chạp không cách nào ra mặt. Chỉ cần bảo trì huyết mạch tinh túy, người ta chỉ cần trưởng thành liền có thể có được kim sắc cảnh giới chiến lực, đây là được trời ưu ai ai cũng hâm mộ không đến. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía bầu trời đạo đạo bóng người, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Đương nhiên, huyết mạch người mãi mãi cũng có một cái chí mạng tai hại, vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt tiên tổ, mà lại huyết mạch truyền thừa sẽ đời đời suy giảm. Một đời không bằng một đời. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, cái này cũng đầy đủ dọa người a. 30 tôn kim sắc cảnh giới chiến lực, cũng bất quá là vùng thế giới này một bộ phận thôi. Huyền gia là trường hợp đặc biệt, Huyền gia có tiên thiên đại trận bao phủ, Huyền gia người chịu đựng tiên thiên đại trận thoải mái, có thể chậm lại huyết mạch suy giảm tốc độ, thậm chí có thể lợi dụng tiên thiên đại trận bắt giữa thiên địa linh tính. Si Bưu đạo, dựa theo ngươi thuyết pháp, chỉ cần là động tiên hoặc là phúc địa, đều hẳn là có loại công hiệu này thôi. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Động tiên là trời chết từ trong trứng nước đằng sau sản phẩm, phúc địa chính là tiên thiên đại trận bao phủ chi địa. Nếu như dựa theo Si Bưu thuyết pháp, chẳng phải là đại hoang yêu tộc các nơi động tiên phúc địa rất đáng sợ? Ngươi nghĩ sai, động tiên phúc địa đều bị yêu tộc chiếm cứ, yêu tộc tổ thượng nơi nào sẽ có tiên thiên thần linh huyết mạch? Cái gọi là trì hoan huyết mạch giả yếu, bất quá là nhân tộc huyết mạch đặc thù thôi. Đương nhiên, yêu tộc cũng không phải không có nghịch thiên huyết mạch, nhưng là yêu tộc huyết mạch đối với tiên thiên đại trận tới nói, tựa hồ cũng không phải mái bồi dưỡng tác dụng. Sibiu nói nếu là yêu tộc động tiên, huyết mạch có được thoải mái huyết mạch tác dụng, nhân tộc chẳng phải là sớm đã bị công phá? Ngươi có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ nhân tộc huyết mạch, giữa thiên địa thứ nhất huyết mạch, hội tụ thái cổ thần thánh tạo hóa, truyền thừa lấy thái cổ thần thánh ý chí, đó là đến từ thế giới hoàn mỹ lực lượng, nhưng không có đơn giản như vậy. Nói chuyện thời điểm, lúc này giữa sân lại có biến cố, chỉ gặp lấy hai tôn bán thần làm chủ, xuất lĩnh lấy hơn 30 vị cường giả, trực tiếp hướng về tam tài đại trận mà tới. Về phần nói thái thượng hoàng Huyền Đồng, vẫn như cũ đứng tại tiên thiên ngoài đại trận, chỉ là đứng ở một bên tờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào xông đi vào ý tứ. Chương 892, đàm luận một bút mua bán. Chương 892, đàm luận một bút mua bán Huyền Đồng mới là thật chó. Thôi Ngư nhìn về phía đứng tại ngoài đại trận, lão thần tại cũng Huyền Đồng, nhịn không được ngâm đâm đâm mắng một tiếng. Ngươi cảm thấy bọn hắn liên thủ có thể phá Vương Diễm Xuân tam tài đại trận sao? Thôi Ngư hỏi thăm Sibiu. Hắn có chút nắm chắc không nổi, đây chính là hai vị bán thần, 30 mấy vị kim sắc cảnh giới chiến lực cường giả. Sibiu quay đầu nhìn Thôi Ngư một chút, ngươi có phải hay không đúng thái cổ thần sơn có cái gì hiểu lầm? Đúng tam tài đại trận có cái gì hiểu lầm? Vương Diễm Xuân bây giờ vứt bỏ nhục thân, thần hồn hoàn toàn dung nhập Tam Tài trong đại trận, Tam Tài đại trận uy năng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cường đại. Mà lại Tam Tài đại trận uy năng không phải đến từ Vương Diễm Xuân, mà là đến từ giữa thiên địa không hiểu chi lực. Cho nên nói Vương Diễm Xuân sẽ như thế nào, đối với Tam Tài đại trận cũng không cái gì ảnh hưởng, Tam Tài đại trận vẫn như cũng là Tam Tài đại trận, càng sâu thêm bởi vì có Vương Diễm Xuân gia trì, khiến cho cái này Tam Tài đại trận uy năng khai phát ra càng cường đại. Những người này rơi vào Tam Tài trong đại trận có lẽ liên thủ lại có thể bảo chứng không chết, nhưng là muốn phá vỡ Tam Tài đại trận lại là vọng tưởng. Sibiu trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy, cũng chính là dưới mắt Vương Diễm Xuân tu vi còn chưa đủ mạnh, hắn chưa có thể hoàn toàn luyện hóa, nắm giữ cái kia ba hòn núi lớn, không có triệt để đem ba tòa Thái Cổ Thần Sơn cùng Tam Tài đại trận dung hợp làm một thể. Nếu là có hướng một ngày, song phương dung hợp tại một chỗ, đến lúc đó sẽ có không thể tưởng tượng nổi gì biến, liền xem như chuẩn thánh người muốn phá vỡ, không có tiên thiên linh bảo gia trì bên dưới, đó cũng là mơ tưởng. Sibiu trong thanh âm tràn đầy cảm khái, trận pháp vốn chính là không thể tưởng tượng nổi, liền xem như phàm nhân luyện khí sĩ, nếu có thể nắm giữ cường đại trận pháp, tiên nhân cũng đồng dạng đổ sát cho người xem. Thôi Ngư Văn luôn không nói, trong lòng đối với 12 đều thiên thần sát đại trận lại càng thêm coi trọng. Năm đó vì sao Vu tộc cùng Yêu tộc đều tổ kiến đại trận? Đây mới là tổ kiến đại trận lý do. Thực lực cường đại mới là lý do. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu thần thái, Vương Diễm Xuân thật là một cái người tốt ta. Đã thấy cái kia Tam Tài trong đại trận, từng đạo năng lượng kinh khủng ở trong thiên địa hội tụ, trong hư vô một cỗ không hiểu chi khí lưu chuyển, lúc này Vương Diễm Xuân khống chế lấy Tam Tài đại trận, cùng tiến vào trong đại trận cường giả khắp nơi chém giết, uy năng kinh khủng bộc phát mà ra. Trêu đến thượng thanh bắt cảnh đại trận đem càng nhiều lực lượng hội tụ tới, ngăn chặn cái kia bộc phát ra Tam Tài đại trận. Có chút ý tứ. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Thượng thanh bắt cảnh đại trận dùng càng nhiều lực lượng tới áp chế Tam Tài đại trận, nhưng mà lại cho Thôi Ngư thập nhị đều thiên thần sát đại trận cơ hội. 12 đều thiên thần sát đại trận bắt đầu thôn tính lấy thượng thanh bắt cảnh trong đại trận tạo hóa, vô tận lực lượng hội tụ tới, cái kia 12 đều thiên thần sát đại trận thôn phệ năng lượng tốc độ tăng cường gấp mấy chục lần. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Ta ngược lại thật ra hy vọng Vương Diễm Xuân Tam Tài đại trận uy năng càng mạnh một chút. Vừa nói, Thôi Ngư thi triển thần thông, lại xuất hiện lúc đã đến Tam Tài ngoài đại trận. Xuyên thấu qua đại trận màn hình nhìn lại, đã thấy Tam Tài trong đại trận phong lôi đại tác mây mù mông lung, nhìn mười phần khủng bố, có lực lượng cường đại hội tụ trong đó, chỉ gặp trong đại trận các loại lực lượng bộc phát, nhưng không thấy nửa phần bóng người. Thôi Ngư từ trong tay áo móc ra lục căn thanh tịnh trúc, nhẹ nhàng điểm vào Tam Tài trên đại trận, tựa hồ là đang gõ cửa bình thường. Sau một khắc Tam Tài đại trận bình chướng và mèo, khuôn mặt xuất hiện ở Tam Tài trước đại trận, nghĩ lại là cái nào? Như muốn phá trận, cứ tới đi. Đạo Hưu chớ có tức giận, chúng ta thế nhưng là bạn cũ, năm đó tại Đại Lương Thành cũng đã gặp qua mặt, chẳng lẽ Đạo Hưu đem ta quên mất phải không? Thôi Ngư cười híp mắt nói. Trên bích trướng mặt người nghe vậy sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, sau đó kinh ngạc nói, là ngươi? Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Trong ánh mắt của hắn cũng không có tức giận cùng kiêu hận, lúc đó luận đạo không quan hệ ân oán, đều bằng bản sự. Hắn hủy lão nho sinh tâm cảnh, Thôi Ngư lại phá tâm cảnh của hắn, chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người. Chỉ là một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, không khỏi có mấy phần bất thiện. Thôi Ngư Văn Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn cùng đạo hữu làm một vụ giao dịch. Ngươi cùng ta làm giao dịch? Vương Diễm Xuân một đôi mắt đánh giá Thôi Ngư, rất muốn nói một câu người xứng sao, thế nhưng là lại đem lời nói nuốt trở vào, tức giận, giữa chúng ta có thể có cái gì giao dịch? Thôi Ngư Văn Nôn cười cười, ta trước đó nhìn thấy đạo hữu nhục thân bị hủy diệt, trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận, có lẽ ta có biện pháp chữa trị đạo hữu nhục thân, gọi đạo hữu khởi tử hồi sinh cũng có nói. Cái gì? Vương Diễm Xuân nghe vậy quá sợ hãi, trên bích trướng khuôn mặt lúc này bặm mẻo, ngươi nói là thật? Không thể nào. Người tên này chớ có coi ta là thành đồ đần đến lừa gạt ta, người đã chết làm sao lại phục sinh đâu? Vương Diễm Xuân có chút tức giận. Thôi Ngư Văn Ngôn cười cười, thử một lần đâu? Vạn nhất đâu? Huống hồ, năm đó Tây Nam đại địa giữa thiên địa xuất hiện lục đạo luân hồi, có người khởi tử hồi sinh, đúng các ngươi tới nói hẳn không phải là bí mật. Vương Diễm Xuân nghe vậy tư duy trì trệ, sau đó trên mặt tràn đầy chấn kinh, vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là? Vương Diễm Xuân kích động thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ chấn động, thanh âm cũng bắt đầu nói lắp. Không sai, chính là ngươi tưởng tượng như thế. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngươi không có gạt ta. Vương Diễm Xuân biểu lộ kích động hỏi một câu, có phải hay không lừa ngươi, thử một lần liền biết. Thôi Ngư nhìn về phía Vương Diễm Xuân, sự thật lớn hơn hùng biện. Đúng, có phải thật vậy hay không, thử một lần liền biết. Vương Diễm Xuân thần tình kích động, thế nhưng là sau một khắc sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn chợt nhớ tới, nhục thân của mình ném đi. Nhân sinh lớn nhất bi ai chính là như vậy, rõ ràng tìm được hy vọng, nhưng lại bởi vì một ít sự tình, dẫn đến hy vọng tan vỡ. Không cần thử, ngươi đi đi. Vương Diễm Xuân trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm. Ân. Thôi Ngư Văn Ngôn ngược lại là ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Bởi vì ta nhục thân ném đi. Vương Diễm Xuân thất hồn lạc phách đạo. Đã từng, chính mình khoảng cách phục sinh chỉ kém một chút như vậy. Thì ra là thế, thứ không dám dấu dếm, nhục thể của ngươi trong tay ta. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Vương Diễm Xuân trong con ngươi tinh quang bắn ra, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn quả thực là khó có thể tin. Cho nên Vương Diễm Xuân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, thật là thật, so chân kim còn muốn thật. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Vương Diễm Xuân trong ánh mắt tràn đầy phân chấn, "Tiểu huynh đệ, ngươi nếu có thể đem vua ta Diễm Xuân phục sinh, ngày sau ngươi chính là vua ta Diễm Xuân đại ân nhân, sông pha khói lửa không chối tử. Ngày sau tiểu huynh đệ chính là ta thân đệ đệ, ai cùng ngươi làm khó dễ, chính là cùng vua ta Diễm Xuân làm khó dễ. Thôi Ngư nhìn Vương Diễm Xuân một chút, hắn ngược lại là có thể để ý tới Vương Diễm Xuân trong lòng cái kia cố tâm tình. Vương Diễm Xuân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi nếu chủ động giúp ta, nhất định là có chỗ cầu đi. Không biết ngươi có yêu cầu gì, cứ việc cùng ta nói ra, vua ta Diễm Xuân có thể làm được, tuyệt sẽ không mập mờ. Vua ta Diễm Xuân làm không được, cũng sẽ đao sơn hỏa hải dốc hết toàn lực. Nghe nói lời này, Thôi Ngư cười cười, cũng không có phiền toái như vậy, không bằng ta trước đem nhục thể của ngươi chữa trị, trước giúp ngươi phục sinh đằng sau, bàn lại mặt khác. Tiểu huynh đệ quân tử chân chính cũng. Vương Diễm Xuân nghe vậy đại thụ cảm động. Nếu là đổi lại người khác, còn không phải muốn trước sách một đống lớn điều kiện, nhưng mà Thôi Ngư lại muốn trước làm việc, sau đó lại ra điều kiện, trên đời nơi nào có như vậy quân tử? Như thế nào phục sinh? Cần ta làm cái gì? Vương Diễm Xuân một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nơi đây là huyền gia thế giới, ta nếu là ở chỗ này thi triển cải tử hồi sinh thần thông, chỉ sợ sẽ bị huyền gia phát hiện, đến lúc đó dẫn xuất đại phiền toái. Còn cần tới ngươi trong đại trận, sau đó xin mời đạo hữu lợi dụng tam tài đại trận thay ta che lấp một phen. Thôi Ngư trả lời câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Vương Diễm Xuân đem đại trận vỡ ra một cái khe, sau đó đối với Thôi Ngư đạo, tiểu huynh đệ chớ có phản kháng. Sau đó Thôi Ngư đã cảm thấy trên thân một cỗ lực kéo truyền đến, sau một khắc hư không một trận vận béo ba động, Thôi Ngư trực tiếp xuất hiện tại trên một tòa núi lớn. Là Vương Diễm Xuân ba tòa thái cổ thần sơn một trong. Đứng tại trên ngọn núi lớn, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, xa xa chỉ thấy ba hòn núi lớn giao hội chi địa, có khủng bố thần uy thanh nén, sấm sét vang dội các loại kim quang, kiếm khí tung hành. Bất quá là huyền gia một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa thôi, cũng dám tùy tiện xông vào đại trận của ta bên trong, khi cho bọn hắn một chút nếm mùi đau khổ ăn. Vương Diễm Xuân cười nói, hắn cũng không có nổi sát tâm, huyền gia cũng không phải kẻ yếu, vạn nhất giết chết quá nhiều người, huyền gia tìm tới chân võ sơn, chẳng phải là cho sư môn tìm phiền toái. Thôi Ngư nhìn Vương Diễm Xuân một chút, bọn hắn bị vây ở nơi đó, ngươi lại tại nơi này nói chuyện với ta, chẳng lẽ sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất sao? Thế thì sẽ không, ta đại trận này một khi vận chuyển lại, liền có thể tự động cố địch, diệt địch, ta chỉ cần phân một sợi tâm tư chú ý liền tốt. Vương Diễm Xuân cũng không để ý cùng Thôi Ngư tự nói mình đại trận bí mật, hắn hiện tại đúng Thôi Ngư tràn đầy tín nhiệm. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Thôi Ngư phất ống tay áo một cái, Vương Diễm Xuân nhục thân xuất hiện trên mặt đất. Nhìn xem đầu mở rộng Vương Diễm Xuân, Thôi Ngư không khỏi lắc đầu, đã chết thật thê thảm, tốt biệt quất. Còn không phải cái kia đáng chết huyền đồng, ai biết lại có như vậy tà môn thần thông. Vương Diễm Xuân khí muốn chửi ầm lên. Nghe nói Vương Diễm Xuân lời nói, Thôi Ngư cười cười, xuất ra cam lâm đối với Vương Diễm Xuân vết thương một chút, sau một khắc chỉ thấy vết thương mầm thịt núc đích, bất quá trong giây lát liền đã một lần nữa tạo nên. Đây là cỡ nào bảo vật, lại có cường đại như thế sinh cơ. Vương Diễm Xuân một đôi mắt nhìn xem Cam Lâm, trong ánh mắt tràn đầy rung động, đồng thời cũng tràn đầy cảm động. Loại bảo vật này tuyệt đối là thời khắc mấu chốt bảo mệnh không hai lựa chọn, nhưng là Thôi Ngư vậy mà bỏ được lấy ra cho mình sử dụng, hắn làm sao không dám động. Nhân tình này thật là thiếu đại phát. Vương Diễm Xuân trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Thôi Ngư không biết Vương Diễm Xuân lúc này suy nghĩ trong lòng, chỉ là nhìn thấy Vương Diễm Xuân thân thể chữa trị sau, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, đồng thời một chút xíu tam thi trùng cùng tiên tiên con muỗi thai đoán, thuận Cam Lâm tiến nhập Vương Diễm Xuân trong thân thể. Cũng nên phòng bị một tay vạn nhất đến cái đông quách tiên sinh cùng sói, Thôi Ngư chẳng phải là bực mình. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư thi triển thần thông, bàn chân ở trên mặt đất đột nhiên dậm chân một cái, khởi tử hồi sinh. Sau một khắc hư không bặm mèo, sinh tử chi khí xen lẫn hội tụ, hóa thành trong hư vô một cánh cửa, sau đó môn hộ từ từ mở ra, lúc này không có linh hồn bị móc ra, bởi vì Vương Diễm Xuân linh hồn ngay tại Thôi Ngư bên người, nhưng là từ cái kia sinh tử xen lẫn trong môn hộ, có một cỗ không hiểu sinh cơ chạy xuôi mà ra, đã rơi vào Vương Diễm Xuân trong nhục thân. Sau một khắc Vương Diễm Xuân ra thịt trở nên hồng nhuận tất tất, từ nơi sâu xa một đạo bảnh tiếng vang truyền đến, chỉ thấy Vương Diễm Xuân thể nội truyền đến một tiếng nhịp tim, sau đó chỉ thấy Vương Diễm Xuân nhục thân tản mát ra một cỗ hấp xả chi lực, đem Thôi Ngư bên cạnh Vương Diễm Xuân linh hồn lôi kéo đi vào. Đây là. Vương Diễm Xuân nhục thân đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt ngơ ngác nhìn thế giới trước mắt, nhìn xem chung quanh phong cảnh, trong lúc nhất thời vậy mà ngu ngơ ở, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Vì cái gì? Bởi vì nguyên thần nhìn thấy thế giới, cùng nhục thân nhìn thấy thế giới là hai việc khác nhau, hoàn toàn không giống với thế giới. Vương Diễm Xuân vốn cho là mình nhục thân đã mất đi, mình đời này tu hành lộ đều hủy, nhưng ai biết lại còn có chuyện cơ phát sinh. Loại này kích động sợ là chỉ có Vương Diễm Xuân chính mình mới hiểu. Loại kia mất mà được lại tâm tình, không đã từng trải qua người, làm sao có thể để ý tới đâu. Thôi Ngư đạo hữu, thật cảm tạ ngươi, ngươi thế nhưng là ta đại ân nhân a. Vương Diễm Xuân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, kích động đột nhiên bắt lấy Thôi Ngư hai tay, trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích, đạo hữu tại ta có tái sinh tri ân, ngàn vạn lần đừng muốn cùng tại hạ khách khí, có yêu cầu gì cứ việc nói, đua ta Diễm Xuân nếu nói nửa chứ không. Vậy thì không phải là người nuôi. Nghe nói lời này, Thôi Ngư bỗng nhiên xoay người, không nhìn Vương Diễm Xuân, mà là nhìn về phía càng xa xôi chân trời vô tận thương cung, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, kỳ thật yêu cầu của ta cũng là rất đơn giản, chỉ có hai cái. Một bên Sibiu trốn ở Thôi Ngư trong bóng dáng, nhìn xem cảm kích vạn phần Vương Diễm Xuân, cùng trang bức Thôi Ngư, không khỏi âm thầm đầu đen rau muống, bất đương nhân tử. Vương Diễm Xuân nếu là biết ngươi cho hắn thể nội hạ tam thi trùng cùng tiên tiên con muội thai đoán, sợ là muốn bắt lấy bảo kiếm cảm kích ngươi mời. Không 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 kiếm. Thôi Ngư không biết Sibiu trong lòng hoạt động, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, ta chỉ hy vọng đạo hữu đem tam tài đại trận tôi động vận chuyển đến lớn nhất, hấp dẫn càng nhiều huyền gia tiên tiên đại trận đến trấn áp, này thứ nhất. Thứ hai, chính là ta giã lộ xuất thân, cũng không biết cái gì tu hành khẩu quyết, cũng không phải chính thống tu sĩ, có thể có hôm nay tạo hóa toàn bằng năm đó đánh bậy đánh bạ lấy được cơ duyên, ta hy vọng đạo hữu có thể vì ta giới thiệu một cái chính thống tu hành một phái, gọi ta có cơ hội leo lên tương lai cao hơn đường. Đạo hữu nếu có thể hoàn thành hai chuyện này, tại hạ liền vô cùng cảm kích. Nghe nói Thôi Ngư nói ra điều kiện, Vương Diễm Xuân ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Liền cái này, hắn đã chờ nửa ngày, Thôi Ngư liền nói ra cái này. Nói đùa đâu? Đây coi là điều kiện gì? Hắn Vương Diễm Xuân tính mệnh cứ như vậy không đáng tiền sao? Chương 893, Động Tiên Quý Tích chương 893, Động Tiên Quý Tích nói thật, Vương Diễm Xuân có chút hoài nghi nhân sinh, đối phương tốn sức ba lạp đem nhà mình cứu sống, sau đó liền đưa ra ngần ấy yêu cầu nho nhỏ, quả thực là khôi hài đâu. Đây coi là yêu cầu gì? Là hắn Vương Diễm Xuân mệnh không đáng tiền, hay là nói hắn Vương Diễm Xuân mệnh tiện? Còn gì nữa không? Vương Diễm Xuân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ đợi. Hắn hiện tại không sợ Thôi Ngư nói qua phân điều kiện, liền sợ Thôi Ngư không nói điều kiện. Nợ nhân tình cái gì khó trả nhất? Không có a. Thôi Ngư trong ánh mắt có chút một bức. Không có. Vương Diễm Xuân sợ ngây người. Thôi Ngư lúc này cũng có chút không hiểu rõ Vương Diễm Xuân trong lòng nghĩ cái gì, chính mình không phải đã nói ra điều kiện sao? Thế là hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là trong ánh mắt lộ ra một vòng ngậm bức chi sắc. Vương Diễm Xuân trong ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc khó xử, cứ như vậy hai cái điều kiện, ngươi coi vua ta Diễm Xuân là ai? Vua ta Diễm Xuân là loại kia tri ân không báo người sao? Ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra, tuyệt đối không nên có cái gì lo lắng. Thế nhưng là ta thật không có cái gì điều kiện a. Thôi Ngư lúc này cũng một mặt một bức. Sau đó hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không nói. Thôi, chờ ngươi ngày sau nghĩ kỹ lại đến nói cho ta biết, vua ta Diễm Xuân tuyệt không dựa vào sổ sách đạo lý. Ngươi bái sư sự tình, có thể tiến về ta Chân Võ Sơn, ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Bất quá ta Chân Võ Sơn quy củ lớn, mặc kệ là ai bái nhập sơn môn, đều muốn từ ban đầu đệ tử tạp dịch một năm ngao ra đi, chỉ có tâm tính rèn luyện phù hợp tông môn tiêu chuẩn, mới có thể chuyển thụ vô thượng hành quyết. Nếu không tâm tính không đủ, tùy tiện bước vào con đường tu luyện, sẽ chỉ hại người hại mình. Về phần nói là ngươi kiềm chế lại cái này huyền gia đại trận, ngươi một mực giao cho ta là được, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào, đem đại trận vận chuyển lại. Vương Diễm Xuân mở miệng cam đoan. Như thế tốt lắm, chúng ta đạo hữu tin tức tốt, hiện tại còn xin đạo hữu đem ta đưa ra ngoài. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói lời ấy, Vương Diễm Xuân đối với hư không điểm một cái, sau đó sau một khắc hư không và mẹo, Thôi Ngư đã xuất hiện ở ngoại giới. Mà lúc này giữa thiên địa lục đạo luân hồi chưa tán đi, xung quanh vô số người nhìn lấy thiên địa ở giữa xuất hiện lục đạo luân hồi chỉ trỏ, Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng một đôi mắt nhìn về phía trong hư không lục đạo luân hồi, càng là rơi vào trầm tư chi sắc. Tí tách nhưng vào lúc này, đã thấy cái kia lục đạo luân hồi bên trong, giọt giọt màu đỏ sẫm huyết dịch nhỏ xuống mà ra, rơi vào phía dưới chúng sinh thể nội biến mất không thấy gì nữa. Không có người chú ý đến cái kia hai giọt không có ý nghĩa huyết dịch. Thôi Ngư tiểu không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại ngọn núi, một đôi mắt nhìn về phía cái kia đỉnh tiên lập địa tam tài đại trận, nương theo lấy Thôi Ngư đi ra tam tài đại trận, đã thấy tam tài đại trận uy năng đống nhiên tăng vọt, vậy mà tăng gấp 10 lần không chỉ, sau đó liền nghe cái kia tam tài trong đại trận một tiếng hét thảm truyền đến, hiển nhiên là huyền gia cường giả khắp nơi bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, phương xa cái kia thông thiên liên quang trụ màu xanh lá sông lên tận trời, từng luồng trùng trùng điệp điệp khí cơ ở trong thiên địa lan tràn chập trùng, từng sợi màu đỏ như máu tại cái kia màu xanh lá của sáng bên trong bắt đầu diễn sinh. Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng thấy vậy một màn quá sợ hãi, xuất sinh chết tiệt, hắn vậy mà muốn mạnh mẽ ấp ra trời, chẳng lẽ là muốn chết không được sao? Thôi Ngư lúc này cũng một đôi mắt nhìn về phía phương xa cái kia quang trụ màu xanh lá bên trong sen lẫn dây dưa thơ hồng, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tò mò, trong lòng âm thầm nói chẳng lẽ là huyền gia xảy ra chuyện gì đại biến phải không? Bên kia Tống Phú Quân nhìn về phía Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng, đại vương, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Tống Phú Quân đã nhận ra không ổn, luôn cảm thấy có một trận ngập trời nhân quả áp bách mà đến. Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy tức hồn hẹn, cậu vật kia bị chúng ta bức cho áp sát vào tuyệt cảnh, vậy mà muốn mạnh mẽ huyết tế, hợp đạo trời chân thân, sau đó nắm giữ trời lực lượng. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy lo lắng, không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, hắn sớm ấp trời chỉ có hai cái hậu quả, cái thứ nhất hậu quả chính là ấp thành công, đến lúc đó hợp đạo trời chân thân, quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Hậu quả thứ hai chính là ấp thất bại, ta huyền gia vạn tái kinh doanh hóa thành dòng nước. Mặc kệ là loại nào, ta đều quyết không thể tiếp nhận. Ngày sau lịch đại tổ tông phục sinh, một khi trách tội xuống, nên như thế nào đối mặt các vị tổ tông? Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc hương vị, các ngươi thủ vững đại doanh, cô vương muốn vòng qua đại trận này, tự mình tiến đến ngăn cản. Nhìn xem lịch tử kia đến tuột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ muốn kéo lấy ta toàn bộ huyền gia chôn cùng không thành? Huyền Đồng nói dứt lời hóa thành lưu quang đi xa, thân hình mấy cái lấp lóe liền đã biến mất tại giữa thiên địa. Ấp trời! Tống Phú Quân nghe vậy trong lòng giật mình, tả hữu dò xét một phen sau cấp tốc biến mất tại chiến trường, sau đó lấy ra một đoạn tín hương truyền lại tin tức. Nương theo lấy tín hương tiêu đốt, Thôi Ngư thân hình xuất hiện ở trong sân, gấp gáp như vậy bận bịu hoàng gọi ta, thế nhưng là có chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn. Cái kia huyền dạ vậy mà muốn sớm ấp ra trời đến, hắn lợi dụng Vương Diễm Xuân ngăn trở đại quân, tốt thừa cơ hoàn thành trời ấp. Tống Phú Quân trong thanh âm tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nghe nói lời ấy, Thôi Ngư không khỏi đột nhiên biến sắc, sớm ấp trời. Tin tức có thể tin được không? Hắn cũng không có quên, chính mình chui vào nơi đây, vì chính là trời. Đương nhiên đáng tin, Huyền Đồng đã trước một bước tiến đến. Tống Phú Quân nói câu. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt nghiêm túc lại, sau đó không nói hai lời thi triển ngũ hành độn thuật đuổi tới. Đại nội thâm cung trên tế đàn võ chiếu mất máu quá nhiều, đã lâm vào hôn mê. Giờ này khắc này, thiên địa bát phương không ngừng có các loại huyết dịch tụ đến, rót vào trong cái kia nối liền đất trời cổ sáng bên trên, từng đạo tơ máu thuận cổ sáng màu xanh lan tràn, chỉ thấy tơ máu kia thuận cổ sáng leo núi, hợp thành từng đạo huyền diệu khó lường phù văn, là gắn tại cổ sáng kia bên trên. Nghiệt trướng, ngươi muốn làm gì? Thái thượng hoàng Huyền Đồng từ đằng xa bay tới, rơi vào bên dưới tế đàn, nhìn xem đứng ở trên đài cao huyền dạng, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Ta làm gì? Ngươi không chịu nói cho ta biết huyền gia bí ẩn, chỉ có thể chính ta tự mình thăm dò. Huyền dạng trong thanh âm tràn đầy xem thường, ta mưu triều xoắn bị, dẫn xuất thiên đại nhiễu loạn, chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, vì cái gì không liệu một phen đâu? Ngươi tên nghiệp chứng này, sau cùng huyết mạch tế tự, liên quan đến vẽ rồng điểm mắt một bút, ngươi nghiệp chứng này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thượng thiên phải không? Trước mắt trên đời căn bản cũng không có một đời tiên tiên thần linh huyết mạch, chúng ta duy nhất có thể làm chính là chờ đợi đại thế đến, chờ đợi một đời thần linh sinh ra. Ngươi chẳng lẽ muốn hủy huyền gia tạo hóa phải không? Huyền Đồng Chu thân kiếm quang lấp lóe, hướng về Huyền Dạ bổ tới. Đã thấy Huyền Dạ đứng ở trên tế đàn, đối mặt với Huyền Đồng bổ tới kiếm quang, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Hiện tại đã đều như vậy không bằng gọi ta tiếp tục nữa. Ngươi nếu là xuất thủ phá hủy nghi thức, tất nhiên sẽ thất bại, nhưng ngươi nếu có thể chờ một hồi, có lẽ còn có khả năng thành công, chính ngươi tự đi. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy bình tĩnh tỉnh táo, đồng thời quanh thân hiện ra một đạo lồng ánh sáng màu đen, đem chính mình vững vàng bao lại. Cái kia lồng ánh sáng màu đen tựa như là mờ đục vải tợ latin, che lại Huyền Dạ thân hình. Huyền Đồng kiếm quang bổ ra, rơi vào cái kia lồng ánh sáng màu đen bên trên, nhưng không có bất kỳ gợn sóng nào. Nghe Huyền Dạ lời nói, Huyền Đồng tức giận đến thân thể run rẩy, "Ngươi tử, ta Huyền gia tại sao có thể có như ngươi loại này người tử, ngươi ngày sau như thế nào đối mặt Liệt Tổ Liệt Tông?" Thiên địa lại biến, Liệt Tổ Liệt Tông đã sớm quá hạn, mục nát cuối cùng muốn bị thời đại vùi lấp, làm một cái thuộc về truyền miệng truyền thuyết, mà không phải tiếp tục làm lấy mộng đẹp. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy khinh thường, "Chúng ta hậu bối tử tôn, vì sao không có khả năng siêu việt tiên tổ? Những năm này vì tế tự cái này quỷ đồ vật, ta Huyền gia anh hảo thiên kiêu chết sợ không phải có 100000, tất cả đều trở thành thứ quỷ này chất dinh dưỡng. Như vậy mầm họa, nếu không thể ấp đi ra, chẳng như vậy hủy đi, cũng coi là ta là Huyền gia tử đệ làm một chuyện cuối cùng." Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy thoải mái, ngày sau ta Huyền gia thiên kiêu cũng nên có đường thuộc về mình mà không phải giống gia súc một dạng bị đút cho quái vật này. Đáng chết hôn trướng. Huyền Đồng lúc này chửi ầm lên, cũng không biết phải làm gì cho đúng, mặc kệ có thể hay không tế tự thành công, ngươi hôm nay đều phải chết. Thái thượng hoàng Huyền Đồng trong tay không ngừng có kiếm khí hướng màn ánh sáng màu đen kia chém tới. Màn ánh sáng màu đen nương theo lấy từng đạo kiếm quang trùng kích, rốt cục nhộn nhạo lên từng tia gợn sóng, nhưng cũng liền bèn bèn chỉ là từng tia thôi, không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Mấy chục năm trước ngài liền đã không phải là đối thủ của ta. Trong lồng ánh sáng màu đen Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy khinh thường, ta là cùng giai vô địch tồn tại, có đúng không? Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Ngày xưa bất quá là ta cố kỵ tình phụ tử, không đành lòng đúng ngươi hạ tử thủ thôi, nghĩ không ra ngươi vậy mà không biết trời cao đất rộng muốn khiêu khích ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi không phải vẫn muốn biết ta Huyền Gia dòng chính tổ truyền bí ẩn sao? Hôm nay ta gọi ngươi mở mang kiến thức một chút ta Huyền Gia tổ truyền thủ đoạn. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Ngay tại Huyền Gia phụ tử dây dưa thời điểm, thời gian đang chậm rãi trôi qua, võ chiếu huyết dịch đã bị rút khô, sau đó thân thể rơi xuống tại trên tế đàn. Huyền Tào nhìn xem võ chiếu thân thể, nhớ tới cái kia nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ, không khỏi trong lòng cảm khái không thôi. Sau đó đi ra phía trước đem võ chiếu thi thể chuyển xuống đến, nhẹ nhàng đặt ở bên dưới tế đàn, trong ánh mắt lộ ra một vòng khổ sở. Mà lúc này Thôi Ngư thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở xa xa một tòa nóc nhà, xa xa nhìn về phía tế đàn phương hướng. Lúc này Huyền Gia phụ tử đánh ra chân hỏa, cũng không có chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện Thôi Ngư, đã thấy cái kia Huyền Đồng giận dữ, quanh thân vô số hào quang màu vàng nóng giống như sương mù bình thường lưu chuyển. Sau một khắc sương mù kia ngưng tụ tụ hợp, hóa thành một thanh lợi kiếm. Lợi kiếm kim quang long lánh, dài 3 thước 3 tấc, phía trên là cấn lấy nói đoạt gờ diệu văn tự. Văn tự kia rất kỳ quái, tựa hồ có một cỗ không hiểu khí cơ lưu chuyển hội tụ, từ thiên địa bát phương thẩm thấu mà đến, rót vào trong bảo kiếm bên trong. Ngươi nếu muốn phải biết ta Huyền Gia tổ truyền bí mật, hôm nay vi phụ sẽ nói cho ngươi biết một cái. Ta Huyền Gia thiên tử sở dĩ có thể chấp trưởng thiên hạ, toàn bộ nhờ chính là cái này thượng thanh bát cảnh đại trận. Chỉ cần có thượng thanh bát cảnh đại trận tại, liền không có người có thể dung chuyển ta Huyền Gia dòng chính chính thống. Huyền Đồng đột nhiên nhất cử trường kiếm, sau một khắc giữa thiên địa sấm sét vang rội, cái kia thượng thanh bát cảnh đại trận hình thành bầu trời màn sáng đông nhiên vỡ ra một đường vết rách, chỉ thấy từng đạo lôi điện chi lực giống như vòng xoáy như cái phếu một dạng, hướng về Huyền Đồng quanh thân tụ đến. Ta Huyền Gia dòng chính chi bí chính là điều động thanh bát cảnh đại trận lực lượng. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy điên cuồng, quần áo trên người bay phất phới, trong hư không từng đạo kinh khủng lôi quang hội tụ, trong chốc lát xuyên qua vô tận hư không, hình thành một cái nối liền đất trời cái phếu, cùng Huyền Đồng mũi kiếm tương liên. Huyền Đồng mũi kiếm chính là cái phếu dưới đáy, lúc này cái phếu không ngừng xoay tròn, có đại khủng bố lực lượng ở trong đó hội tụ, thần thông này vừa ra, lực lượng liền xem như ta cũng vô pháp khống chế. Người ta phụ tử một trận, năm đó ta cố kỵ tình phụ tử, không đành lòng ra tay với ngươi, nhưng ai biết ngươi cũng dám hỏng ta Huyền Gia thiên thu đại nghiệp, hôm nay ta chỉ có thể thay thế Liệt Tổ Liệt Tông chu sát ngươi tên bại hoại này. Chém. Huyền Đồng một tiếng giận dữ mắng mỏ, sau một khắc bảo kiếm trong tay bắn ra, mà trên bầu trời vòng xoáy như cái phếu đi theo bảo kiếm di động. Bảo kiếm kia chính là vòng xoáy như cái phếu căn nguyên. Siêu chỉ nghe hư không truyền đến một đạo tiếng vang, sau một khắc chỉ thấy cái kia vòng xoáy như cái phếu xoay tròn, nương theo lấy bảo kiếm chỉ dẫn, đột nhiên va chạm vào huyền dạ hộ thể màn ánh sáng bên trong. Vòng xoáy kia xé rách màn sáng, vô tận năng lượng quán chú đến màn ánh sáng màu đen bên trong, đã thấy màn ánh sáng màu đen kia bắt đầu cấp tốc mở rộng. Càng xa xôi Thôi Ngư nhìn xem cái kia nối liền đất trời phế lớn, vậy nơi nào là cái phế ước? Rõ ràng là một cái nối liền đất trời năng lượng thông đạo, lại trận năng lượng liên tục không ngừng vận chuyển tới tiêu xuống tới, tựa hồ liền thiên địa thương khung đều có thể xé rách. Nương theo lấy huyền đồng điều động năng lượng trong thiên địa, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, có chút ý tứ a. Đây quả thực là hàng duy đả kích. Huyền đồng lực lượng của một kích này đã siêu việt kim sắc, về phần nói đến tột cùng có thể đạt tới đáng sợ đến bực nào hoàn cảnh, Thôi Ngư tầm mắt có hạn cũng không có khả năng đánh giá đi ra. Thái ớt viên mãn. Đây là thái ớt viên mãn mới có thể nắm giữ lực lượng. Sibiu tại Thôi Ngư trong bóng dáng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Thái ớt viên mãn, cũng chính là có tiên thiên đại trận che lấp, nếu không đến ngoại giới, lúc này thiên địa gông xiềng sợ là đã rơi xuống. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Vừa nói, đã thấy trên đài cao lúc này phát sinh biến cố, chỉ gặp huyền dạ màn trời không ngừng phóng lớn, tựa hồ đang năng lượng trùng kích tới tiêu bên dưới đã đến cực hạn, sau một khắc toàn bộ ám dạ thiên ma cầm vang nổ tung, huyền đồng cùng huyền tạo trực tiếp bị lật tung ra ngoài, mà nó dưới chân tế đàn lúc này cũng trong một tiếng vang thật lớn ầm vang chia năm xẻ bảy, sau đó chỉ thấy một đạo sáng chói cực quang xông lên tận trời, cái này sáng chói cực quang so trước đó còn cường thịnh, hơn gấp trăm lần. Quang mang kia quá mức lóa mắt, thậm chí Thôi Ngư con mắt đều mù sau một khắc đội vàng ánh mắt tránh đi, đem nhà mình ánh mắt ngăn trở. Động tiên thế giới, thật là thiên địa thay đoán. Sibiu nhưng không có chịu ảnh hưởng, lúc này rung động thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, những đại thần thông giả kia hình dung quả nhiên chuẩn xác, động người ví von nữ nhân chi tử cùng, trong đó phôi thai là trời, hợp lại chính là động tiên. Trong động dựng dục trời, nếu là ấp thất bại, chính là chúng ta nhìn thấy động tiên. Nếu là ấp thành công, động tiên biến mất không còn tâm tích. Có thể là sao? Thôi Ngư ở một bên mở miệng hỏi thăm câu chương 894. Thiên chi phôi thai trường 894, thiên chi phôi thai Thôi Ngư tài hỏi một câu có thể đoạt sao. Sau một khắc Sibiu đã hóa thành một đoàn bóng dáng, con mắt sáng lên nào tới, cái này phôi thai là của ta, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Có thể hay không đoạt Sibiu đã dùng hành động nói rõ hết thảy. Đáng tiếc Thôi Ngư con mắt bị hào quang màu xanh lục kia đâm vào căn bản là mở mắt không ra, liền xem như hắn có bên trong kim thân hộ thể, nhưng là lúc này vẫn như cũ khó mà mở to mắt. Con mắt đều không mở ra được, thủ đoạn thần thông mạnh hơn thì có ích lợi gì. A sau một khắc chỉ nghe một tiếng hét thảm, Sibiu tựa như là bị người đánh chân chó. Cũng bơi một tiếng nước nợ chạy trở về Thôi Ngư trong bóng dáng. Thế nào? Thôi Ngư mở mắt không ra, chỉ có thể mở miệng hỏi câu. Bên trong quả nhiên là thanh thiên cái kia thanh thiên phôi thai đã phát dục sắp thành thục, chỉ kém một điểm cuối cùng linh cơ giáng lâm, liền có thể lốp hỏng mà ra, hóa thành vô thượng tồn tại. Lúc này cái kia thanh thiên mặc dù không có xuất thế, nhưng lại đã có được thần lực tự động hộ thể, bất quá lúc này thanh thiên chưa biến mãn, chưa từng sinh ra linh trí mà thôi. Sibiu trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, có thể nói, lúc này thanh thiên đã ấp hoàn toàn, duy nhất thiếu hụt chính là còn không có sinh ra linh trí, còn ở vào hỗn độn mông lung trạng thái không được viên mãn. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, nói như thế, thanh thiên tùy thời đều có thể phá sát mà ra. Là cực. Cái kia trong phôi thai đã ra đời thủ hộ chi lực, ta trước đó lúc đầu muốn đem cái kia phôi thai cho cấp đi, nhưng ai biết vậy mà gặp phôi thai phản kích, trừ phi ta nắm giữ bất tử thân, chỉ sợ là đã bị thương nặng. Sibiu trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, trong lời nói tràn đầy lòng còn sợ hãi, hiển nhiên là bị hù dọa. Thôi Ngư nghe vậy nói lúc này chẳng phải là vừa vặn cướp đoạt thanh thiên cơ hội. Thanh thiên chưa sinh ra linh trí, nếu ai có thể thừa cơ linh hồn vào ở trong đó, chẳng lẽ có thể cướp đoạt thanh thiên tạo hóa? Ngươi sợ không phải muốn cái dám ăn, thanh thiên cường đại cỡ nào? Coi như còn chưa mở linh trí, nhưng nó hộ thể thần quang không phải ta các loại có thể dung chuyển. Chúng ta linh hồn ý thức còn không đợi tới gần, liền đã bị thanh thiên bản năng hộ thể pháp tắc cho làm vỡ nát. Sibiu nói đến đây, hơi chút do dự nói, ta luôn cảm thấy cái kia thanh thiên khí tức tại suy sụp. Có ý tứ gì? Thôi Ngư không hiểu. Cái kia huyền giả muốn huyết tế thanh thiên, đem thanh thiên ấp đi ra, chỉ là không biết được từ nơi nào tìm thấy huyết mạch, tựa hồ kém một bậc. Sau đó vẽ rồng điểm mắt thất bại, ta nhìn cái kia thanh thiên sợ là muốn chết từ trong trứng nước. Sibiu đầu chó kinh nghi bất định. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy không dám tin, đây chính là thanh thiên, đã phát dục hoàn toàn chín muồi, làm sao lại bởi vì kém một điểm cuối cùng liền tử vong đâu? Càng cương đại càng hà khắc, thiên chi đạo coi trọng chính là viên mãn, kém một chút chính là cách xa và giảm. Sibiu trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, không phải vậy ngươi cho rằng đại hoàng 36 động thiên là thế nào tới? Trời nếu là ấp thất bại, sẽ nghịch chuyển thành tiên thiên linh bảo, nó tinh khí thần trả lại một phương hư không, hình thành cái gọi là đầu tiên. Thôi Ngư trong lòng có chút không cam tâm, chúng ta phí hết tâm tư tới đây, chẳng lẽ coi là thật lại không hy vọng sao? Liền ngay cả cứu vớt cơ hội cũng không có sao? Không sai, theo ta thấy thanh thiên sợ là không có cơ hội. Sibiu trong thanh âm tràn đầy tức hận, bất quá nếu là có một đời thần linh di truyền lại huyết mạch, có lẽ còn có cơ hội, thế nhưng là đi nơi nào tìm kiếm một đời thần linh huyết mạch? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, sau đó thi triển biến hóa chi thuật, cải biến chính mình ánh mắt kết cấu, đem nhà mình ánh mắt hóa thành kim cương hình thái, thử nghiệm mở to mắt, rốt cục khôi phục ánh mắt sau, một đôi mắt nhìn về phía phương xa trên tế đàn, đã thấy tế đàn đã biến mất, thay vào đó là một mảnh lồi lõm chi địa, nó tạo hình giống như một cái lò bắt quái, lò bắt quái chính giữa có một đoàn lớn chừng quả trứng gà sáng chói màu xanh lá, chính là cái kia sáng chói màu xanh lá. Tản mát ra vô lượng quang minh rực rỡ xông lên tận trời, tựa hồ đã chiếu rọi thập phương thế giới. Đó chính là thiên chi phôi thai. Thôi Ngư hiếu kỳ nói. Xa xa nhìn lại, cái kia trong phôi thai một mảnh màu xanh biếc, tựa hồ có một mảnh màu xanh biếc thế giới thai nghén ở trong đó. Tại cái kia màu xanh biếc trong thế giới, có một đạo mông lung hư ảnh đỉnh thiên lập địa, có 9 đầu 18 đuôi, dưới xương sườn sinh ra lít nha lít nhít vô số hình người cánh tay. Chỉ có một cái chân, đứng ở cái kia trong phôi thai, giống như một tôn pho tượng một dạng. Giờ này khắc này đã thấy hai đạo nhân ảnh hướng về cái kia phôi thai đánh tới, một cái là Huyền Đồng, còn có một cái là Huyền Cơ. Ta phôi thai. Ông cháu hai người lúc này cùng nhau hướng về cái kia thai loạn đánh tới, cũng không biết là Huyền gia người huyết mạch đặc biệt, hay là chuyện gì xảy ra, vậy mà không có bị quang mang kia chói mắt, ông cháu hai người trong chốc lát giao thủ mấy chục lần, kiếm khí không ngừng ở trong hư không tung hành. Tốt tốt tốt. Không hổ là bị Huyền dạng lịch tử kia nhìn chúng người, huyết mạch chi lực của ngươi vậy mà tinh thuần đến mức độ này, cùng lão phu tranh đấu đứng lên đều không rơi vào thế hạ phong, xem ra Huyền dạ thật đúng là không có nhìn lầm người a. Huyền Đồng kiếm khí trong tay tung hành, quanh thân vô số kiếm khí thật nhỏ quay chung quanh, không ngừng hướng về đối diện Huyền Cơ va chạm tới. Hoàng gia Giang nghĩ lầm, ta nếu là không có chút bản lãnh, phụ vương há có thể muốn đem ta nâng lên vị trí kia. Huyền Cơ trong thanh âm tràn đầy bình tĩnh thong dong, thú hổ, tôn nhi đã trưởng thành, huyết mạch chi lực khai phát mặc dù không có đến cực hạn, nhưng là Hoàng gia Giang ngài cũng đã giả, ngài huyết mạch đi xuống dốc, tôn nhi hiện tại bị chi Hoàng gia Giang cũng không kém, hay là Hoàng gia Giang huyết mạch di chuyển tốt, nếu không tôn nhi hôm nay sao có thể có loại thực lực này cùng Hoàng gia Giang chống lại. Huyền Cơ lời ấy đã không phải là bình thường thật đơn giản lời nói, có thể nói là giết người chu tâm đã. Nghiệt trướng, không hổ là một tổ sinh ra nghiệt trướng. Thái thượng hoàng Huyền Đồng lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, quanh thân kiếm khí tung hành, đáng tiếc đối diện Huyền Cơ cũng không kém, ông cháu hai người ngươi tới ta đi ở giữa, cũng không quá lớn như thế. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong không khí ánh sáng màu đen hội tụ, tạo thành một cái quang cầu, trong chốc lát vặn vẹo thành Huyền Dạ bộ dáng. Lúc này Huyền Dạ sắc mặt trắng bệch đứng tại hư không, trong miệng oa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đối diện Huyền Đồng, phụ vương, ngươi tội gì như vậy lợi ta? Ngài có như thế thủ đoạn cường đại, vậy mà không cáo chi ta, ta thế nhưng là ngài thân nhi tử. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Huyền Đồng khí thân thể run rẩy, nghiệt tử, ngươi lại còn dám nói, chưa thấy qua cái nào nhi tử tạo lao tử phản, nếu không phải lao tử lưu lại một tay, chỉ sợ sớm đã bị ngươi giết chết. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Huyền Đồng, trong thanh âm tất cả đều là bất mãn, ngài nếu là sớm một chút đem vương vị chuyển cho ta, sớm một chút đem ta Huyền gia bí ẩn cáo chi tại ta, nơi nào còn có loại này rách dưới sự tình. Giữa ngươi và ta sao lại có phụ tử tương tàn sự tình? Ngươi mẹ nó còn lý luận. Huyền Đồng khí muốn chửi ầm lên, sau đó đột nhiên quay người liền muốn hướng về cái kia phôi thai đánh tới. Lao cha, cái này thai nhoãn cùng ngươi vô duyên, ngươi hay là dừng tay đi. Huyền Dạ mắt thấy Huyền Đồng thẳng đến bảo vật mà đi, không nói hai lời trực tiếp độc thủ, kiếm khí hướng về Huyền Đồng chém tới, đồng thời đối với Huyền Cơ nói hai người chúng ta trước đem ngươi Hoàng gia ra ngăn chặn, sau đó lại thương lượng bảo vật sự tình. Huyền Đồng đối mặt với Huyền Dạ chém tới trường kiếm, không dám không nhìn chỉ có thể quay người chống đỡ, mà lúc này Huyền Cơ lại cũng không để ý tới hai người, mà là đột nhiên hướng về cái kia phôi thai đánh tới. Cái kia phôi thai không đơn giản Huyền Đồng cùng Huyền Dạ muốn, chính là hắn cũng muốn. Thấy vậy một màn, Huyền Dạ sững sờ, lập tức cả người thử mắt muốn nước, nghiệt trướng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm cô vương mệnh lệnh phải không? Huyền Dạ chỗ nào còn nhớ được Thái Thượng Hoàng, trực tiếp hướng Huyền Cơ nhào tới. Cái này nếu là gọi Huyền Cơ chiếm phôi thai, đến lúc đó hắn còn lăn lộn cái gì? Còn có hắn sự tình gì? Huyền Dạ một kiếm chém tới, trong hư không khí thế khủng bố lưu chuyển, Huyền Cơ vội vàng bước ra chống đỡ, trong chốc lát cùng Huyền Dạ đánh thành một đoàn. Một bên Huyền Đồng đứng tại chỗ, lúc này không chút kiêng kỵ cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, ha ha ha, ha ha ha, nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng a. Báo ứng a, báo ứng a, trong thanh âm tràn đầy vẻ bực bội. Huyền Dạ lúc này sắc mặt tâm trầm, không ngừng cùng Huyền Cơ giao thủ, ngươi điên rồi phải không? Ta là phụ thân ngươi, Hoàng gia gia hay là phụ thân ngươi đâu? Bảo vật trước mắt, tự nhiên là có người có duyên có được. Huyền Cơ trong lời nói tràn đầy băng lãnh, nguyên lai trước ngươi nhu thuận tất cả đều là trang. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Cơ, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Ta nếu là không trang, ngươi làm sao lại phế đi Huyền Kỳ, đem vương vị chuyển cho ta? Huyền Cơ trong thanh âm tràn đầy lãnh cốc, nghĩ không ra ngươi thật đúng là có mắt không trâu, vậy mà coi là thật bị ta cho lừa bịp đi qua. Nghiệt trướng, nhìn xem Dương Dương đắc ý Huyền Cơ, Huyền Dạ khí thân thể run rẩy, trong chốc lát hóa thành ám dạ thiên mạc, hướng về Huyền Cơ bao phủ tới. Huyền Cơ biết cái kia ám dạ thiên mạc lợi hại, vội vàng bước ra lui lại, không dám gọi cái kia ám dạ thiên mạc bao phủ lại. Tốt tôn nhi, không bằng người ta ông cháu liên thủ, cùng một chỗ đem hôn trướng kia cho chém giết như thế nào? Ngươi yên tâm, các loại hoàng gia gia cầm lại vương vị, ngày sau đại thống liền là của ngươi. Huyền Đồng lúc này trong thanh âm tràn đầy đắc ý, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Bất quá là một cái kẻ thất bại thôi. Ngươi đem vương vị tứ cho ta. Vương vị ngay tại trước mắt ta, không cần ngươi ban thưởng. Huyền Cơ trong thanh âm tràn đầy cười nhạo. Huyền Đồng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nghiệt trướng. Hậu bối tử tôn bất hiếu, thật thật tất cả đều là nghiệt trướng a. Ba người cũng không nhiều lời, chỉ là ở trong sân chém giết. Chỉ là chém giết một lát sau, đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, bởi vì giữa thiên địa sáng chói hào quang màu xanh lục vậy mà ảm đạm xuống. Dừng tay, đừng đánh nữa. Huyền Đồng đã nhận ra không thích hợp, đột nhiên gầm thét một tiếng. Huyền Dạ cùng Huyền Cơ nhao nhao dừng tay, hai đôi mắt nhìn về phía Huyền Đồng. Các ngươi đã nhận ra chỗ không ổn gì sao? Huyền Đồng hỏi thăm câu. Nghe nói lời này, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Huyền Cơ mở miệng nói, giữa thiên địa quang mang giảm bớt. Xong đời, xong đời. Huyền Đồng lúc này sắc mặt khó coi đến cực hạn, tựa như là táo bón một dạng, thật xong đời. Thế nào? Huyền Dạ cũng trong lòng máy động, một cố dự cảm không ổn từ trong lòng cuộn lên. Ngươi nghiệt tử này còn có mặt mũi hỏi? Chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Huyền Đồng lúc này thu liễm thần thông, một đôi mắt nhìn về phía cái kia hạt châu màu xanh lục, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chán nản. Huyền Dạ cũng là người thông minh, nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ thất bại? Huyền Đồng vẻ mặt đưa đám nói, hiện tại cái kia trong phôi thai bản nguyên ngay tại tiêu tán, tựa hồ là hướng về động thiên giản không thoái hóa, đang muốn ngưng kết thành tiên thiên linh bảo, không phải thất bại còn có thể là cái nào? Ngươi làm xuống như vậy chuyện sai, đem ta Huyền gia ngàn vạn năm đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhìn ngươi ngày sau như thế nào cùng ta Huyền gia liệt tổ liệt tông bàn giao. Như thế nào bàn giao? Cùng lắm thì bồi lên cái mạng này thôi. Huyền Dạ mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng ngoài miệng nhưng như cũng rất cứng. Nghe nói lời này, Huyền Đồng vẻ mặt cầu xin, ngươi cho rằng tử vong chính là kết thúc? Ngươi sai. Tử vong bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Làm sao bây giờ? Nhưng còn có biện pháp bù đắp. Huyền Dạ có chút chột dạ, một đôi mắt nhìn về phía Huyền Đồng, trong ánh mắt tràn đầy hỏi ý, trừ phi là tìm tới tiên thiên thần linh huyết dịch, lợi dụng tiên thiên thần linh huyết tế, nhưng là tiên thiên thần linh đã sớm tiêu tán ở trong thiên địa, chỗ nào còn có thể tìm được. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Xong đời, xong đời. Chư vị tổ tông nếu là phục sinh, nhất định phải đem chúng ta cho ăn sống nuốt tươi không thể. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Một bên Huyền Dạ đống nhiên mở miệng. Huyền Đồng quay đầu nhìn về phía Huyền Dạ, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, chính mình cũng không biết biện pháp bù đắp, hắn dựa vào cái gì biết? Huyết tế, lợi dụng chúng sinh tinh khí thần, đi đền bù ngày đó hao tổn, kéo dài phôi thai tiêu hao tốc độ. Chỉ cần chúng ta huyết tế rất nhanh, liền có thể ngăn cản phôi thai thoái hóa. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, phôi thai tinh khí tản ra, chúng ta lợi dụng chúng sinh tinh khí đi lấp bổ là được. Tựa như là một thùng nước, mặc dù thời thời khắc khắc đều tại dị nước, nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng hướng trong thùng nước thêm nước tốc độ đầy đủ nhanh, vậy hắn mãi mãi cũng là một thùng nước. Cứ như vậy kéo lấy, sau đó đi tìm tiên tiên thần linh di tích, tìm kiếm tiên tiên thần linh xương cốt, một ngày nào đó có thể tìm được. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy kiên định. Nghe nói lời này, Huyền Đồng dùng mình, ngươi cũng đã biết cái này thành thiên thoái hóa tốc độ. Ngươi muốn bao nhiêu nhân mạng đi lấp? Ước bạn, triệu ức, không có lựa chọn khác. Đây là biện pháp duy nhất. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Huyền Đồng nghe vậy trầm mặt lại. Hiện tại Huyền gia tiểu thế giới bạo phát hỗn loạn, chính là thừa cơ huyết tế thời điểm. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Huyền Đồng. Về phần nói cùng những cái kia Huyền gia người tình cảm, cực kỳ xa đều không đánh được thân tình, nơi nào còn có tình cảm gì a, muốn huyết tế cũng chỉ có thể lợi dụng ngoại giới đại yêu huyết tế a, dùng ta Huyền gia huyết mạch đi huyết tế tính chuyện gì xảy ra a. Một bên Huyền Cơ nhịn không được mở miệng. Nói đến đây, Huyền Đồng nhìn về phía Huyền Dạ, trong thanh âm tràn đầy trách cứ, đều là ngươi tên con này, nếu không phải ngươi, sự tình làm sao lại cho tới bây giờ trình độ như vậy? Ngươi nếu là không từ dưỡng tâm trong cung chạy đến tạo phản, thiên hạ làm sao lại đại loạn? Các nơi phiên vương như thế nào lại có cơ hội tạo phản đâu? Huyền Dạ lúc này cũng không chút nào yếu thế. Đi ngươi nghịch tặc này phạm thượng vô phụ vô quân, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng? Huyền Đồng lúc này lại nhịn không được lửa giận trong lòng. Cha, gia gia, các ngươi chờ ồn ào, dưới mắt chính sự quan trọng, chúng ta còn cần thương lượng một cái đối sách mới được. Một bên Huyền Cơ mở miệng khuyên bảo. Chương 895, sợi tơ chương 895, sợi tơ Huyền Cơ ở một bên khuyên nhủ. Chuyện bây giờ đều đã đến trình độ này, tiếp tục cái lộn xuống dưới thì có ích lợi gì? Trước hết nghĩ biện pháp đem thanh thiên phôi thai bảo tồn lại mới là thượng sách. Ông cháu ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai đôi mắt nhìn về phía phôi thai, trong ánh mắt tất cả đều là im lặng chi sắc. Dưới mắt có vẻ như trừ huyết tế, tựa hồ không còn có biện pháp khác. Muốn huyết tế, liền muốn bước lên đại chiến. Chỉ có thể lợi dụng Huyền gia tộc nhân huyết dịch tiến hành huyết tế, chỉ là đáng tiếc ta Huyền gia vô số tộc nhân. Thái thượng hoàng Huyền Đồng thâm thẳm thở dài. Tại sao muốn dùng ta Huyền gia tộc nhân? Chúng ta ở đại hoang bên trong yêu thú vô số, chúng ta sao không huyết tế yêu thú? Tại sao phải huyết tế ta Huyền gia tộc nhân? Ta không đồng ý. Ai ngờ một bên Huyền Dạ nghe nói lời này, lập tức con mắt liền đỏ lên, bắt đầu đưa ra ý kiến phản đối. Năm đó nếu không phải ngươi nhất định phải huyết tế ta Huyền gia huyết mạch mười vạn người, ta cũng sẽ không tạo phản, thậm chí ngay cả ta mẫu thân đều không có bảo toàn. Thái thượng hoàng Huyền Đồng nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Huyền Dạ, trong thanh âm tràn đầy cười khổ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ là nhi nữ tư tình thôi, há có thể bù đắp được ta Huyền gia đại nghiệp? Năm đó ngươi mẫu thân huyết mạch là ta Huyền gia tinh thuần nhất, có thể tương trợ thanh thiên hoàn thành thể biến, hoàn thành phôi thai viên mãn thai nghén. Một nữ nhân thôi, nơi nào có ta Huyền gia đại nghiệp trọng yếu? Có thể vì ta Huyền gia đại nghiệp hiện thân, cùng thanh thiên hòa làm một thể, chính là chúng ta Huyền gia hậu bối con cháu vinh hạnh. Liền xem như không có thanh thiên, ta Huyền gia vẫn như cũ có thể phồn vinh cường thịnh. Ta nghe nói năm đó có đại thần thông giả, có thể nghịch phạt thiên, liền xem như ngũ phương năm ngày cũng có thể trấn sát. Chúng ta hậu bối tử tôn chỉ cần cố gắng tu luyện, chưa hẳn không có khả năng tu hành đến cảnh giới trong truyền thuyết. Hải Nhi đã nắm giữ đêm tối chi lực, thành công đem thể nội Huyền gia huyết mạch biến dị, thoát khỏi tiên tổ gông cùm xiềng xích. Hải Nhi có phần kia tự tin, tương lai có thể so sánh với tiên tổ, thậm chí cả siêu việt tiên tổ. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy sáng dự kiên định. Nghe nói lời này, Thái thượng hoàng Huyền Đồng trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Ta biết tiên tư của ngươi, cũng biết ngươi kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là bây giờ thiên địa thay đổi, ngươi khiến cho huyết mạch của mình biến dị, phát sinh không hiểu chuyển biến, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thậm chí đã sáng tạo ra ám dạ thiên mạc loại này gần như vô giải thần thông. Nhưng là hiện tại thiên địa thay đổi, chúng sinh cũng không còn cách nào đánh vỡ thiên địa gông xiềng, cũng không còn cách nào siêu việt thiên địa gông cùm xiềng xích. Cực hạn của ngươi, ngay tại lúc này chớ nói có thể sánh vai với tổ, chính là muốn làm tiếp đột phá cũng không có khả năng. Thiên địa không có cuối cùng, chúng ta chỉ cần cố gắng tìm cơ hội, làm sao lại tìm không thấy phá cảnh cơ hội. Tại trong tuyệt vọng đi ra một đầu thông thiên đại đạo, mới có thể chân chính nấu luyện chúng ta thiên tư, tăng cường chúng ta nội tình. Muốn phá vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích siêu việt với tổ, đạt tới vậy quá cổ trong truyền thuyết độ diệt ma thần cảnh giới, không có ngoại giới hiểm trở cùng kiếp số sao được. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy kiên định. Người xin nói một tôi, năm đó ta cũng có muốn siêu việt viễn tổ ý nghĩ, thế nhưng là chỉ có trải qua tuyệt vọng, chân chính kiến thức đến vô thượng cảnh giới đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn, biết ngọn núi kia đến tột cùng đến cỡ nào cao, mới có thể biết mình đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào tuyệt vọng. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, so với những cái kia thượng cổ thần thánh cũng không bằng, huống chi siêu việt thiên địa cực hạn công siêng. Huyền Dạ lại là trong lòng khâm phục. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Huyền Đồng nghe vậy lắc đầu, nhưng không có tiếp tục khuyên can, mà là không nhanh không chậm nói người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Ngươi ngay cả cái này tiền tiên đại trận đều không thể siêu việt, huống chi là tiên tổ. Nói chính đề, không có khả năng huyết tế Huyền Gia người. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, ngoại giới yêu thú còn nhiều, rất nhiều, chúng ta có thể đi bắt giết yêu thú, làm gì hy sinh một cách vô ích tộc nhân tính mệnh. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Thanh Thiên tu nạp ta Huyền Gia huyết dịch, đối với Thanh Thiên tới nói, ta Huyền Gia huyết dịch mới là tốt nhất thuốc bổ. Những yêu thú kia thượng vàng hạ cám, tràn đầy hỗn loạn, ta ý lực lượng, không cẩn thận liền sẽ ô chọc Thanh Thiên bản nguyên, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, ngươi cho rằng ta muốn lợi dụng tộc nhân huyết tế? Đó cũng đều là chúng ta đồng tộc huyết mạch, nếu không phải chư vị tiên tổ ngầm đồng ý, lịch đại quân vương sao lại làm loại chuyện này? Chúng ta mấy đời người không ngừng lợi dụng huyết mạch đi đốt nuôi Thanh Thiên, Huyền Gia huyết mạch đã chiếm lĩnh Thanh Thiên tinh nguyên, trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác đúng Thanh Thiên hoàn thành cải tạo, khiến cho Thanh Thiên có thể tiếp nhận ta Huyền Gia huyết mạch, cùng ta Huyền Gia huyết mạch có cảm ứng. Đây chính là ước vạn Huyền Gia người dùng tính mệnh đổi lấy, một khi dùng máu yêu thú mạch đi đốt nuôi, vạn nhất ô chọc Thanh Thiên huyết mạch, đến lúc đó chẳng phải là phí công nhọc sức? Huyền Gia tộc nhân tính mệnh cùng chỉ thiếu chút nữa liền có thể tới tay Thanh Thiên, chính ngươi chọn một đi. Huyền Đồng một đôi mắt nhìn về phía Huyền Dạ. Huyền Dạ nghe vậy chần chờ. Thật đến phiên Huyền Dạ làm lựa chọn, Huyền Dạ ngược lại lâm vào thiên nhân giao chiến trạng thái bên trong. Lúc này giữa thiên địa từng đạo khí tức lưu chuyển, Thanh Thiên quang mang ngay tại tiêu tán, nhưng vào lúc này bỗng nhiên nơi xa chuyển đến một đạo tiếng vang, phụ vương không cần lo lắng, những cái kia Huyền Gia bạn đảng còn nhiều, rất nhiều, chúng ta trực tiếp cầm những phản đảng kia huyết tế là được. Nơi xa trong dãy núi đi tới một bóng người, chính là Huyền Tử. Lúc này Huyền Tử một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng nhìn rất là đáng chú ý. Ngươi tử, là ngươi đem Thái Thượng Hoàng thả ra, ngươi làm như thế nào? Huyền Dạ nhìn về phía Huyền Tử, không khỏi sắc mặt khó coi xuống tới. Nghe nói lời này, Huyền Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, Thái Thượng Hoàng chỉ lệnh, hài nhi sao có thể không tuân theo đâu. Về phần nói làm sao làm được, ngươi phải đi hỏi Thái Thượng Hoàng. Huyền Tử vừa nói, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa màu xanh lá quang trụ sáng chói, nhìn chằm chằm cái kia màu xanh biết ánh sáng trứng, lóe lên từ ánh mắt một vòng sáng rực chi sắc. Đây chính là thiên chi phôi thai sao? Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Huyền Tử trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Vừa nói, Huyền Tử hướng phôi thai đi đến, lại bị Huyền Cơ ngăn lại đường đi. Tiểu đệ, hôm nay chi phôi thai chủ ý cũng không phải ngươi có thể đánh. Huyền Tử nghe vậy ánh mắt từ phôi thai bên trên dịch chuyển khỏi, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Huyền Cơ, không phải ta có thể đánh, chẳng lẽ là ngươi có thể đánh phải không? Huyền Tử, ngươi lui xuống trước đi đi, chúng ta đã dừng tay giảng hòa tạm thời không cần nổi xung đột. Cái kia Thanh Thiên phôi thai thai nén thất bại, bản nguyên đã bắt đầu sói mòn, chỉ có lợi dụng Huyền Gia người huyết mạch không ngừng đổ vào, mới có thể đền bù trong phôi thai sinh cơ, miễn cho phôi thai lâm vào tử thai bên trong. Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng nhìn về phía Huyền Tử, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn đúng Huyền Tử giác quan không sai, nếu không phải Huyền Tử xuất thủ, chính mình tại sao có thể có trốn tới cơ hội? Làm sao có cơ hội tìm lịch tử kia tính sổ sách? Nghe nói lời này, Huyền Tử sững sờ, Thanh Thiên còn không có ấp đi ra sao? Huyền Đồng kiên nhẫn giải thích câu, còn không phải ngươi cái kia phản bội nhân luân phụ thân, quả thực là một cái hỗn trướng, vậy mà không để ý đại giới cương ép vẽ rồng điểm mắt, nhưng ai biết vậy mà bởi vì huyết mạch độ tinh thuần không đủ, dẫn đến Thanh Thiên ấp thất bại, dẫn xuất bực này tai họa. Nghe nói Huyền Đồng lời nói, Huyền Tử sững sờ, nhìn về phía cái kia màu xanh lá nguồn sáng, đúng là đã nhận ra màu xanh lá nguồn sáng bên trong có một cỗ suy bại khí cơ đang chậm rãi sinh ra. Có thể có biện pháp bù đắp? Huyền Tử hỏi thăm câu. Huyết tế. Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng nói câu. Huyết tế. Huyền Tử không hiểu. Lợi dụng Huyền Gia huyết mạch đi huyết tế, lợi dụng Huyền Gia nhân mạng đi tế tự. Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Huyền Gia huyết mạch cùng Thanh Thiên huyết mạch bản nguyên tương thông, chỉ có lợi dụng Huyền Gia huyết mạch đi đền bù Thanh Thiên tinh khí tán loạn, mới có thể kéo dài thời gian tìm kiếm một đời huyết mạch. Không sai, chúng ta hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian là được. Bởi vì ta các loại đã tìm được một đời huyết mạch, bất quá bị cái kia huyết mạch chạy, chúng ta chỉ cần đưa nàng tìm cho ra, đến lúc đó tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông, có thể cứu vãn về hết thảy. Một bên Huyền Cơ bỗng nhiên tiếp lời, trong thanh âm tràn đầy phân chấn, đều kém chút quên đi, một đời kia huyết mạch chúng ta đã tìm tới, chỉ là người phía dưới trông coi bất lợi, gọi nó chạy mất. Một đời kia huyết mạch nhất định ngay tại Huyền Gia Tiên Thiên trong đại trận, chỉ cần tìm được thiếu nữ kia liền có thể nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Huyền Đồng nghe vậy sững sờ, lại có chuyện như vậy? Tin tức này hắn không có nghe nói. Huyền Đồng nghe vậy cười khổ, một đôi mắt nhìn về phía Huyền Dạ, loại đại sự này ngươi vậy mà cũng phải có dấu giếm ta. Huyền Dạ không nói lời nào, chỉ là nhìn Huyền Cơ một chút, trong lòng âm thầm nói ra hỏa này thiếu thông minh đi. Chỉ cần lợi dụng Huyền Gia người huyết mạch huyết tế, liền có thể chỉ hoãn Thanh Thiên bản nguyên suy bại sao? Thì ra là thế, vậy mà làm ta giật cả mình. Chỉ cần có biện pháp bù đắp liền tốt. Chỉ cần có biện pháp bù đắp liền tốt. Huyền Tử ở một bên vô vô bộ ngực, mẹ nó, mấy người các ngươi nhỏ nằm sấp đồ ăn, kém chút hỏng ra đại sự. Còn tốt, hết thảy còn có bổ cứu cơ hội, chỉ cần gọi ta tìm tới cái kia mấu chốt người, liền có thể bổ cứu là được. Cùng lắm thì ta trực tiếp đem toàn bộ Huyền gia trong thế giới toàn bộ sinh linh đều huyết tế tóm lại là sẽ không sai để loạn. Nghe nói Huyền Tử lời nói, giữa sân ba người đều là sững sờ. Bọn hắn nghe được cái gì? Gọi mình ra ra nhỏ nằm sấp đồ ăn, gọi mình lao tử nhỏ nằm sấp đồ ăn. Đây là ngày bình thường cái kia khiêm tốn cung kiệm thật lớn tôn sao? Càng xa xôi thôi ngư nghe nói Huyền Tử lời nói, cũng là không khỏi sững sờ. Đây là Huyền Tử có thể nói ra tới sao? Cùng trong ngày thường loại kia khiêm tốn nhún nhường thế nhưng là kiên quyết khác biệt a. Thôi ngư nghe vậy hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tế đàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Cái này Huyền Tử không thích hợp à? Tống Phú Quân sẽ không phải là đoạt xá Huyền Tử đi? Thôi ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, Tống Phú Quân thật đúng là làm được ra loại chuyện này. Lúc này hắn liền xem như có sinh tử đại đạo tại thân, nhưng là đi xem hướng Huyền Tử thời điểm, Huyền Tử cả người quanh thân đều bao phủ một tầng mê vụ, liền xem như sinh tử của hắn đại đạo cũng căn bản thấy không rõ. Huyền Tử như trước vẫn là cái kia Huyền Tử, nhưng lúc này thái độ cùng lúc trước khiêm tốn hoàn mỹ so ra, quả thực là tưởng như hai người. Ngươi cảm thấy thế nào? Thôi ngư nhìn về phía Sibiu. Sibiu nghe vậy hơi làm trầm tư, cái này Huyền Tử có chút đồ vật. Đúng là có chút đồ vật. Ta luôn cảm thấy Huyền gia phụ tử muốn lật xe. Sibiu nằm ngoài Thôi ngư trong bóng dáng nói thầm một tiếng. Thôi ngư ngẩn ra một chút, không đợi nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó cùng nhân quả lúc, đột nhiên trong hư không một đạo khí tức bắn ra, giữa sân lúc này đã nổi lên biến hóa. Đối mặt với ngây người Huyền Đồng, Huyền Dạng, Huyền Cơ, Huyền Tử lên tiếng cùng thiếu, ha ha ha. Ha ha ha. Cái này phôi thai, còn xin chư vị nhường cho ta như thế nào? Ta tất nhiên sẽ huyết tế toàn bộ Huyền gia, huyết tế toàn bộ Huyền gia trong tiểu thế giới tất cả chúng sinh, đem cái kia thanh thiên ấp đi ra. Nếu có thể chiếm thanh thiên tạo hóa, ta nhất định vô địch khắp thiên hạ. Huyền Tử lời nói rơi xuống, Huyền Dạ sau lưng Huyền Cơ bỗng nhiên động thủ, trong tay một đạo kiếm quang màu vàng nóng hướng về Huyền Dạ phía sau lưng đâm tới, không đợi Huyền Dạ kịp phản ứng, kiếm quang đã đâm xuyên qua Huyền Dạ lồng ngực. Huyền Cơ động làm quá nhanh, lại thêm Huyền Tử ở một bên hấp dẫn đám người lực chú ý, Huyền Dạ căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền đã bị kiếm quang động xuyên qua lồng ngực. Ngươi, ta là phụ thân ngươi a? Huyền Dạ quay đầu nhìn về phía Huyền Cơ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn chưa kịp vận chuyển thần thông, liền đã bị thương nặng, hóa thành dạ mạc thiên hoa trạng thái, hắn đương nhiên có thể bất tử bất diệt, nhưng hắn căn bản cũng không có tới kịp vận chuyển thần thông. Huyền Cơ không có trả lời, ngơ ngác một mộp giống như con rối, một bên Huyền Tử mở miệng nói chuyện, "Phụ thân, ta phụ thân tốt, ngươi nếu là phụ thân ta, không bằng đưa ngươi thân thể, linh hồn của ngươi ta mượn dùng một chút như thế nào?" Huyền Tử trong thanh âm tràn đầy quái dị. Nghe nói lời này, một bên Huyền Đồng con ngươi cấp tốc co bảo, "Ngươi không phải Huyền Tử, ngươi căn bản cũng không phải là Huyền Tử, ngươi là loạn hồn yêu vương." Huyền Cơ cũng bị ngươi điều khiển. Sau một khắc Huyền Đồng quanh thân kiếm khí tung hành, hướng về Huyền Tử chém giết tới. Nhưng mà Huyền Tử đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích nhìn về phía Huyền Đồng bảo kiếm, trong ánh mắt lộ ra một vòng đạm mạc, "Trễ, ngươi cảm thấy mình có thể giết chết được ta? Nếu là ta không có trọng thương Huyền Dạ trước đó, các ngươi có lẽ còn có cơ hội phản kháng, nhưng là hiện tại, đã quá muộn." Huyền Tử ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một cây sợi tơ vô hình dính líu Huyền Cơ cùng nó ngón tay, nương theo lấy rút bảo kiếm đi ra, sợi tơ cũng hiện lộ ra. Nhưng bảo kiếm là rút ra một đạo sợi tơ vô hình lại lưu tại Huyền Dạ thể nội, đồng thời cấp tốc dung nhập Huyền Dạ tinh khí thần bên trong, sau đó hướng về bốn phía bách khiếu bắt đầu lan tràn. Từng đạo sợi tơ vô hình du tẩu cùng Huyền Dạ quanh thân, căn bản cũng không cho Huyền Dạ phản kháng, đã triệt để cùng nó kinh mạch hòa thành một thể. Sợi tơ kia rất là đặc biệt, cấp tốc cùng đền bù Huyền Dạ vết thương trên người, bất quá trong chốc lát Huyền Dạ liền đã ở vào trạng thái đỉnh phong, trên thân lại không bất cứ dị thường nào. Huyền Cơ trực tiếp đem bảo kiếm rút ra, sau đó hướng về Huyền Đồng chém tới. Ngay tại Huyền Đồng bảo kiếm sắp chạm tới Huyền Tử thân thể một khắc này, Huyền Đồng động tác trực tiếp dừng lại, xoay người đi chống đỡ Huyền Cơ. Mà lúc này Huyền Dạ cũng quanh thân từng đạo khí lưu màu đen giống như linh xà giống như du tẩu, thôn vệ hết thảy tia sáng, hướng về Huyền Đồng cắn xé mà đến. Hai người các ngươi điên rồi, hắn không phải Huyền Tử, các ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Huyền Đồng nhìn xem công kích mình ba người, trong ánh mắt tràn đầy mở bức. Hắn có thể làm sao đâu, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chẳng lẽ là đối phương phụ tử ba người đồng tâm hiệp lực, muốn đem chính mình cái này ra xử lý trước? Càng xa xôi Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chiến trường, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ngươi cảm thấy thế nào? Không phải Tống Phú Quân, Tống Phú Quân nơi nào có loại thủ đoạn này? Sibiu lắc đầu thở dài, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc, đây là một loại rất quỷ dị, cực kỳ quỷ dị thủ đoạn. Loại thủ đoạn này gọi ta nhớ tới vùng thế giới này một loại cực kỳ quỷ dị đồ chơi, chủng tộc kia gọi ta Hồng Hoang cường giả bị thiệt lớn. Sibiu thanh âm nghiêm túc. Chương 896, đại khôi lỗi chương 896, đại khôi lỗi quỷ dị đồ chơi. Thôi Ngư một đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía Sibiu, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Sibiu đệ thấp uống họng nói, năm đó Hồng Hoang các lộ cao thủ xâm lấn vùng thế giới này thời điểm, phát hiện một cái do nô dịch pháp tắc đạn sinh ra quỷ dị, này quỷ dị lấy chi chu hình thái tồn tại ở thế gian. Nó giỏi về điều khiển khôi lỗi, mặc kệ là bực nào cao thủ, một khi bị tơ nhện dây dưa kéo lại, đều sẽ trở thành nó khôi lỗi thú. Năm đó kẻ này không biết điều khiển bao nhiêu Hồng Hoang cường giả tự giết lẫn nhau, liền xem như chuẩn thánh chết ở trong tay hắn liền có bài vị, về sau hay là thông thiên giáo chủ tế ra Chu Tiên kiếm, một kiếm đem nó chém giết. Chẳng lẽ nói nhiều năm như vậy đi qua, cái kia đang chết trời nện lại xuống lại. Sibiu trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Liền ngay cả chuẩn thánh người đều chết ở trong tay hắn, vậy hắn nếu là phục sinh, chẳng phải là vô địch. Thôi Ngư trong lòng giật mình. Bị thánh nhân chém giết, liền xem như tại thiên địa pháp tắc lực lượng bên dưới một lần nữa phục sinh, lại có thể có mấy phần thực lực. Chớ có hoảng, ngươi nắm giữ phá diệt chi lực, tơ nện kia không làm gì được ngươi. Sibiu cho Thôi Ngư động viên, nhưng lại trong bất chi bất giác đem toàn bộ thân thể đều rút vào Thôi Ngư trong bóng dáng. Thôi Ngư nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là nhìn về phía giữa sân tranh đấu Huyền Gia phụ tử, trong lòng không cảm thấy có chút buồn cười. Đáng tiếc Huyền Gia phụ tử cơ quan tính toán tường tận, lại bị người cho hái được trái cây. Đáng chết hôn trướng. Đáng chết hôn trướng. Ngươi là loạn hồn yêu vương. Nễ là loạn hồn yêu vương. Huyền Gia thái thượng hoàng Huyền Đồng lúc này đối mặt với Huyền Cơ cùng Huyền Dạ công kích, vương trái vướng phải đi lại duy gian, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó coi chi sắc. Rất khó coi. Nha, ngươi thế mà nhận ra bản vương. Huyền Tử nghe vậy bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Huyền Đồng, ngươi tên này nhìn ngược lại có mấy phần nhãn lực. Vừa nói, tiếp tục hướng Thiên Chi Phôi Thai đi đến, một đường đi tới Thiên Chi Phôi Thai trước, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, đây chính là Thiên Chi Phôi Thai, ta nếu có thể nuốt lực lượng, có phải hay không có cơ hội khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Huyền Tử hướng về Phôi Thai vươn tay ra, thế nhưng là sau một khắc Thiên Chi Phôi Thai nổi lên hiện ra từng đạo không hiểu phù văn, đem nó bàn tay ngăn tại bình chướng bên ngoài. Huyền Tử thấy vậy cũng không hoảng loạn, ngược lại là cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy thoải mái, thế mà thật là tử thai. Tử thai tốt, tử thai rượu. Cũng chỉ có tử thai, ta mới có thể đem nó điều khiển nô dịch. Nếu là chân chính Thiên Chi Phôi Thai, ta ngược lại là không thể làm gì. Bất quá là một cái tử thai thôi, há có thể ngăn cả ta. Huyền Tử trong ánh mắt tràn đầy hăng hái, nếu có thể điều khiển cái này tử thai, ta mượn nhờ khôi lỗi thuật dạy nó lợi dụng một loại khác phương thức sống sót, đến lúc đó trong thiên hạ ai còn là của ta đối thủ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hăng hái. Vừa nói, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo cực kỳ mạnh sợi tơ, hướng về trước người bình chướng đâm tới. Sợi tơ kia lóe ra không hiểu quang trạch, tựa hồ có một cỗ khó mà nói hết đạo vận ở trong đó lưu động. Huyền Tử sợi tơ cùng thanh thiên bình chướng đụng vào đằng sau, vậy mà đâm vào đi như vậy từng kia. Càng xa xôi, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, tơ nện. Nguyên lai hắn là muốn đem thanh thiên luyện chế thành khối lỗi, chúng ta muốn hay không đi ngăn cản hắn? Ta có thân huyết, hoặc là trực tiếp đưa ngươi máu phóng xuất, sau đó đi cho cái kia thanh thiên một lần nữa tạo nên bản nguyên, tương trợ nó lốp hỏng mà ra. Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu, hắn cũng là hướng về phía thanh thiên tới, mà lại hắn hiện tại còn rất có nắm chắc đem thanh thiên cho sống lại. Ta cảm thấy hay là chết mất thanh thiên tốt, nếu là thanh thiên phôi thai thật phục sinh, ngươi cứ như vậy dám khẳng định, chính mình có thể khống chế được hắn sao? Đây chính là trời, trừ Huyền Gia huyết mạch cảm ứng, ai có thể khống chế? Ngươi đến lúc đó nhất định gặp phản vệ. Sibiu tại Thôi Ngư bên thai băng lên, không bằng rút lấy trời bản nguyên, dùng để tẩm bổ ngươi cái kia hàng ngàn tiểu thế giới, ta nhìn lúc này mới phù hợp ngươi lớn nhất lợi ích. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ coi là thật không có cách nào khống chế trời sao? Ta nghe người ta nói, Nam Hoa lão tiên không phải hợp đạo hoàng thiên sao? Nam Hoa lão tiên là người bình thường sao? Hắn có miếng ngọc thiên thư, mà lại là từ hoàng thiên ấp trước đó, liền bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác trung tướng nhà mình nguyên thần rót vào hoàng thiên trong phôi thai, sau đó chủ động dung nhập hoàng thiên trong thân thể. Ngươi nhớ kỹ, Nam Hoa lão tiên linh hồn cùng hoàng thiên hòa làm một thể, truy cầu khác loại bất tử bất diệt, nhưng vẫn như cũng là lấy hoàng thiên linh hồn làm chủ, Nam Hoa lão tiên linh hồn bất quá là vật làm nền thôi. Chỉ có Thái Bình đạo ở hạ giới thu tập được đầy đủ tín ngưỡng lực ra chỉ tại Nam Hoa lão tiên trên linh hồn, Nam Hoa lão tiên mới có cơ hội mượn nhờ chúng sinh tín ngưỡng ngăn chặn hoàng thiên linh hồn. Nhưng nếu như là ấp ra hoàng thiên, Nam Hoa lão tiên trực tiếp tiến lên đoạt xá, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị hoàng thiên cho đẻ chết. Sibiu trong thanh âm tràn đầy chăm chú. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc mấy hơi thở, sau đó mới nói chúng ta muốn hay không xuất thủ đem cái kia phôi thai cướp đi. Hiện tại xuất thủ hay là sớm điểm, Huyền Gia lão tổ tông còn không có xuất hiện đâu, ngươi cho rằng thật đến cuối cùng hết thảy đều kết thúc thời điểm sao? Sibiu lắc đầu, mà lại ta luôn cảm thấy, thân thể của ta tựa hồ liền bị đặt ở cái kia phôi thai bên dưới, như có như không một loại cảm ứng truyền đến, nhất thời nửa khắc cũng có chút không nắm chắc được. Sibiu trong thanh âm tràn đầy chần chờ, Thôi Ngư nghe vậy không nói thêm gì, bởi vì hắn cảm thấy Sibiu nói có đạo lý, Huyền Gia lão tổ chưa xuất thế đâu, mình bây giờ xuất thủ không khỏi sớm điểm. Đây chính là Thiên Chi Phôi Thai, muốn đánh vỡ Thiên Chi Phôi Thai cũng không dễ dàng. Quả nhiên mắt thấy Huyền Tử hướng về phía cái kia phôi thai ra tay, đã thấy Huyền Đồng cả người nhất thời bị chọc giận, hốt trướng, dám trộm lấy ta Huyền Gia tạo hóa, đơn giản không biết sống chết. Loạn hồn yêu vương, ngươi nếu là ở Đại Hoang bộ lập tục cầu thả đứng lên, còn có thể làm ngươi đại yêu vương, thế nhưng là ngươi hôm nay ngàn vạn lần không nên, hết lần này tới lần khác không nên tới ta Huyền Gia tiểu thế giới. Thật sự cho rằng ngươi tung hoành thiên hạ không địch thủ, ngươi không khỏi quá mức xem nhẹ ta Huyền Gia nội tình. Huyền Đồng đối mặt với Huyền Dạ cùng Huyền Cơ giáp công liên tục bại lui, nhưng là trên mặt nhưng không có bất luận cái gì bối rối, mà là một đôi mắt nhìn về phía đỉnh đầu tiên thiên đại trận. Do đến, Huyền Đồng một tiếng hiệu lệnh, thần lực trong cơ thể không ngừng phun trào, bắt đầu triệu hoán tiên thiên đại trận uy năng gia trì. Sau một khắc một cỗ ba vị thần phong từ tầng mây hàng lâm xuống, trong chốc lát thổi đến thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, cái kia tiên thiên thần phong hóa thành vòng xoáy đem Huyền Đồng bảo hộ ở trung ương. Sau một khắc Huyền Dạ cùng Huyền Cơ trực tiếp bị tiên thiên thần phong thổi bay ra ngoài. Tiên thiên thần phong rất là mãnh liệt, liền ngay cả cái kia tiên thiên phôi thai quang mang lúc này đều bị áp chế đến ảm đạm xuống. Liền xem như cái kia Huyền Tử, lúc này cũng là đột nhiên biến sắc, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy đỉnh đầu nó một đoàn ánh sáng màu trắng lấp lóe. Hào quang màu trắng kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra điểm điểm thần diệu chi quang, hóa thành một đạo bình chướng, giống như chén nhỏ móc ngược mở dạng, đem Huyền Tử cho bao phủ ở bên trong. Huyền Tử lúc này sắc mặt trịnh trọng, thượng thanh bắt cảnh đại trận sao? Đáng tiếc ngươi không phải lên rõ ràng thánh nhân, nếu là thượng thanh thánh nhân tự mình điều khiển đại trận, ta tự nhiên chỉ có bị luyện chết phần, nhưng là hiện tại ngươi điều khiển đại trận, thật đúng là không phải ta xem thường ngươi, ngươi sợ là chưa từng gặp qua chân chính thượng thanh bắt cảnh đại trận lực lượng. Huyền Tử một bên nói thầm lấy, đồng thời nghiêng đầu đi tiếp tục lợi dụng tơ nhện đi xâm nhập cái kia thanh thiên tản ra hộ thể thần quang, coi như cái kia thanh thiên tản ra hộ thể thần quang có được huyền diệu khó lường không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng Huyền Tử tơ nhện tựa hồ có một loại lực lượng đặc biệt, vẫn như cũ có thể lấy một loại tốc độ cực nhanh đem thanh quang kia dung luyện, chậm rãi điều tra đi vào. Thấy vậy một màn, Huyền Đồng lập tức tức giận, nghiến xúc, cho lão tử nhanh chóng dừng tay. Vừa nói, khống chế tiên tiên thần phong hướng Huyền Tử đánh tới. Huyền Tử hơi nhướng mày, bất quá là một bộ thi thể thôi, ngươi Huyền gia dù sao đã không thể làm gì, cho ta dùng một chút thì thế nào? Cho ngươi dùng một chút. Ngươi tặc tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thế nào không nói đem ngươi đầu vặn xuống đến cho ta dùng một chút. Huyền Đồng chửi ầm lên, trong tay đao quang nương theo lấy tiên tiên thần phong lực lượng chém xuống, muốn đem Huyền Tử chém giết tại chỗ. Nhưng mà Huyền Tử lúc này lại mặt không đổi sắc, sau một khắc rơi xương sườn nhúc đích, vậy mà sinh ra 62 tay cánh tay, cái kia 62 tay cánh tay cầm đao, thương, côn, đồng, vòng, khóa, giơ tay lên vậy mà đem Huyền Đồng một kích ngăn trở. Làm sao có thể? Ta đây chính là điều động tiên tiên đại trận lực lượng. Huyền Đồng trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Siêu sau một khắc chỉ thấy cái kia vòng trực tiếp rời khỏi tay, hóa thành một vệ kim quang, vậy mà kích phá Huyền Đồng hộ thân ba vị thần phong, trực tiếp đem Huyền Đồng đập bay ra ngoài. Ta bảo vật mặc dù không phải tiên tiên linh bảo, nhưng lại lấy tài liệu tiên tiên, sau đó trải qua ta tự mình tế luyện không biết bao nhiêu năm, liền xem như so tiên tiên linh bảo cũng chưa chắc kém. Huyền Tử trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ, ta nếu là ngươi, liền nhanh chóng tối lui, cũng tốt bảo toàn tính mệnh. Vương Diễm Xuân, ngươi cho ta đem những cường giả kia bỏ vào đến. Xảy ra chuyện lớn, mau đem những cường giả kia bỏ vào đến. Ngay tại Huyền Tử ứng phó Huyền Đồng thời điểm, bên kia đối với Huyền Dạ khống chế thiếu đi mấy phần, cái kia Huyền Dạ vậy mà khôi phục mấy phần nhục thân lực khống chế, sau một khắc trực tiếp la lên lên tiếng. Nhưng mà nghe nói cái này tiếng hô, Huyền Tử không khỏi sửng sở, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không thể tin được, không có khả năng. Bị ta luyện thành khôi lỗi đặt vào nắm giữ, chưa bao giờ gặp có người có thể tránh thoát ra ngoài, ngươi là thế nào làm được? Huyền Tử hai mắt ánh sáng bên trong tràn đầy khó có thể tin. Từ khi xuất thế đến hôm nay, mặc kệ là ai, chỉ cần bị chính mình tơ nện khống chế lại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành khôi lỗi của mình. Liền xem như thái cổ những cái kia kinh thiên động địa cường giả cũng không ngoại lệ, nhưng người nào biết lúc này vậy mà xuất hiện đường rẽ, một cái bất quá là kim sắc cảnh giới nho nhỏ sâu kiến, vậy mà có thể dung chuyển thần thông của mình. Đây chính là chính mình sống yên phận thần thông, là chính mình ăn cơm bản sự, một khi xảy ra vấn đề, so không có thu hoạch được thanh thiên hóa thân càng nguy hiểm hơn. Nhà mình bản mệnh thần thông xảy ra vấn đề, điều khiển Huyền Tử cũng dọa đến thân thể run một cái, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Cái này nếu là chính mình bản mệnh thần thông xuất hiện đường rẽ, còn đoạt cái gì thanh thiên nhục thân, tranh thủ thời gian giấu đi tránh né cửu đi. Nương theo lấy Huyền Dạ một cú họng, nơi xa tam tài trong đại trận Vương Diễm Xuân hơi nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, Huyền Dạ nghĩ như thế nào? Vậy mà gọi ta đem những cường giả kia thả ra. Nhưng là nếu Huyền Dạ hạ lệnh, hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý. Vừa vặn thiếu đi những người kia kiềm chế, mình có thể lợi dụng càng nhiều lực lượng đi hấp dẫn thượng thanh bắt cảnh đại trận lực chú ý lại nói thượng thanh bắt cảnh trong đại trận, một đám cao thủ lâm vào trong đại trận, ngay cả Vương Diễm Xuân bóng dáng đều không có nhìn thấy, trực tiếp bị cái kia kinh khủng thiên địa lực lượng vây khốn. Xông, không xông ra được. Đánh, lại đánh không đến người. Lúc này trong lòng mọi người cái kia các loại đủ loại biệt khuất cùng một khổ, quả thực là khó nói nên lời để bày tỏ. Liền xem như Huyền gia hai vị bán thần cường giả, lúc này cũng ngộng bức giống như con rồi không đầu một dạng, tại trong đại trận không ngừng nhàn đi dạo. Rốt cục tại Vương Diễm Xuân mở ra đại trận thời điểm, đã thấy hư không vỡ ra một cái khe, lộ ra một đầu thông đạo, Huyền gia đám người không nói hai lời lập tức thuận thông đạo chạy ra ngoài. Cái này đáng chết đại trận thật đúng là tà môn, người đều không có nhìn thấy, vậy mà đem chúng ta cho khống trụ. Huyền Trì trong thanh âm tràn đầy lòng còn sợ hãi. Trấn Sơn Vương Huyền Sách sắc mặt tâm trầm, nghĩ không ra trong thiên hạ lại còn có cường giả như thế, trong ngày thường là ta xem nhẹ người trong thiên hạ. Chính lúc nói chuyện, đám người chú ý tới nơi xa giao thủ Huyền Đồng cùng Huyền Dạ Huyền Cơ ba người, cùng đứng tại quang trụ màu xanh lá trước bất động như núi Huyền Tử, đám người trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ nâng xuyên qua tiên thiên đại trận, đi tới chiến trường. Càng không có nghĩ tới Huyền gia Thanh Thiên đã xuất thế, mà lại Huyền gia phụ tử ba người đã bắt đầu tranh đoạt. Thanh Thiên xuất thế. Huyền Sách trong thanh âm tràn đầy nóng dựng, một đôi mắt vô ý thức nhìn về phía Huyền Trì. Sau đó hai người bất động thanh sắc kéo dài khoảng cách. Thanh Thiên xuất thế bọn hắn thân là bán thần cường giả, há có thể không tranh đoạt một phen? Không có không tranh đạo lý a, cái này Thanh Thiên nghĩ không ra vậy mà liền như thế xuất thế. Huyền Trì ở bên cạnh cười ha hả, nhưng nghĩ tới chính mình bị thương nặng, tuyệt đối không phải Huyền Sách đối thủ, thế là cười híp mắt nói, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, đạo huynh thần thông kinh thiên địa, có thể nói là việc nhân đức không nhường ai, cái này Thanh Thiên nên là đạo huynh bảo vật, tiểu đệ liền không nhúng tay vào bảo vật này, đạo huynh tự rước chính là. Huynh đệ nói gì vậy, nếu bàn về tư sắp xếp bối, ngươi hay là ta trưởng bối? Thanh Thiên xuất thế lẽ ra trước hết để cho ngươi người trưởng bối này mới là, nào có ta tên tiểu bối này ra mặt tiền bối không cần thiết chết sát ta. Huyền Sách trên mặt treo đầy vẻ mặt rối trá, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Huyền Trì, tựa hồ là quan sát đến Huyền Trì chân thực phản ứng. Ai, lời ấy sai rồi. Như lớn tuổi liền muốn hưởng thụ chỗ tốt, chúng ta vẫn còn so sánh liều đạo hạnh, đức hạnh làm gì, trực tiếp so một chút tuổi tác là được. Như vậy thiên tài địa bảo, lẽ ra là người có đức chiếm lấy, đạo huynh mời đi. Huyền Trì cung kính nói. Huyền Sách một đôi mắt nhìn về phía Huyền Trì, hắn ngược lại là muốn giành trước này, nhưng là vạn nhất mình tại thu phục Thanh Thiên thời khắc mấu chốt, Huyền Trì cho mình lập tức, đến lúc đó chính mình chẳng phải là không ổn. Khi đó chính mình chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Huyền Sách là bị thương nặng không giả, có thể một vị bán thần cường giả lực lượng, liền xem như bị thương nặng, vậy cũng không thể khinh thường a. Ai biết thu phục Thanh Thiên thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Hai người các ngươi đừng ở nơi đó dối trá khiêm nhượng, hiện tại cũng muốn lật xe các ngươi lại không ra tay, bảo vật coi như không thuộc về ta Huyền gia. Bên kia Huyền Đồng nhịn không được chửi ầm lên một tiếng. Chương 897, Phiên Ti chương 897, Phiên Ti Huyền Đồng lúc này nhịn không được chửi ầm lên, cái này đến lúc nào rồi? Còn có tâm tư ở nơi đó nói chuyện tào lao. Trong lòng của hắn cực kỳ bất đắc dĩ, hai tên này một chút nhãn lực đều không có. Sự tình là làm như vậy sao? Hắn hiện tại đỉnh lấy Huyền Dạ cùng Huyền Cơ tiến công dễ dàng sao? Huyền Đồng trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không kiên nhẫn, trong thanh âm tràn đầy lo lắng, các ngươi nhanh lên xuất thủ, lại không ra tay món ăn cũng đã lạnh. Bên kia Loạn Hồn Yêu Vương đã bắt đầu đi tiếp xúc Thanh Thiên phôi thai, một khi gọi Loạn Hồn Yêu Vương đem Thanh Thiên cho luyện chế thành khối lỗi, đến lúc đó Thanh Thiên phá xác mà ra, ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều đến cắt ở chỗ này. Huyền Trì cùng Huyền Sách ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn xem hùng hùng hổ hổ Thái Thượng Hoàng, trong lòng âm thầm kinh hãi, đến tuột cùng là chuyện gì? Vậy mà đem Thái Thượng Hoàng cho gấp thành cái dạng này, chúng ta ra tay giúp ai? Huyền Trì nhìn về phía Huyền Sách. Huyền Trì là Thái tử Huyền Tạo ông ngoại, về tình về lý đều hẳn là đi tương trợ Thái tử Huyền Trì, nhưng lúc này Thái tử Huyền Tạo không tại. Mà Huyền Sách là một chỗ phiên vương làm lớn làm mạnh, bất luận là Huyền Dạ cũng tốt, hay là Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng cũng tốt, hắn đều không muốn giúp bận điệu, tốt nhất tất cả đều chết mới tốt. Huyền Sách nghe vậy nhìn về phía càng xa xôi Thanh Thiên Phôi Thai cùng đứng tại Thanh Thiên Phôi Thai trước Huyền Tử, tất cả mọi người là thân thích, giúp ai đều không phải là chuyện kia à, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Một cái chúng ta huynh đệ, một cái là chúng ta chất tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không bằng ở một bên thuyết phục một phen, nhìn xem có thể hay không sửa lại thế cục. Huyền Sách vừa nói, nhìn về hướng Huyền Chỉ, trong ánh mắt tràn đầy thử hương vị. Nếu giúp ai đều không được, vậy liền dứt khoát đừng giúp, xem bọn hắn ba cái phụ tử tàn sát, đến lúc đó hai người thu thập tàn cuộc. Huyền Sách lại mở miệng thăm dò Huyền Chỉ, nhìn xem phải chăng có thể cùng Huyền Chỉ đạt thành hiệp nghị. Nhưng mà Huyền Chỉ lúc này trong ánh mắt lại lộ ra một vòng do dự, vì sao? Bởi vì hắn hiện tại bị thương nặng, cũng không phải Huyền Sách đối thủ, vạn nhất đợi đến cái kia Huyền Dạ, Huyền Đồng phụ tử ba người chết mất, Huyền Sách thừa cơ nổi lên, chính mình như thế nào là Huyền Sách đối thủ. Nhưng lúc này nhúng tay cứu trong đó một phương khác nhất định đầu nhập vào Huyền Sách, đến lúc đó chính mình hay là đại thế yếu, vẫn như cũng là không bằng Huyền Chỉ. Duy nhất có thể kéo về cân bằng chính là sau lưng cái kia ba mươi mấy tôn kim sắc cảnh giới huyết mạch cường giả, chỉ có lôi kéo được cái kia ba mươi mấy vị huyết mạch cường giả, có lẽ có thể cùng Huyền Sách chống lại. Một vị bán thần mạnh bao nhiêu, không có so cùng là cảnh giới bán thần Huyền Chỉ rõ ràng hơn. Đạo huynh cảm thấy thế nào? Huyền Sách mở miệng lần nữa hỏi thăm câu. Huyền Chỉ sắc mặt do dự, trong lúc nhất thời khó mà quyết định. Nhưng vào lúc này, lại nghe một trận chửi ầm lên truyền đến, các ngươi bọn ngu xuẩn này, còn không mau mau xuất thủ, lại không ra tay Thanh Thiên Phôi Thai liền muốn ném đi. Cái kia Huyền Dạ cùng Huyền Cơ, đều là đã bị Loạn Hồn Yêu Vương khống chế, trở thành Loạn Hồn Yêu Vương khôi lỗi. Đứng tại Thanh Thiên Phôi Thai trước căn bản cũng không phải là Huyền Tử, mà là Loạn Hồn Yêu Vương. Hắn ngay tại xâm nhập Thanh Thiên Phôi Thai, dự định đem Thanh Thiên Phôi Thai luyện chế thành khôi lỗi, một khi gọi hắn thành công, toàn bộ Huyền Gia tiểu thế giới liền xong rồi. Huyền Đồng thân là đã từng thái thượng hoàng, chỗ nào còn nhìn không ra Huyền Sách cùng Huyền Chỉ vì sao lo lắng, vì sao chậm chạp không chịu xuất thủ? Không khỏi trong lòng chửi ầm lên, tràn ngập sự không cam lòng chi sắc, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Ngu xuẩn, ngu dốt, thằng ngãi danh không đủ tấm mưu. Huyền Đồng trong lòng hỏa khí tựa hồ có thể đem bầu trời nhóm lửa. Nghe nói lời ấy, Huyền Chỉ cùng Huyền Sách trong lòng giật mình, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Loạn Hồn Yêu Vương mưu đồ Huyền Gia đã lâu, nếu là thật sự gọi Loạn Hồn Yêu Vương đạt thành mục đích, đến lúc đó chính mình chẳng phải là muốn lệnh? Lúc này giữa sân một cỗ sát cơ đang vặn mèo, Huyền Sách cùng Huyền Chỉ câu đều là đồng thời nhìn về phía Huyền Tử. Nếu như Huyền Tử thật là Loạn Hồn Yêu Vương, hai người nhất định phải xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một bên Huyền Cơ mở miệng, hai vị lão tổ, các ngươi chớ có nghe Hoàng Gia Gia nói bậy, không phải ta cùng phụ vương bị Loạn Hồn Yêu Vương khống chế, mà là Hoàng Gia Gia bị Loạn Hồn Yêu Vương cho khống chế. Hắn nói ta cùng phụ hoàng cùng Huyền Tử bị khống chế, chứ bị lão tổ nhưng cũng không suy nghĩ, vì sao ta ba người liên thủ lại áp chế hắn? Là hắn bị Loạn Hồn Yêu Vương khống chế sát suất lớn, hay là ta ba người bị Loạn Hồn Yêu Vương khống chế lớn? Chẳng lẽ nói ta ba người còn tưởng là thật toàn bộ đều bị Loạn Hồn Yêu Vương cho khống chế phải không? Loạn Hồn Yêu Vương khống chế ta ba người, lại vẫn cứ Hoàng Gia Gia không có bị khống chế. Khả năng sao? Huyền Dạ cũng ở một bên mở miệng, hai vị lão tổ, Loạn Hồn Yêu Vương nghiệt chướng này hảo thủ đoạn, vì mưu đồ ta Huyền Gia Thanh Thiên, không biết như thế nào khống chế Thái Thượng Hoàng. Lúc trước kém một chút liền bị nghiệt xúc này đã thủ, còn may là cha con ta ba người ngăn cơn sóng dữ, ta cùng Huyền Cơ đồng loạt ra tay ngăn chặn Thái Thượng Hoàng, gọi Huyền Tử suy nghĩ biện pháp cứu vớt Thanh Thiên. Thứ không dám giấu giếm, cái kia Thanh Thiên đã ấp thất bại không còn có biện pháp gì cứu vớt, chỉ cần hai vị lão tổ cẩn thận quan sát, liền có thể biết cái kia Thanh Thiên bản nguyên đang không ngừng tiêu tán, chứ bị cẩn thận cảm thụ, liền có thể cảm nhận được trong phôi thai đản sinh tử khí. Ta Huyền Gia Thiên cổ đại kế, vạn cổ mưu đồ thành không, thật sự là thật đáng buồn. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Loạn Hồn Yêu Vương có thủ đoạn đem phôi thai bản nguyên luyện chế thành khối lỗi, liền xem như chết từ trong trứng nước Thanh Thiên, hắn vẫn như cũ có thể nắm giữ lợi dụng. Một khi bị Loạn Hồn Yêu Vương nắm giữ Thanh Thiên thân thể, đến lúc đó không đơn thuần là ta sẽ chờ chết ở chỗ này, toàn bộ Huyền Gia đều sẽ bị Loạn Hồn Yêu Vương hóa thành tư lương, từ giữa thiên địa xóa đi. Một bên Huyền Dạ tiếp lời, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, hai vị thúc thúc, nhanh chóng giúp ta một chút sức lực, trấn áp cái này loạn hồn yêu vương, nếu không chúng ta hôm nay sợ là phiền phức lớn hơn rồi. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, đối diện Huyền Đồng khí thân thể run rẩy, thần lực trong cơ thể đều có chút duy trì bất ổn. Ngươi
mẹ nó vô sỉ, còn có thể có so đây càng vô sỉ sao? Hết lần này tới lần khác loạn hồn yêu vương lời nói ra gọi hắn trong lòng không khỏi máy động, vậy mà cũng âm thầm cảm thấy loạn hồn yêu vương nói rất có đạo lý, coi như hắn là Huyền Chỉ cùng Huyền Sách, sợ cũng sẽ tin vào chuyện ma quỷ này. Nay cũng đánh một bữa cào lời nói gần như không có tâm bệnh. Lúc này Huyền Đồng khí bắt đầu mắng chửi người, loạn hồn yêu vương, ngươi cũng là đỉnh thiên lập địa lại năng, sao có thể làm ra bực này dơ bẩn sự tình bất hiểu? Ngươi đơn giản chính là ta bối bên trong sỉ nhục, cho ta các loại tu sĩ mất mặt. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy lửa giận, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Tử bóng lưng, ngươi cái này vô sỉ hạng người, có bản lĩnh tựa như chân chân chính chính đại năng một dạng, cùng bản vương tự mình giao thủ làm qua một trận, bản vương cho dù chết tại trong tay của ngươi, cũng không oán không hối. Ngươi bực này tiểu nhân hành vi có gì tài ba? Nghe nói Huyền Đồng lời nói, đối diện Huyền Dạ lắc đầu, loạn hồn yêu vương kỹ xảo của ngươi thật đúng là không kém, đáng tiếc ngươi lừa bịp bất quá hai vị lao tổ con mắt, nếu là không biết thân phận chân thật của ngươi, còn tưởng là thật kém chút bị ngươi cho lừa bịp đi qua. Hai vị lao tổ, còn xin nhanh chóng xuất thủ, tương trợ chúng ta trấn áp tà ma này. Bây giờ Thanh Thiên Phôi Thai thai nén thất bại, chúng ta đã vô lực hồi thiên, nhưng là quyết không có thể gọi loạn hồn yêu vương lại thu hoạch được phôi thai quyền khống chế luyện chế ra khôi lỗi. Huyền Cơ một đôi mắt nhìn về phía Huyền Chỉ cùng Huyền Sách, đối với hai người gọi hàng. Lúc này Huyền Chỉ cùng Huyền Sách có chút một bức, nhìn xem trong sân tình thế, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phương nào là loạn hồn yêu vương, phương nào là chân chính Huyền gia người, hai người cũng phân biệt không rõ ràng. Nhưng là hai người nhìn về phía phôi thai, lại có thể rõ ràng cảm giác được, phôi thai đúng là chết. Huyền gia Thanh Thiên Phôi Thai ấp thất bại. Người tin tưởng cái nào? Huyền Sách nhìn về phía Huyền Chỉ. Hắn sống số tuổi kém xa Huyền Chỉ, nhìn về phía trong sân tình cảnh, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không phân biệt ra được thật giả, chỉ có thể hỏi thăm Huyền Chỉ, nhìn xem tôn này còn sống lao tổ tông có biện pháp hay không phân biệt ra được một cái thật giả đến. Nhưng mà Huyền lúc này chỉ cũng là một mặt một bức, người ta đều là đồng dạng cảnh giới, ta sao có thể biết cái nào là thật, cái nào là giả? Bằng không trước đem bọn hắn tách ra, sau đó lại biện luận thật giả. Huyền Chỉ nói câu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Huyền Sách gật gật đầu. Hai người liếc nhau, tề tề xung hướng giữa sân, hai tôn bán thần cùng nhau xuất thủ, trong chốc lát liền đem Huyền Chỉ ba người cho tách ra mở. Chứ không cần đánh nữa, chờ ta hai người phân biệt ra được thật giả, lại đến tranh đấu cũng không muộn. Ta biết trong các ngươi, khẳng định có một người là thật, còn có một người là giả, nhưng là thật thật giả giả khó mà phân biệt, còn cần ta hai người cẩn thận phân biệt. Huyền Chỉ cùng Huyền Sách đứng ở trung ương, ngăn trở song phương. Không có thời gian. Hai người các ngươi ngu xuẩn. Ba người bọn hắn đều là loạn hồn yêu vương khôi lỗi. Huyền Đông mặc dù được cứu, nhưng là lửa giận trong lòng không giảm, không nói hai lời nâng đao hướng về Huyền Tử đánh tới. Hắn nhưng không có quên, Huyền Tử ngay tại điều khiển Thanh Thiên thi thể, muốn đem Thanh Thiên cho luyện hóa đâu. Song phương tranh đấu nhìn bất quá giải rác mấy câu miêu tả, nhưng thời gian cũng đã trôi qua hơn phân nửa ngày, cái kia yêu vương đến tột cùng đúng phôi thai xâm nhập đến trình độ nào, cái nào biết được. Không chừng này sẽ đã nhanh muốn tiếp cận thành công đâu. Đây là Huyền Đồng quyết không thể dễ dàng tha thứ, cũng quyết không thể tiếp nhận. Lúc này Huyền Đồng trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ, khống chế kiếm khí trực tiếp hướng Huyền Tử bóng lưng đánh tới, muốn đem Huyền Tử cho chém giết tại chỗ. Nhưng lúc này Huyền gia bán thần Huyền Sách lại xuất thủ, chỉ thấy Huyền Sách đột nhiên vươn tay ra, hư không một trận vận bẹo biến hóa, đem Huyền Đồng công kích ngăn cản xuống dưới. Thái thượng hoàng, ngài hay là dừng tay đi, đối đãi chúng ta tra rõ ràng chân tướng sự tình, lại động thủ cũng không muộn. Nghe nói lời này, Huyền Đồng lập tức nổi giận, ngươi đúng là ngu xuẩn, vọng ngươi hay là bán thần cường giả, các ngươi đều bị loạn hồn yêu vương bừa bỡn. Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy lửa giận, yêu quang trong tay hướng Huyền Sách bổ tới. Nhưng mà Huyền Sách lúc này lại mặt không biểu tình, trong lòng một đạo suy nghĩ bay lên, Huyền gia vương thất dòng chính lúc này tựa hồ là tụ toàn a. Ta nếu muốn tạo phản, lại không thể dễ dàng tha thứ bọn hắn tiếp tục còn sống. Chỉ là lại nghĩ tới một bên nhìn chằm chằm Huyền Chỉ, Huyền Chỉ mặc dù bị thương nặng, nhưng nếu là cùng rất nhiều kim sắc liên thủ, chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể đục nước béo cò, nghĩ biện pháp gọi thủy bay đến càng hỗn loạn. Huyền Sách trong lòng vô số suy nghĩ đang nhanh chóng chớp động. Đối mặt với Thái thượng hoàng Huyền Đồng kiếm quang, hắn mặc dù là bán thần cường giả, nhưng cũng không dám coi như không quan trọng, để tụ thần thông hóa thành một thanh bảo kiếm chống đỡ, ngài nếu là chân chính Thái thượng hoàng, sao không tạm dừng thủ đoạn công kích? Đối lại chúng ta tra ra chân tướng sự tình, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Tra ra? Ta tra ra ngươi tổ tông 18 đời. Loạn hồn yêu vương thủ đoạn, là dễ dàng như vậy điều tra rõ sao? Còn không mau mau tránh ra cho ta con đường. Huyền Đồng lúc này là thật gấp đến đỏ mắt con ngươi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Huyền Chỉ đỡ lại kiếm quang, một đôi mắt cùng Thái thượng hoàng Huyền Đồng đối mặt, nhìn xem cặp kia tràn đầy nôn nóng ánh mắt, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, trước gọi Huyền Tử tiểu tử kia dừng lại. Không có khả năng ngừng a. Huyền Tử tại cứu vớt Thanh Thiên, vạn nhất ngừng chẳng phải là coi là thật chết từ trong trứng nước. Một bên Huyền Dạ tranh thủ thời gian đứng ra phản đối. Không sai, gọi Huyền Tử hỗn trướng kia dừng lại động tác, chúng ta chỉ cần cẩn thận phân biệt một phen, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể biết là ai đang nói láo, ai mới là chân chính loạn hồn yêu vương khôi lỗi. Huyền Đồng nghe nói đường giải quyết, lập tức mắt sáng rực lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, sau đó một đôi mắt nhìn về phía đối diện Huyền Sách, tính ngươi lão tiểu tử này hữu cơ trí, không có khả năng ngừng. Hiện tại có Huyền Tử xuất thủ, còn có thể ngăn chặn Thanh Thiên cuối cùng một hơi, thế nhưng là một khi Huyền Tử dừng tay, Thanh Thiên cuối cùng khẩu khí này tán đi, đến lúc đó chúng ta muốn hối hận đã trễ. Hai vị lão tổ tông, các ngươi làm sao tin tưởng loạn hồn yêu vương nghiệt xúc này chuyện ma quỷ? Huyền Cơ ở một bên vội vàng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy lo lắng hương vị. Ngươi mẹ nó còn giả mạo ta Huyền gia người, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đường đường đại hoang yêu vương, một chút ra mặt cũng không cần có đúng không? Huyền Đồng nghe lời này, cả người không khỏi chửi ầm lên. Hai vị lão tổ, ta bốn người tề tụ nơi đây, muốn nói bị cái kia loạn hồn yêu vương luyện thành khối lỗi, cũng nên là có cái quá trình đi. Hai vị lão tổ cảm thấy là loạn hồn yêu vương trước điều khiển thái thượng hoàng bị ta ba người phát hiện, hay là nói ta ba người được luyện chế thành khối lỗi, sau đó bị thái thượng hoàng phát hiện? Cái nào suy luận càng đáng tin cậy? Huống hồ, ta có bằng chứng, trước đó là ta tự mình gọi Vương Diễm Xuân mở ra đại trận, nếu không chư vị há có thể đi ra. Ta đem chư vị bỏ vào đến, chính là trấn áp cái này đáng chết loạn hồn yêu vương. Huyền Dạ mở miệng, thanh âm có lý có cứ, trật tự rõ ràng sáng tỏ. Nghe nói lời ấy, thái thượng hoàng Huyền Đồng khí thử mắt một lúc, hắn là biết hiện tại mình coi như là như thế nào giải thích, sợ cũng cãi lại không ngã đối phương lo gì. Huyền Dạ lời nói rất có đạo lý, đúng là Huyền Dạ mở miệng, Vương Diễm Xuân mới đưa đám người bỏ vào đến. Thái thượng hoàng có lời gì nói? Huyền Chí nhìn về phía thái thượng hoàng. Tin tưởng ta. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Mặc kệ ta có phải hay không loạn hồn yêu vương, cái kia Huyền Tử động tác nhất định phải ngăn cản. Các ngươi chỉ cần ngăn cản một chút, sự tình tự nhiên chứng giám thật giả. Huyền Đồng lúc này mở miệng thỉnh cầu. Nghiệt trướng, còn dám yêu ngôn hoặc chúng, vong ta Huyền gia chi tâm không chết. Một khi ngăn cản Huyền Tử, Thanh Thiên triệt để chết từ trong trứng nước, chẳng phải là thuận tiện ngươi luyện hóa khôi lỗi? Đối diện Huyền Dạ chửi ầm lên, bây giờ sự tình rõ ràng sáng tỏ, chứng cứ vô cùng xác thực bằng chứng như núi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh luận? Còn xin hai vị lão tổ nhanh chóng xuất thủ, tru sát kẻ này đằng sau, chúng ta cùng một chỗ thương thảo cứu vớt Thanh Thiên sách lược. Hiện tại Thanh Thiên bản nguyên đang không ngừng biến mất, nếu là không kịp ngăn cản nữa, chỉ sợ là thật không còn kịp rồi. Càng xa xôi, Thôi Ngư nhìn xem giữa sân náo kịch, không khỏi trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, cái này loạn hồn yêu vương thật đúng là không phải một nhân vật đơn giản, mỗi tiếng nói cử động tràn đầy dã tâm lực lượng, thật sự là không đơn giản. Chương 898, kinh khủng tơ nhện. Chương 898, kinh khủng tơ nhện. Loạn hồn yêu vương không đơn giản thần thông lợi hại, nắm chắc lòng người thủ đoạn cũng càng là lợi hại. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía giữa sân, loạn hồn yêu vương nắm chắc lòng người, đem đùa bỡn lòng người thủ đoạn thi triển đến lâm ly cực trí. Chúng ta đây là thấy được từ đầu tới đuôi hết thảy, nếu là không thấy được, ai tại trong cục ai không mơ hồ. Sibiu nói thầm lấy nói, cháu trai này thủ đoạn thật sự là âm hiểm quỷ dị, đừng nói là mấy cái kia sống mấy ngàn năm lão gia hỏa, liền xem như tiểu tử ngươi ở vào trong cục cũng sẽ mơ hồ. Muốn hay không xuất thủ? Vạn nhất gọi loạn hồn yêu vương nắm giữ Thanh Thiên, chúng ta sợ làm mưu đồ thành không, sẽ có đại phiền toái. Thôi Ngư mày nhăn lại, bây giờ Thanh Thiên mới vừa vặn chết từ trong trứng nước, thuế biến quá trình chưa kết thúc, ta nếu có thể đem nó đoạt lại, lấy thân huyết đổ vào, thai nén, chưa hẳn không thể gọi Thanh Thiên một lần nữa sống lại. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy vẻ chờ mong, nếu có thể ấp Thanh Thiên, đem Thanh Thiên nắm giữ ở trong tay, đến lúc đó mình tại vùng thế giới này cũng coi là có bảo hộ. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương cùng, Thôi Ngư ngón tay nhẹ nhàng đập đai lưng, thật sự là rất gọi người chờ mong. Ta cảm thấy ngươi hay là không cần mong đợi tốt, ngươi cảm thấy mình coi là thật có thể khống chế được trời sao? Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, ta chỉ sợ quái vật kinh khủng kia sẽ phản vệ, phải biết coi như thánh nhân cũng khống chế không được trời, thậm chí một vị thánh nhân căn bản cũng không phải là trời đối thủ, ngươi cảm thấy mình thật sự có lợi hại như vậy sao? Trời đến tột cùng là cái gì? Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía Sibiu, hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn cảm thấy Sibiu đến gần vô hạn tại hỗn nguyên cảnh giới, một thân thực lực, cảnh giới vượt xa chính mình, hẳn phải biết trời bản chất mới đối. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu hơi chút trầm mặc, sau đó mới nói trời là phương thế giới này vạn bèo đằng sau đạn sinh ra đặc biệt thổ đặc sản là thế giới này thiên đạo vật dẫn. Về phần nói trời đến tột cùng là cái gì, ngươi có thể hiểu thành thiên đạo ký thác phân thân, cũng hoặc là hiểu thành thiên đạo chiếu ảnh. Nói thật, trời đến tột cùng là cái gì, coi như thánh nhân cũng vô pháp lý giải một loại tồn tại. Cùng loại với hồng hoang thế giới thánh vị vạn bèo hóa thành vật sống. Chúng ta cũng không biết, không rõ ràng, dù sao người có lúc cạn kiệt, thiên địa sinh ra vốn là tạo hóa huyền kỳ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ai nào biết trời đến tột cùng là thứ quỷ gì. Sibiu nói thầm câu, muốn ta nói, ngươi liền trực tiếp dứt khoát điều Thanh Thiên tinh khí thần bản nguyên, đủ để đưa ngươi hàng ngàn tiểu thế giới thôi động đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí cả có thể đột phá vào bên trong ngàn trạng thái. Nói đến đây, Sibiu trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực, một tôn trung thiên thế giới chủ nhân đã ở trong hỗn độn rất có triển vọng. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt xuống, một đôi mắt nhìn về phía phương xa chiến trường, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực chi sắc, sau một hồi mới nheo mắt lại nói, ngươi kiểu nói này, đến đem ta cho làm mơ hồ. Thôi Ngư lúc này có chút ngập bức, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, chờ một chút. Đã thấy lúc này giữa sân đã lại lên biến cố. Lúc này Huyền Trì cùng Huyền Sách đã trở thành tả hữu giữa sân thế của người, vậy mà lúc này hai người lại lâm vào mộng bức trạng thái, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá vẫn là nghe theo Huyền Đồng đề nghị, ngăn trở Huyền Tử động tác. Tiểu tử, ngươi tạm thời dừng tay đi, Thanh Thiên liền xem như ấp thất bại, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không bản nguyên hao hết mà chết, các loại chúng ta tìm ra chân chính loạn hồn yêu vương, lại suy tư bổ cứu kế sách. Huyền Sách quay đầu nhìn về phía Huyền Tử. Huyền Tử nghe vậy lại không nghe, mà là cắm đầu xâm nhập bình chướng kia, chỉ gặp cái kia nhỏ bé không thể nhận ra tơ nện đang lấy một loại tốc độ cực nhanh xuyên qua bình chướng, hướng về trong bình chướng Thanh Thiên xâm nhập đi qua. Lão tổ, ngài không biết cái này Thanh Thiên phôi thai đã đến mức nào, tiểu nhân hiện tại xuất thủ, có lẽ còn có cơ hội kéo lại Thanh Thiên một tia sinh cơ, nếu là ta buông tay, chỉ sợ Thanh Thiên cuối cùng một sợi sinh cơ tán đi, chúng ta coi như muốn hối hận cũng không kịp. Huyền Tử Ngụy biện nói, ta bảo ngươi dừng tay. Hiện tại Loạn Hồn Yêu Vương đã trà trộn vào tới, chúng ta liền xem như tình nguyện Thanh Thiên phôi thai triệt để chết mất, cũng tuyệt không thể cho Loạn Hồn Yêu Vương cơ hội. Huyền Trì trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Lão tổ, mệnh lệnh của ngài tha thứ ta không có khả năng tuân theo, ấp Thanh Thiên phôi thai chính là ta Huyền gia liệt tổ liệt tông việc cần phải làm, ta lại há có thể từ bỏ. Ta lại há có thể vi phạm liệt tổ liệt tông sứ mệnh. Huyền Tử lúc này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong thanh âm tràn đầy hiên ngang lẫm liệt. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn chính là Loạn Hồn Yêu Vương khống chế khối lỗi, mục đích đúng là muốn điều khiển Thanh Thiên phôi thai, ngươi nếu là không kịp ngăn cản nữa, coi như không còn kịp rồi. Giờ này khắc này Huyền Đồng trong thanh âm tràn đầy lo nghĩ, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Tử bóng lưng, trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm túc. Huyền Sách cũng đã nhận ra từng tia không thích hợp, thế là phóng ra bước chân, hướng Huyền Tử đi đến. Tiểu bối, bản vương nói bảo ngươi dừng tay, ngươi chẳng lẽ nghe không được sao? Đã thấy Huyền Sách dưới chân bước đi như bay, trong chốc lát đã rơi Huyền Tử ở phía sau lưng, một bàn tay hướng về Huyền Tử bả vai vỗ tới. Tiểu bối, dừng tay. Huyền Tử động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn về phía Huyền Sách, lão tổ, ngài thật bị cái kia Loạn Hồn Yêu Vương lừa gạt, chúng ta làm sao có thể là cái kia Loạn Hồn Yêu Vương? Thái Thượng Hoàng đã bị Loạn Hồn Yêu Vương điều khiển, không tiếc bất cứ giá nào muốn phá hủy ta Huyền gia nội tình tạo hóa, ngài là bán thần lão tổ, quyết không có thể tin vào chuyện hoang đường của hắn a. Lão tổ, ngài chớ có ngăn cản Huyền Tử tuyệt đối tùng không đắc thủ a. Một khi Huyền Tử buông tay, chúng ta Huyền gia vạn năm đại kế thế nhưng là toàn xong. Rõ ràng là Thái Thượng Hoàng đã bị Loạn Hồn Yêu Vương điều khiển, sau đó bị chúng ta phát giác tìm tới chân tướng, chúng ta như muốn chấn áp cầm xuống, hắn lại là không chịu. Chúng ta một người có lẽ bị Loạn Hồn Yêu Vương điều khiển nắm giữ, chẳng lẽ ba người chúng ta người đều sẽ bị cái kia Loạn Hồn Yêu Vương điều khiển nắm giữ sao? Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy lo lắng, lão tổ, ngài có thể ngàn vạn lần đừng bất cần hơn, nghĩ lại mà làm sao? Một khi Huyền Tử buông tay, đến lúc đó phiền phức coi như thật lớn. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Huyền Sách động làm sức sở, động tác trong tay cũng không khỏi một chậm. Đúng vậy a, một người có khả năng sẽ bị quỷ dị xâm nhập, nhưng là ba người biết sao? Xác suất đi lên nói, không khỏi quá nhỏ. Ngược lại là Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng xác suất lớn một chút. Giờ này khắc này, giữa sân bầu không khí ngưng trệ xuống tới, bên kia Huyền Tử cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt thành khẩn nói lão tổ, ngài có thể không tin tất cả chúng ta lời nói, nhưng là ngài có thể tự kiểm tra a. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn xem Huyền Tử trong ánh mắt chân thành, lại nghe Văn Huyền Tử lời nói, Huyền Sách không khỏi sửng sốt, đúng vậy a, ta có thể tự mình xem xét a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, xem xét Thương Thiên phôi thai liền biết. Trên thực tế, đang nghe Huyền Tử nhắc nhở sau, Huyền Sách liền đã trong lòng đúng Huyền Tử buông xuống lòng cảnh giác, không sai, nói không sai, một chút cũng không có sai, chỉ cần tra một cái liền biết. Huyền Tử đã như vậy nhắc nhở, nghĩ đến hẳn không có bị Loạn Hồn Yêu Vương xâm nhập nắm trong tay, mà lại là Huyền Dạ tự mình mở miệng gọi Vương Diễm Xuân đem chúng ta từ trong đại trận thả ra như vậy thôi diễn xuống tới, ai là Loạn Hồn Yêu Vương chẳng lẽ không phải rõ ràng sáng tỏ? Huyền Đồng là Loạn Hồn Yêu Vương. Ngay tại lúc Huyền Sách buông lòng tâm thần thời điểm, Huyền Tử trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh chi quang, hai đạo bóng ánh sáng long lanh sợi tơ từ Huyền Tử trong con mắt bắn ra mà ra. Khoảng cách gần như thế, mà lại Loạn Hồn Yêu Vương tu vi cũng không thấp, Huyền Sách căn bản là không kịp phản ứng, tơ nhện kia đã thu hút Huyền Sách trong ánh mắt, thuận con ngươi một đường tiến lên, đánh tan Huyền Sách thể nội trùng điệp hiểm trở, xuyên qua từng đạo hộ thể thần quang, trong chốc lát dính tại Huyền Sách trên thần hồn. Sau đó một trận lôi kéo xé rách chi lực truyền đến, tiếp lấy vô số tơ nhện đem Huyền Sách linh hồn cho cuốn chặt lấy, thẩm thấu tại Huyền Sách trong linh hồn. Sau đó sau một khắc Huyền Sách thể nội từng đạo thần lực sôi trào, vô số tơ nhện xuyên qua Huyền Sách kinh mạch, khiếu huyệt, xuyên qua Huyền Sách trên người mỗi một đường kinh mạch. Huyền Sách xong, đương đương một tôn bán thần, đối mặt với Loạn Hồn Yêu Vương vậy mà không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp trở thành đối phương khối lỗi, thật sự là đáng sợ tới cực điểm thần thông. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, một bên Sibiu cười khổ nói, đây coi là cái gì? Năm đó những cái kia tồn tại không thể tưởng tượng nổi, mới thật sự là đáng sợ đâu. Ngươi gặp qua nắm giữ nhân quả luật quỷ gì sao? Trước mắt Loạn Hồn Yêu Vương mặc dù đáng sợ, nhưng cùng những cái kia nắm giữ nhân quả luật tồn tại so ra, hay là kém một chút. Thôi Ngư nghe vậy sợ hãi cả kinh, nhân quả luật. Vậy mà nắm giữ nhân quả luật, đây chẳng phải là đáng sợ đến rất. Nhân quả luật là bực nào tồn tại đáng sợ, siêu thoát giữa thiên địa, siêu thoát tại đạo tồn tại, nhân quả luật chính là không thể tưởng tượng nổi, nhân quả luật gần như khái niệm tính thần thông, tỉ như nói, ủy xuống tay không tiếp mà nhận. Cái gì là nhân quả luật? Tỉ như nói, ta có thể đem tất cả mọi thứ đều biến thành hình bông. Như vậy thì xem như một phàm nhân nắm giữ nhân quả luật, cũng có thể đem thánh nhân biến thành hình bông. Đây chính là nhân quả luật, đáng sợ đến cực điểm nhân quả luật. Đây là thiên đạo quyền hành. Thôi Ngư khó có thể tưởng tượng, trên đời này lại có nắm giữ nhân quả luật tồn tại. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Huyền Sách, sau đó Huyền Sách tất nhiên muốn thi triển ra chân chính thủ đoạn, nếu không sợ là không kháng nổi đi. Huyền gia đến tuột cùng có thủ đoạn gì, thật đúng là gọi người chờ mong. Đợi đến Thôi Ngư thăm dò Huyền gia nội tình, liền có thể trực tiếp động thủ đem Huyền gia xóa đi, Huyền gia cũng không có tồn tại cần thiết. Hy vọng Loạn Hồn Yêu Vương có thể bước ra Huyền gia tất cả nội tình. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ nói câu, nếu là có đại la cảnh giới quỷ dị xuất hiện, Thôi Ngư sợ là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đại la cảnh giới à, có thể chém giết địch nhân tại quá khứ tương lai bên trong, cũng không phải Thôi Ngư có thể trêu chọc. Trong sân mấy người chẳng ai ngờ rằng, Loạn Hồn Yêu Vương vậy mà trong nháy mắt liền chiếm cứ đối phương hồn phách, đem đối phương khống chế, khiến cho đối phương hóa thành khôi lỗi của mình. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, ta nếu là đối mặt với loại tình huống kia, không biết có thể hay không kịp phản ứng. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng suy tư lúc, Huyền Sách buông xuống bàn tay của mình, hiền chất nói đến ngược lại cũng có chút đạo lý. Có đạo lý cái rắm. Thanh Thiên đều muốn bị người cho chiếm, có đạo lý ngươi cái đầu. Huyền Đồng lúc đầu nhìn thấy Huyền Sách yêu vương xuất thủ, coi là sự tình còn có chuyện cơ, nhưng ai hiểu được kinh khủng nhất sự tình hay là phát sinh Huyền Sách vậy mà chần chờ, vậy mà hoài nghi mình. Ngươi mau tránh ra cho ta, ta hôm nay nhất định phải giết yêu nghiệt này không thể. Huyền Đồng khống chế kiếm quang hướng Huyền Tử đánh tới. Huyền Sách bây giờ đã bị khống chế lại, đương nhiên không có khả năng tránh ra con đường, thể nội thần tính lưu chuyển, hóa thành một thanh thần kiếm, đem Huyền Đồng chặn lại đường đi. Hô trướng, ngươi tên này làm bậy Huyền gia bán thần, lại có mắt không trâu, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Huyền Đồng lúc này tức giận đến giơ chân, nhưng là đối mặt với cảnh giới bán thần Huyền Sách, nhưng cũng không thể làm gì. Bán thần ngưng tụ 129,600 giọt thần huyết, thu được từ nơi sâu xa từng kia viên mãn ý cảnh, mặc dù vẫn còn kim sắc cảnh giới, nhưng lại đã không giống với kim sắc. Huyền Sách một bên ngăn cản, một bên nhìn về phía Huyền Trì, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Trì một cái đầu hai lớn, ta nào biết được. Bằng không chúng ta mọi người liên thủ, đem bọn hắn đều giết chết. Mặc kệ cái nào là loạn hồn yêu vương, tất cả đều giết chết xong hết mọi chuyện, sau đó chúng ta lại thương lượng biện pháp bù đắp. Huyền Trì lời vừa nói ra, cách đó không xa hơn 30 vị kim sắc cảnh giới chiến lược cao thủ đều là mắt sáng rực lên, mà một bên Huyền Dạ lại sắc mặt đen lại, lao tổ, ngài chớ có nói đùa, sự tình cũng không thể dạng này làm, chúng ta mặc dù tu vi hèn mọn, nhưng dù gì cũng là Huyền gia người a. Hiện tại thiên hạ đều tạo phản, các ngươi một chi này nên bị diệt. Huyền Trì càng nói con mắt càng sáng, trong ánh mắt lấp lóe qua tim đập thình thịch chi sắc, có thể nói hắn hiện tại mạch suy nghĩ mở ra. Chỉ cần mạch suy nghĩ mở ra, như vậy hết thảy có phải hay không nước chảy thành sông? Đích thật là nước chảy thành sông. Nói đùa cái gì, tất cả mọi người là ta Huyền gia tinh nhuệ, bây giờ Huyền gia gặp đại địch, há có thể tự hao tổn. Huyền Sách bị Huyền Trì phát rồ ý nghĩ dọa cho đến nhảy một cái. Nếu là không có bị khống chế trước đó, Huyền Sách có lẽ có khả năng đồng ý điều kiện này, nhưng là hiện tại Huyền Sách đã bị loạn hồn yêu vương khống chế, loạn hồn yêu vương há có thể đồng ý đề nghị này. Càng loạn đối với hắn càng có lợi. Huyền gia tinh nhuệ thế nào? Hiện tại loạn hồn yêu vương trà trộn vào đến, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết, mới có thể bảo toàn ta Huyền gia. Mấy người các ngươi thân là Huyền gia người, khẳng định cam tâm tình nguyện vì ta Huyền gia đại nghiệp chịu chết có phải thế không? Huyền Trì trong thanh âm tràn đầy cao cao tại thượng đại nghĩa. Huyền Sách nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống, không để lại dấu vết đảo qua cái kia 30 mấy vị kim sắc cảnh giới huyết mạch chiến lực, trong lòng âm thầm tính toán, 30 mấy tôn kim sắc cảnh giới chiến lực, ta sợ không phải là đối thủ a. Không, tuyệt đối không phải là đối thủ. Lại thêm còn có một nửa thần cảnh giới Huyền Trì, mặc dù bị thương nặng, nhưng lại vẫn như cũ còn có thể kiểm chế lại ta. Ta không phải là đối thủ a. Nhóm người này nếu là thật phát rồ phải đi chu sát ta cái kia vài tôn phân thân, đến lúc đó ta không phải không công như đồ sao? Huyền Sách đáy mắt tràn đầy âm lãnh, dưới mắt giữa sân duy nhất có thể cùng ta sánh ngang chỉ có Huyền Trì, chỉ cần đem Huyền Trì giết chết, bằng ta bây giờ tu vi, nhất định có thể nắm giữ giữa sân đại thế, thuận lợi đem tất cả mọi người áp chế xuống, sau đó vì ta điều khiển Thanh Thiên tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Cho nên, Huyền Trì phải chết. Huyền Sách trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ.